ta chính là Đại Yến Vương Triều, binh mã đại nguyên soái Ngô Thiên Phong thân đệ đệ Ngô Chính Long. Cưỡng ép lấy lại bình tĩnh. Ngô Chính Long cố nhiên có chút bao cỏ, nhưng chính vào thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn là tự hiểu rõ chuyện nặng nhẹ. Càng là thật sâu minh bạch, ngay sau đó kết quả cũng chỉ có thể dùng ca ca hắn tên tuổi đến nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không chiếm được một đường sinh cơ. A, cười lạnh, Tần Quỳnh khống chế lấy thần hoàng phiếu thấu cốt long, không có chút nào đem Ngô Chính Long để ở trong mắt, một điểm để ý tới hắn ý tứ đều không có. Vung tay lên, Tần Quỳnh quát lớn, toàn quân nghe lệnh, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Giết, giết, giết. Nhất thời ở giữa, 300 huyền giáp quân hung ác điên cuồng như hổ. Nguyên một đám áo lạnh thiết giáp, hung uy hiển hách, dưới hông bảo câu, tiếng ngáy như sấm, da trên lông, hắc viêm không ngừng dâng lên. Đừng nói là đối mặt địch, vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn lên một cái, Đại Yến tham quân nhóm chính là không cầm được thân thể run rẩy. Chương 73, thắng lợi dễ dàng Tây Sơn đạo, Bắc Mạc đặc sứ, cầu bờ UFF. Ầm ầm. 300 huyền giáp quân cơ hồ là dán vào Ngô Chính Long, gào thét mà qua. Quá trình bên trong, Ngô Chính Long ngu ngơ tại nguyên chỗ, một cử động cũng không dám. Hắn có thể cảm nhận được, Tần Quỳnh đã qua gắt gao đem hắn khóa chặt. Phàm là hắn dám đa động đạn như vậy một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các tướng sĩ, theo ta cùng một chỗ giết, liều mạng với bọn hắn. Trương Đại Truy hung hăng cắn răng một cái, sinh huyền cảnh cửu trọng khí thế, hoàn toàn bắn ra. Thua tay chiến đao, Trương Đại Truy chờ mong lấy có thể tỉnh lại Đại Yến tàn tốt nhóm huyết tính. Cho dù là vô dụng dãy rủa, chí ít cũng coi là vì mình một đường sinh cơ liều mạng qua, không đến mức bất ức như heo dê giống như bị địch nhân tùy ý giết hại. Gió nổi lên, mây tuôn ra. Từng vị Đại Yến tàn tốt chậm rãi đứng dậy, trong con mắt quyết tuyệt chi sắc từng bước ngưng hiện. Thương. Chính vào lúc này, Tần Quỳnh chợt một tiếng quát lớn. Trong tay hổ đầu tạm kim thương giống như giống cây lao, vì Tần Quỳnh trùng điệp ném ra. Chỉ một thoáng, hổ đầu tạm kim thương nhanh chóng bắn ở giữa, liền giống như mũi tên rời cùng, phá không chi thế, nhiếp nhân tâm phách. Chỉ nghe phịch một tiếng, hổ đầu tạm kim thương chính là trực tiếp xuyên thấu Trương Đại Truy lồng ngực. Phốc. Một ngụm tinh huyết bỗng nhiên phun ra, túi đầu lộ bộp nhìn qua chỗ ngực, máu chảy như suối. Sắc mặt lập tức trắng bệnh. Phù phù một tiếng, lại một tiếng, một đầu ngã quỵ tại đất, Trương Đại Truy âm thanh hoàn toàn không có. T. Nồng đậm hàn ý xông lên đầu, một đám đại yến tàn binh vừa mới dâng lên quyết tử dũng khí, đông nhiên tiêu tán. Đập, đập, đập. Ngay sau đó, 300 huyền giáp quân giống như mãnh hổ hạ sơn giống như, vẹn vẹn một cái trùng phong, chính là giết hơn ngàn đại yến tàn binh. Một vạn võ gia quân thiết kỵ theo sát phía sau, vô tình thu gặt lấy đại yến tàn tốt đầu người. Trong khoảng thời gian ngắn, đại yến tàn tốt nhóm chính là tại trong tuyệt vọng, giống như con kiến hôi, vì huyền giáp quân, võ gia quân thiết kỵ tùy tiện nghiền sát chí tử. Đây là một trận hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu, 50 vạn đại yến quân từ vừa mới bắt đầu thì hoàn toàn đã rơi vào cổ hủ nằm trong tính toán, từ đầu tới đuôi không có lực phản kháng chút nào. Quay đầu nhìn hướng bốn phía, lại không một cái còn sống đại yến binh lính. Ngô Chính Long toàn thân trên dưới không cầm được điên cuồng run rẩy, loảng xoảng một tiếng, trong tay chiến đao tuột tay rơi xuống đất. Chiến mã chấn kinh, tê minh không ngừng, một cái nháy mắt, Ngô Chính Long tại kinh hãi muốn tuyệt ở giữa, lại bị chiến mã vung tại trên mặt đất mà không biết. Phế vật. Nhìn Ngô Chính Long sợ dạng, Tần Quỳnh miệt thị cười một tiếng. Cứ như vậy kém cỏi, bất quá tử huyền cảnh tam trọng cảnh giới, Tần Quỳnh thật không biết Yến Vương nào tử là nghĩ như thế nào, thế mà lại phái hắn đến đây trấn thủ Tây Sơn đạo. Thật tình không biết, Yến Vương chỉ là xem ở Ngô Thiên Phong trên mặt mũi, để Ngô Chính Long tới lăn lộn chút vốn trải qua, đến điểm công tích thôi. Tiến về Đại Hạ Vương Kỳ, tham công liều lĩnh tiến hành, cũng chỉ là Ngô Chính Long tự chủ trương mà thôi. Yến Vương nếu thật muốn đối Đại Hạ Vương Kỳ có chỗ ý nghĩ, tất nhiên sẽ khác phái đại quân, hoặc là đem Ngô Chính Long rời Tây Sơn đạo, lại đi việc. Có thể suy ra, Ngô Chính Long hao tổn 50 vạn đại yến quân tin tức, qua truyền về, cho dù có Ngô Thiên Phong tại, Yến Vương cũng chưa chắc sẽ tha Ngô Chính Long. Ầm. Tứ Lăng Kim Trang giản trùng điệp một đập, Ngô Chính Long đan điền ầm vang vỡ nát. Ngô Chính Long cuối cùng lấy lại tinh thần, như giết heo, nằm trên mặt đất, thê thảm đau đớn, kêu rền không nghỉ. Người tới, đem hắn cho áp đi. Nặng quát một tiếng, Tần Quỳnh vẫn chưa có lấy Ngô Chính Long tánh mạng dự định. Không thể không nói, lúc trước Ngô Chính Long nâng lên Ngô Thiên Phong, vẫn có chút dùng đến. Chỉ ít, để Tần Quỳnh cảm thấy, hắn nhiều ít vẫn là có chút giá trị lợi dụng, có thể tạm thời lưu hắn một mạng. Theo cổ hủ không cần tốn nhiều sức chu diệt 50 vạn đại yến quân, võ gia quân cũng là không có trì trệ không tiến, mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lấy Tây Sơn đạo toàn cảnh. Vân Long Thành, võ phủ, chủ điện phía trên, đi qua thoáng tân trang về sau. So sánh với ban đầu xa hoa lãng phí chi phòng, nhiều hơn mấy cái phần uy nghiêm. Trong điện mái vòm phía trên, Long Phi Phượng Vũ, Kim Long Thổ Tức, hai con mắt trở lên, Kim Phượng Dung Hỏa, dường như cho toàn bộ đại điện đều thêm vào một tầng nóng rực khí tức. Ngồi xuống tại Long ỷ phía trên, võ chiến dù chưa lấy Long Bảo, nhưng cũng có đế vương phong thái. Nhìn xuống điện hạ, quét ra, Tuân Úc ở riêng hai bên trái phải. Chính trung tâm là một vị thân mang hồ phục, giữ lấy một mặt râu quai nón đại bản tử. Hắn đầu ngẩng cao, trên mặt không có chút nào đối võ chiến kính ý, ngửa đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là Bắc Mạc Vương Đình đặc sứ Đạt Lạc Các, gặp ta như gặp đại hãn, võ chiến, ngươi một chút bang tiểu dân, còn không mau mau lăn xuống đến, quỳ xuống cho ta. Đạt Lạc Các lộ ra tương đương ngông cuồng. Hắn tại Bắc Mạc Vương Đình bên trong, thuộc về ương phái thành viên. Trong mắt hắn, trong thiên hạ, chỉ có Bắc Mạc Vương Đình chi dân tôn quý nhất. Những người còn lại đều chẳng qua là phía dưới bang dân đen, không đáng giá nhắc tới. Làm cản. Không đợi Võ Chiến quát lớn lên tiếng, một tiếng khét đều, chính là dẫn đầu vang vọng đại điện. Võ Chiến bên cạnh thân, một vị ánh mắt thanh lãnh nữ tử, từng bước một tiếp cận lấy Đạt Lạc Các, nàng hai mắt giống như ngàn năm hàn băng giống như, đe dọa nhìn Đạt Lạc Các, khiến cho nhịn không được mi tâm run rẩy, tim đập nhanh không chịu nổi. Ai cho ngươi dũng khí, dám ở chủ công trước mặt làm càn? 3. Hành Lã Như Ngọc tay cầm nổi lên, một trường, lập tức tại Đạt Lạc Các trái trên mặt lưu lại dày đặc dấu tay máu. T. Đồng tử bỗng nhiên co vào. Đạt Lạc Các liền lùi mấy bước, tay chỉ nữ tử, không cam lòng nói, ngươi là ai? Ta chính là Bắc Mạc Vương Đình đặc sứ Đạt Lạc Các, ngươi dám đánh ta? Muốn chết phải không? 3. 3. 3. Không có đạt được trong tưởng tượng trả lời, nữ tử một bàn tay tiếp lấy một bàn tay cuồn quạt. Trong chốc lát, Đạt Lạc Các gương mặt cứ thế mà bị đánh thành một cái đầu heo. Nửa đường, Đạt Lạc Các mấy lần nỗ lực phản kháng, nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng đều không bệnh mà chết. Hắn phản kháng, chỉ sẽ làm đến nữ tử càng tức giận, tắt đến ác hơn. Phúc, phúc, phúc. Cũng không biết là khí vẫn là mặt bị đánh sưng, nhận lấy trọng thương, Đạt Lạc Các máu tươi dường như không cần tiền giống như, một miệng tiếp lấy một miệng cuồn phún không thôi. Khó có thể tin, Đạt Lạc Các tâm tính nổ, hắn làm sao cũng không cách nào tiếp nhận, chính mình đường đường tự huyền cảnh cựu trọng tồn tại, lại là sinh sinh tại trước mặt một cô gái, không có chút nào sức chống cự. Đây là vì cái gì? Chờ một chút, chẳng lẽ hắn bỗng nhiên ý thức được, nữ tử này cứ có thể là một tôn vạn thọ cảnh cường giả. Hắn vừa mới lại dám tại một vị vạn thọ cảnh cường giả trước mặt kêu gào. Không, nay niệm vừa mới dâng lên, cũng là bị hắn bóc tắt, hắn là cao quý Bắc Mạc Vương Đình đặc sứ. Đừng nói là chỉ là vạn thọ cảnh, liền xem như võ đạo chi đỉnh, thần biến cảnh cường giả đích thân đến, cũng phải cho hắn hành lễ. Nữ tử này đánh hắn, cũng là mạo phạm Bắc Mạc đại hãn. Chịu tội đáng chém, hắn nhất định phải làm cho Võ Chiến giết nữ tử này, mới có thể một để lộ trong lòng chi phẫn. Hận hận nhìn lấy cô gái trước mặt, Đạt Lạc Cấp vẫn không phục. Hừ. Lạnh hư một tiếng, nữ tử lạnh giọng nói, ngươi còn dám cửu thị tại ta? Nên đánh. Nói, nữ tử lại là như là cậy đồ bảo bối một dạng, một trưởng tiếp lấy một trưởng điền cuồng quất lấy Đạt Lạc Cấp. A. 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 Thê lương tiếng kêu rên từ từ vang dội. Chương 74, Hiền Nội trợ thượng quan Huyền Nhi, Đạt Lạc Cấp giao kim lệnh. Đại điện hai bên, Quách Gia, Tuân Úc hai người mắt nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Vô ý thức, tâm lý đều đang nghĩ lấy, về sau, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên trêu chọc thượng quan Huyền Nhi. Quá hung tàn. Trên long ỷ, Võ Chiến mi đầu khẽ nhếch, lộ ra một vẻ có chút hăng hái thần sắc. Hắn đổ là không nghĩ tới, đệ nhất hiếm thấy nữ tử, nữ cường nhân tể tướng thượng quan Huyền Nhi, lại còn có như thế bạo ngược một mặt, quả thực thú vị. Tính danh, nữ cường nhân tể tướng thượng quan Huyền Nhi, nữ cường nhân chi tướng, tất có phi phàm chi tài. Ban đầu cảnh giới, vạn thọ cảnh nhất trọng. Tư chất, thần ma chi tư. Đặc tính, hiền nội trợ, có thượng quan Huyền Nhi phụ trợ ngài xử lý chính vụ, ngài đem làm ít công to. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi tin hay không chờ ta trở về thượng bẩm đại hãn, tất mời trăm vạn Bắc Mạc thiết kỵ, đạp nát Bắc Phương ba đạo. Không thể không nói, cái này Đạt Lạc Các, thật đúng là một cái tính bướng bỉnh. Đều bị đánh cho máu tươi văng khắp nơi, thê thảm không nỡ nhìn, còn dám mở miệng uy hiếp thượng quan Huyền Nhi. À, Bắc Phương ba đạo có chủ công tại, đừng nói là chỉ là trăm vạn Bắc Mạc thiết kỵ, chính là ngàn vạn Bắc Mạc thiết kỵ, chỉ cần dám đến phạm, định muốn các ngươi có đến mà không có về. Cười lạnh. Thượng quan Huyền Nhi khẩu khí cường ngạnh vô cùng. Nàng vốn cũng không phải là một người hiền lành, nếu có thể bị Đạt Lạc Cấp vô năng phẫn nộ cho hù sợ, đó mới là kỳ quái. Theo thời gian như từng giọt nước trôi qua, Thượng quan Huyền Nhi quất tiết tấu, không có chút nào trễ chậm nửa phần. Ngược lại là Đạt Lạc Cấp khí tức từ từ yếu ớt. Mắt nhìn thấy, tiếp tục như vậy nữa, sợ là không bao lâu, liền bị Thượng quan Huyền Nhi cho sinh sinh to mồm rút chết rồi. Phục, ta phục, van cầu ngài, đừng đánh nữa, van cầu ngài. Lại qua một hồi lâu, Đạt Lạc Cấp cuối cùng bị Thượng quan Huyền Nhi cho hung hăng thu phục. Quỳ xuống, hướng chủ công sám hối tội của ngươi. Thượng quan Huyền Nhi vẫn chưa như vậy đình trệ quất, ngược lại là quất đến ác hơn. Phù phù một tiếng, Đạt Lạc Cấp lúc này không có chút nào tôn nghiêm quỳ sát tại đất. Một đôi chân đều tại điên cuồng run lẩy bẩy. Không để ý khỏe miệng chảy máu không ngừng, dãy rủa lấy lên tiếng nói, ta sai rồi, là ta có mắt không tròng, còn mời Võ Chiến đại nhân lượn quanh ta một cái mạng chó. Lại để cho nàng đánh như vậy đi xuống, ta liền bị đánh chết ta. Một miệng không do nói xong đoạn văn này, Đạt Lạc Cấp đúng là không để ý hình tượng gào khóc giống lên. Hắn đời này đều không có nhận qua bực này bị khuất. Lần này, xem như bị Thượng quan Huyền Nhi thật tốt lên bài học. Hắn lúc này, nơi nào còn có lúc trước phách lối khí diễm, một tia hận ý cũng không dám dâng lên. Hắn nội tâm bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tranh thủ thời gian hoàn thành đại hãn bằng dao, rời xa nơi đây, rời xa cái này nữ nhân đáng sợ. Tốt, Thượng quan Huyền Nhi, trước tha cho hắn một cái mạng chó đi. Tiêu dừng Thượng quan Huyền Nhi, Võ Chiến cũng không phải thật muốn cho Thượng quan Huyền Nhi đánh chết Đạt Lạc Các. Hắn còn muốn nghe một chút, Đạt Lạc Các chuyến này, vì chuyện gì đây? Nghiêng ngẫm nhìn qua nằm rạp trên mặt đất, có giống như chó chết, động cũng không dám động Đạt Lạc Các, Võ Chiến nói một chút đi, ngươi tới gặp ta, muốn làm gì? Không dám có dấu giếm Võ Chiến đại nhân, ta phụng đại hãn chi lệnh, muốn mời Võ Chiến đại nhân giờ cao đánh khẽ, vùng tha thất điện hạ. Đạt Lạc Các nghe vậy, không hiểu dọa đến một cái giật mình. Trước kia thời điểm, tính toán của hắn là muốn hướng Võ Chiến cưỡng ép đòi hỏi thất điện hạ đoá mục, còn muốn cho Võ Chiến dâng lên món tiền khổng lồ bồi thường, không phải vậy hắn liền muốn lấy Bắc Mạc Thiết Kỵ uy hiếp võ chiến. Nhưng là, lúc này, đi qua Thượng Quan Uyển Nhi giáo dục về sau, hắn đàng hoàng, bực này ý nghĩ đã hoàn toàn bị hắn ách giết từ trong trứng nước, chỉ chữ cũng không dám sách, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Tha Đoá Mục cũng không phải là không thể được. Có điều, ta xưa nay không làm làm ăn lô vốn, không biết Bắc Mạc Vương Đình dự định bỏ vốn bao nhiêu đến chuột Đoá Mục đâu. Võ Chiến cười cười, trải qua mấy ngày nay, Đoá Mục trên người giá trị cũng đã bị nghiền ép không sai biệt lắm. Vũ Hóa Điền cũng theo trong miệng này ra không ít Bắc Mạc Vương Đình bí mật, thượng bẩm Võ Chiến. Tại Võ Chiến mà nói, hiện nay Đoá Mục nếu là còn có thể đổi lấy điểm hữu dụng tư nguyên, thả hắn một đầu sinh lộ, mặc kệ trở về Bắc Mạc Vương Đình cũng không phải không được. Cái này, Đặt Lạp Cáp ngây ngẩn cả người, hắn chuyến này cũng là ôm lấy uy hiếp đe dọa tâm tư đến đây. Thân là ương phái hắn, làm sao có thể sẽ chuẩn bị tiền chuộc đem đổi lấy Đoá Mục mạng sống đâu? Làm sao? Ngươi là dự định tay không bắt sói sao? Võ Chiến nhìn qua Đạt Lạp Cáp thần sắc biến hóa, liên một chút liền đoán cái đại khái. Thanh âm không khỏi rét lạnh rất nhiều. Còn phải Đạt Lạp Cáp mãnh liệt mà kinh hãi không thôi. Không dám, không dám. Đạt Lạp Cáp dọa đến vội vàng thể thốt phủ nhận. Võ Chiến cố ý lạnh mặt nói, không dám. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi chuẩn bị gì đồ tốt đến chuộc Đoá Mục a? Đạt Lạp Cáp trầm tư suy nghĩ, thật lâu không nói gì. Chủ công, hắn cũng là lòng dạ khó lường, tận lực trước để đùa bỡn tại ngài, quả thật tội không thể xá. Theo ta thấy, phải làm khiến người ta đem hắn loạn côn đánh chết. Thượng Quan Uyển Nhi hơi hơi cúi người thi lễ, trong giọng nói tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ. Có đạo lý, người tới. Võ Chiến phối hợp nhẹ gật đầu, nặng quát một tiếng ở giữa, chính thấy 10 vị thân mang phấn sắc quần lụa mỏng thị nữ, người người tay cầm thiết côn tràn vào đại điện, từng cái đại mi hàm sát, sát khí bức người. Liếc qua bước vào trong điện 10 vị tiên cung thị nữ, Quách Gia, Tuân Úc đều là nhịn không được lắc đầu, thương hại nhìn qua Đạt Lạp Cáp. Quá thảm rồi. Thật sự là quá thảm rồi. Vừa mới kém chút bị Thượng Quan Uyển Nhi cho tươi sống cốt chết, hiện tại lại muốn bị một đám thị nữ cho loạn côn đánh chết. Chậc chậc chậc. Không biết vì cái gì, bọn họ càng là đáng thương Đạt Lạp Cáp thì càng muốn nhìn một chút Đạt Lạp Cáp bị loạn côn đánh chết bộ dáng. 10 vị tiên cung thị nữ, thoát ly phàm tục, có tiên nhân chi tư. Ban đầu cảnh giới, sinh huyền cảnh cửu trọng. Trang bị, phấn điệp tiên y, thiên giai cực phẩm, có thể gọi ra phần hồn điệp đối địch. Đặc tính, toàn năng phục dưỡng, chiến đấu cũng không phải là các nàng sở trường, cầm kỳ thư họa, vừa múa vừa hát, vì ngài phục vụ, mới là của sở trường của các nàng. T. Hít sâu một hơi. Đặt Lạp Cáp quét mắt liếc một chút 10 cái hàn quang lạnh thấu xương thiết côn, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không cầm được máu tươi đều không che giấu được trắng bệnh. Nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại, Đặt Lạp Cáp đột nhiên đồng tử sáng lên, gấp giọng nói, "Chậm, chậm, chậm. Võ Chiến đại nhân cho bẩm, ta có đại hãn kim lệnh, có thể không thường dâng cho ngài." Vội vàng từ trong ngực móc ra một phương kim lệnh. Kim lệnh phía trên, điêu khắc một cái tích huyết hùng lưng, gào thét thương khung. Hắn thậm chí ngay cả dùng cái này chuộc về thất điện hạ lời cũng không dám sách, chỉ hy vọng nhờ vào đó có thể cầu thả sống sót. Nói cho cùng, Đặt Lạp Cáp chính là sợ chết. Lúc trước có bao nhiêu cuồng vọng, hắn hiện tại thì có bao nhiêu chật vật. Chỉ là một phương kim lệnh, có làm được cái gì? Thượng Quan Uyển Nhi lấy ra kim lệnh giao cho Võ Chiến, Võ Chiến tiện tay đem hắn để qua một bên, mãn bất tại ý nói: "Võ Chiến đại nhân có chỗ không biết, một phương này lệnh bài có thể điều động ta Bắc Mạc Vương đỉnh toàn bộ huyết ứng bộ lạc. Vì câu mạng sống, không lo được cái kia rất nhiều." Đặt Lạp Cáp không dám có một tia dấu giếm. Chương 75, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, cầu bờ UFF. Mọi người đều biết, Bắc Mạc Vương đỉnh bên trong, bộ lạc thành đàn. Tại Bắc Mạc Vương đỉnh bên trong, loại này kim lệnh cũng là quyền lực biểu tượng. Mỗi một phe kim lệnh phía trên đều sẽ điêu khắc một phương bộ lạc đồ đằng, cũng có thể hiệu lệnh đối ứng đồ đằng một cái bộ lạc. Đặt Lạp Cáp giao cho Võ Chiến phương này kim lệnh dưới, bất ngờ điêu khắc một chi tích huyết hùng lưng. Nguồn gốc từ huyết ứng bộ lạc, chính là Đặt Lạp Cáp rời đi Bắc Mạc Vương đỉnh trước đó, Bắc Mạc đại hãn lo lắng Đặt Lạp Cáp an nguy, cố ý giao cho hắn kim lệnh, để hắn tại trong lúc nguy cấp có thể mượn trợ cái này lệnh điều động huyết tướng bộ lạc. Mà huyết tướng bộ lạc nơi ở khoảng cách cự Bắc thành cũng không xa, trở lên đủ loại, Đặt Lạp Cáp không dám chút nào bỏ sót, thành thật thật đem toàn bộ cáo chi Võ Chiến. Như thế nói đến, phương này kim lệnh ngược lại là còn có chút giá trị. Có điều nếu là cũng chỉ có phương này kim lệnh, chính là mua tính mạng của người đều không đủ. Khoe miệng hơi hơi phát hỏa, Võ Chiến thần sắc nghiền ngẫm. Từ đầu đến cuối, Võ Chiến không có ý định thả Đặt Lạp Cáp còn sống trở về, thì hướng về phía Đặt Lạp Cáp ngay từ đầu phách lối bộ dáng, Võ Chiến thì tuyệt không tha cho tính mạng hắn lý do. A, Đặt Lạp Cáp luôn cuống. Hắn muốn nói cái gì, nhưng là càng nghĩ trên người hắn, tựa hồ lại không có giá trị chi vật. Võ Chiến đại nhân cho bẩm, ta còn biết một tin tức, không biết có thể lấy tin tức này đổi lấy ta một cái mạng chó. Tâm hoàng ý loạn ở giữa, Đặt Lạp Cáp lại là nghĩ đến trước khi đến, hắn ngoài ý muốn biết được tuyệt mật tin tức, hèn mọn cầu xin ở giữa, ý đồ có thể nhờ vào đó mạng sống. Võ Chiến nghe vậy, tới hào hứng, vuốt vuốt trong tay kim lệnh nói nghe một chút. Đặt Lạp Cáp cũng không dám kéo dài, chặn lại nói. Ta nghe nói, quốc sư Tang Bố trước đây không lâu chết bởi ngài dưới trướng nhiệm mẫn chi thủ, ngài có chỗ không biết, quốc sư Tang Bố xuất từ cổ lão mật tông. Khi biết quốc sư Tang Bố bỏ mình trước tiên, đại hãn chính là phái người đem người thượng bẩm mật tông. Mấy ngày trước, mật tông có đáp lại truyền ra, nói là ít ngày nữa sẽ có mật tông thượng sư nhập thế, đến đây chém giết nhiệm mẫn, thuận đường lấy ngài tánh mạng, là quốc sư Tang Bố báo thủ. Ngay nhìn tin tức này, có thể hay không đến lượt ta một cái mạng chó. Nói xong, Đặt Lạp Cáp chính là mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, chờ mong nhìn qua Võ Chiến. Nói, Mật Tông là cái như thế nào thế lực? Lại lần nữa được nghe Mật Tông danh tiếng, Võ Chiến ánh mắt lập tức biến đến hừng hực đáng sợ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đặt Lạp Cáp. A. Đặt Lạp Cáp lại là bị Võ Chiến dọa cho đến trái tim bỗng nhiên co quắp một chút. Hắn vẻ mặt đau khổ đáp, Mật Tông, truyền thừa xa xưa, rất được Bắc Mạc trên dưới kính ngưỡng, có thể Mật Tông đến cùng ở nơi nào, mạnh bao nhiêu, là cái như thế nào thế lực cấu thành, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, bình thường Bắc Mạc Vương Đình Quốc sư đều nhất định xuất từ Mật Tông, liền đại hãn đều đối Mật Tông kính trọng. Nhẹ nhàng đập bàn, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là Đạt Lạp Cáp một câu cuối cùng. Liên đến Bắc Mạc đại hãn đều đối Mật Tông hủy mạc như sâu, như lời ấy làm thật, Mật Tông khủng bố có thể thấy được luôn đốm. Võ Chiến hiển nhiên Đạt Lạp Cáp giá trị, đã ép không sai biệt lắm, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi còn biết thứ gì?
Ta
không có. Ta biết đều nói cho ngài, còn mời Võ Chiến đại nhân tha ta một cái mạng chó. Đạt Lạp Cáp vắt hết óc, lại cũng không nghĩ ra bất luận cái gì tin tức có giá trị, đành phải dập đầu không ngừng, muốn tìm mạng sống. Kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Khoát tay áo, Võ Chiến quát khẽ hạ lệnh. Một cái không có giá trị Đạt Lạp Cáp, tại Võ Chiến trong mắt, cũng là một con chó chết. Giữ lấy tâm phiền, không bằng đánh chết bất lo.
Vâng.
Mười vị tiên cung thị nữ cung kính lĩnh mệnh về sau, cũng là người hung ác không nói nhiều. Lúc này một người một côn, còn không đợi Đạt Lạp Cáp kịp phản ứng, chính là đánh cho hắn xương lưng vỡ nát, như ngây ngất đê mê giống như, co quắp trên mặt đất. Võ Chiến, ngươi không giữ chữ tín, ta liều mạng với ngươi. Lấy lại tinh thần, Đạt Lạp Cáp giống như điên cuồng, kết lực dãy rủa lấy, nỗ lực buộc phát ra lực lượng cuối cùng cùng Võ Chiến liều mạng.
Hừ, phế vật một dạng đồ vật, ngươi cũng xứng cùng chủ công chó sủa.
Chỉ nghe phịch một tiếng, Thượng Quan Huyền Nhi xuất thủ quả quyết. Một trường oanh ra, sinh sinh đánh nát Đạt Lạp Cáp đan điền. Đan điền phá nát, Đạt Lạp Cáp nhất thời ở giữa ho ra máu không ngừng, ngay cả thở hơi thở đều khó khăn lên. Mười vị tiên cung thị nữ cũng là tay chân lanh lẹ đem Đạt Lạp Cáp chống ra ngoài. Tới bên ngoài, một trận loạn côn, Đạt Lạp Cáp bị tươi sống đánh thành một bãi thịt nguội. Không thể không nói, cái này đám đàn bà ra tay là thật hung ác. Võ phủ bên trong một đám võ gia quân, thấy Đạt Lạp Cáp thảm trạng về sau, đều là không khỏi tâm thần phát lạnh, âm thầm cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không thể trêu chọc mấy cái này thị nữ. Chớ nhìn bọn họ dài đến đẹp mắt, từng cái dung mạo như thiên tiên, có thể cái này hạ thủ, cũng quá dọa người rồi. Trong lúc nhất thời, võ phủ bên trong chưa phát giác đã là sợ mười vị tiên cung thị nữ như hổ. Trong đại điện, tại Đạt Lạp Cáp bị kéo ra ngoài về sau, Võ Chiến đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, trở lại chuyện chính nói, Quách gia, Tuân Úc, trước mắt Bắc Phương Ba Đạo tình huống như thế nào? Bắc Phương Ba Đạo tình thế, xa xa so Phương Nam Ba Đạo muốn phức tạp được nhiều. Nơi này tới gần Thái Hành Sơn Mạch, cùng Bắc Mạc Vương Đình giáp giới, to to nhỏ nhỏ gia tộc thế lực rắc rối phức tạp. Các cấp quan viên cũng là tâm tư khó đoán, dạng gì đều có. Vì vậy, đối với Bắc Phương Ba Đạo bên trong chữa trị, Võ Chiến phá lệ để bụng. Hồi bẩm chủ công, lần trước ta sửa sang lại cái kia phần quan viên bảng danh sách, Vũ Hóa Điền đã xuất lĩnh Tây Hán tiên vệ, đem bọn hắn từng cái hành quyết. Quách gia dẫn đầu dậm chân ra khỏi hàng bẩm báo nói. Tùy theo, Tuân Lục cũng là tiến lên trước một bước, hơi hơi không người nói, ta cũng căn cứ phụng hiếu cái kia phần quan viên bảng danh sách, theo võ gia quân bên trong chọn lựa một ít nhân thủ, lấy tốc độ nhanh nhất, đem những cái kia quan vị chống chỗ bổ túc. Không sai, cái này lại không phải kế hoạch lâu dài, thuộc hạ khẩn cầu chủ công tuyên bố một đạo cầu hiền lệnh. Lấy chủ công hiện tại danh tiếng, định khả năng hấp dẫn không ít anh tài đến đây, đến lúc đó, có thuộc hạ nghiêm túc sàng chọn một phen, là có thể đầy đủ chính thức vì Bắc Phương Ba Đạo các nơi an bài ra thích hợp quan viên. Võ Chiến nghe đến liên tục gật đầu, Quách gia, Tuân Úc làm việc, hắn yên tâm. Như thế, cứ dựa theo văn ngữ nói, Thượng Quan Huyền Nhi, ngươi lập tức lên cho ta thảo một phần cầu hiền lệnh, ghi chú rõ, ta cầu tài, không hỏi xuất thân, chỉ cần có chân tài thực học liền có thể. Trước mắt dưới hình thế, Võ Chiến cảm thấy, có thể lấy không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài.
Vâng.
Thượng Quan Huyền Nhi lên tiếng lĩnh mệnh. Tuân Úc nói, chủ công anh minh. Võ Chiến nghĩ nghĩ, lại là hướng về phía Quách gia hỏi, liên quan tới Bắc Phương Ba Đạo bên trong đại tiểu gia tộc, ngươi mắt hạ xuống tra được như thế nào? Bắc Phương Ba Đạo bên trong, quan viên vấn đề cơ bản giải quyết, nhưng đây cũng không có nghĩa là Bắc Phương Ba Đạo liền có thể từ đó gối cao không lo. Những cái này đại tiểu gia tộc vẫn như cũng là chút thai hoàng ẩm. Võ Chiến không thích đợi đến vấn đề bạo phát lại đi giải quyết vấn đề, hắn càng ưa thích phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Quách gia đáp, bẩm chủ công, căn cứ trước đó vài ngày trình dạo kim tướng quân truyền về tin tức, ta cùng Vũ Hóa Điển từ mấy cái kia cùng Thái Hành Sơn mạch cấu kết gia tộc vì thiết yếu mục tiêu, triển khai điều tra. Lúc này, đã tra ra một số tin tức. Chương 76, bá nghiệp thành tựu, một nửa giang sơn. Trình Giảo Kim còn ở bên ngoài một bên mua chuộc lấy cổ Ninh Đại Bình Nguyên nhất chiến sau quan quân tàn tốt. Trong lúc đó, hắn cũng là nương tựa theo trí tuệ của mình, liên hệ đến Quách gia dựa vào kiểu gia thương đội mở mạng lưới tình báo, thuận lợi đem hắn lấy được một số tình báo đưa về. Đang nghe Quách gia sau khi trả lời, Võ Chiến nhìn chăm chú Quách gia nói, cụ thể nói một chút. Đối với Bắc Phương Ba Đạo to to nhỏ nhỏ gia tộc tình huống, Võ Chiến cũng là phá lệ chú ý. Hồi bẩm chủ công, Bắc Phương Ba Đạo bên trong đại tiểu gia tộc, trước mắt chủ yếu chia làm ba phái, một phái tâm hướng đại hạ, như cũ ngóng nhìn đại hạ vương triều có thể thu hồi Bắc Phương Ba Đạo, chỉ tiếc, đại hạ vương triều bây giờ tình thế bề ngoài, căn bản cho không được bọn hắn bất kỳ đáp lại nào. Một phái lòng mang ý đồ xấu, vẫn muốn cấu kết Thái Hành Sơn mạch, ý đồ cướp lấy lợi ích lớn hơn nữa. Sau cùng một phái buồn nôn nhất, bọn họ thế mà trong bóng tối liên lạc Bắc Mạc Vương Đình, muốn nối giáo cho giặc, trợ giúp Bắc Mạc Vương Đình tàn phá bừa bãi Bắc Phương Ba Đạo. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ nhất tâm hướng chủ công, bất quá, so với còn lại ba phái, số lượng của bọn họ thì không đáng giá nhắc tới. Quách Gia chậm rãi tự thuật ở giữa, ngược lại cũng không có sinh khí chi sắc, tựa như đối với cái này sớm có đoán trước, tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng có cụ thể bảng danh sách. Võ Chiến hỏi lại: "Khởi bẩm chủ công, cụ thể bảng danh sách đã đại khái liệt kê ra, nhiều nhất lại có cái 5, 6 ngày, bảng danh sách liền có thể tường tận." Quách Gia dứt khoát trả lời dứt khoát lấy, cũng cho thấy năng lực của hắn quả thực tinh anh. Lúc này mới bao lâu, hắn không những vì Võ Chiến dựng ra một lần bố các quốc gia mạng lưới tình báo, còn thông qua tình báo này lưới, đem Bắc Phương Ba Đạo bên trong theo quan viên, lại đến đại tiểu gia tộc, đều nhanh đã điều tra một cái út sớp, là thật không đơn giản. Võ Chiến hơi hơi chán đầu, toát ra vẻ hài lòng nói: "Rất tốt, nếu như thế, đợi bảng danh sách vừa ra, ngươi liền phân phó vụ hóa điển, phàm là như lời ngươi nói thứ ba phái gia tộc, cho ta đều đổ diệt, chó gà không tha. Chị này loạn thế, làm dùng trọng điển, Võ Chiến tuyệt sẽ không áp dụng lôi kéo kế sách, tự mình chuốc lấy cực khổ." Hắn biết rõ, chỉ có tận chu những gia tộc này, mới có thể để Bắc Phương Ba Đạo an bình xuống tới. "Vâng." Quách Gia trầm giọng lĩnh mệnh. Một bên, Tuân Úc cũng là âm thầm gật đầu, đối với Võ Chiến quyết đoán rất là tán thành. "Như thế, hai người các ngươi đi đầu đi xuống đi." Khoát tay áo, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bên tai của hắn, máy móc âm thanh vang lên. "Đinh, bởi vì ngài trên mặt nội đã chiếm cứ Đại Hạ Vương triều lục đạo chi địa, trên thực tế đã trưởng khống Đại Hạ Vương triều chín đạo chi địa, thành công mở khóa bá nghiệp thành tựu 3, một nửa giang sơn. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu khen thưởng, trời ban hồng phúc triệu hoán một lần." Cùng thời khắc đó, tại được nghe Võ Chiến chi ngôn về sau, Quách Gia, Tuân Úc đều là không người túi lầu nói: "Chúng ta cáo lui." Thượng quan Uyển Nhi thì là đi đến một bên, phụ Võ Chiến chi lệnh, bắt đầu thay Võ Chiến phát thảo cầu hiền lệnh. "Vô song triệu hoán hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu lần phổ thông triệu hoán cơ hội?" Yên lặng đặt câu hỏi ở giữa, Võ Chiến lại là dự định đến một đợt triệu hoán, mở rộng một chút dưới trướng thực lực. "Ngài hiện hữu 13 lần phổ thông triệu hoán cơ hội. Lần này, khoảng cách lần trước triệu hoán, ngược lại là chưa từng có đi bao lâu thời gian, vẹn vẹn chỉ có 13 ngày mà thôi. Đem 13 lần phổ thông triệu hoán cơ hội cho ta toàn bộ sử dụng." "Đinh, chúc mừng ngài 10 vị trí đầu lần triệu hoán tổng cộng thu hoạch được 10 giọt chân long huyết." "Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra thần 100 huyền giáp quân." "Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra tiên 200 hoàng cân lực sĩ." "Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra ma vô danh thập tam." 13 lần triệu hoán, thu hoạch rất tốt. Nhất là chân long huyết cùng vô danh thập tam, làm cho Võ Chiến hào hứng rất tốt. "Vô song triệu hoán hệ thống, cho ta đem một lần kia trời ban hồng phúc triệu hoán cũng cho ta sử dụng." Nói chung, giống như loại này mang theo tiền tố đặc thù triệu hoán cơ hội, đều là nhất định có thể đủ để gọi ra nhân kiệt hàng thế. Võ Chiến trong lòng tràn ngập chờ mong, lần này thì là ai hàng thế đâu. "Đinh, chúc mừng ngài thông qua trời ban hồng phúc triệu hoán, thành công triệu hồi ra ứng mộng hiển thần tiết nhân quý." Nhà ở xa xa nhất điểm hồng, tung bay bốn phía ảnh vô tung. "Ba tuổi hai đồng ngàn lượng giá, bảo vệ chủ vượt biển trấn Tây Đông." Chưa phát giác, đoạn này liên quan tới tiết nhân quý ứng mộng hiển thần thi tử, như vậy phù hiện ở Võ Chiến trong đầu. Cùng lúc đó, tiết nhân quý lương sách hơi thở can qua, ba mũi tên định tiên sơn, thần dũng thu liêu đông, nhân chính cao lệ quốc, thích dân tượng châu thành, ngả mũ lui vạn địch, cái này từng cọc, từng kiện điện tịch chiến tích. Tuy theo, Võ Chiến cũng không kiêng kỵ thượng quan Uyển Nhi, trực tiếp lấy ra 10 giọt chân long huyết. Ầm, ầm, ầm. Chỉ một thoáng, 10 giọt màu vàng nóng chân long huyết đều trôi nổi tại Võ Chiến trước mặt. Mơ hồ trong đó, chân long huyết bên trong, long ảnh bay tán loạn, dẫn động uy thế kinh khủng, thoáng tiêu tán ở giữa, chính là chấn động đến trong đại điện hư không liên tiếp vỡ nát. Thượng quan Uyển Nhi trước tiên phát giác được động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nàng có thể cảm nhận được chân long huyết bên trong ẩn giấu nghe rợn cả người lực lượng. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là chính mình chủ công, liền đến chân long huyết bực này chân quý chi vật đều có thể có. Còn lập tức liền đạt được 10 giọt, thoạt nhìn vẫn là cực kỳ tinh thuần chân long huyết, là thật hiếm thấy. Võ Chiến ngắm nhìn trước mặt 10 giọt chân long huyết, trong con mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử chi sắc. Lần trước, vẹn vẹn chỉ là một giọt chân long huyết, liền để cho nhục thể của hắn lực lượng đủ đánh nổ sinh huyền cảnh cửu trọng, ẩn ẩn có thể sánh vai tử huyền cảnh. Lần này, 10 giọt chân long huyết vào trong bụng, lại sẽ để cho nhục thể của hắn lực lượng đạt tới mức nào đâu? Càng nghĩ càng là không kịp chờ đợi, một bả nhấc lên 10 giọt chân long huyết, miệng lớn đem toàn bộ nuốt. Trong chốc lát, Võ Chiến thể nội chợt có tiếng long ngâm loé sáng. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, vang vọng toàn bộ tâm mạch. Tích tích chân long huyết cũng là tại trong mạch máu du tẩu lao nhanh, cuối cùng tràn vào Võ Chiến trái tim chỗ sâu. Đông, đông, đông. Đột nhiên, Võ Chiến trái tim thì có như thượng cổ thời đại chống trận giống như, phát ra từng đợt thê lương xa xăm, chấn hám nhân tâm tiếng oanh minh. 10 giọt chân long huyết, cùng với cỗ này có tiết tấu oanh minh thanh âm, từng bước rót vào Võ Chiến thể nội các nơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, là 10 giọt chân long huyết đều tại Võ Chiến thể nội lặng yên không tiếng động tiêu tán về sau, Võ Chiến trong con mắt, một vệt kinh hãi tuyệt thế gian thần mang đột nhiên bắn ra. Một quyền huy động, quyền thế vô cùng, trực tiếp xuyên thủng đại điện mái vòm. Lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ, đánh xuyên tầng tầng hư không, dư âm thẳng tới ngoài vạn dặm, vừa rồi tan hết. Hai tay nắm lấy lên, Võ Chiến thô sơ giản lược đánh giá một phen, có lẽ, một quyền này của hắn, lấy thuần túy thân thể lực lượng, sợ là coi như vạn thọ cảnh nhất trọng, cũng phải bị hắn sinh sinh oanh sát. Cũng tức là nói, bây giờ hắn, vô luận là cảnh giới, vẫn là thân thể lực lượng, đều đã đạt đến vạn thọ cảnh nhất trọng. Như thế thực lực, phóng nhãn thiên hạ, đã coi là nhất đẳng cao thủ. Tuyệt không phải người thường có khả năng với tới. Đại Yến Vương triều, Yến đô, Vương cung đại điện. Long ỷ phía trên, Yến Vương thần sắc khiếp người. Hai con mắt bên trong, ẩn có căm giận ngút trời đang nổi lên, giống như sắp dâng lên núi lửa giống như. Chương 78, Trương Nghi thân phận bại lộ, canh năm, cầu bờ UFF. Cảm nhận được Yến Vương như muốn vệ nhân ánh mắt. Lớn như vậy vương cung trong đại điện, nhất thời ở giữa yên tĩnh ý mắng. Liền xem như Đại Yến Vương triều bên trong mấy vị trọng thần, cũng là không có một cái nào có can đảm dẫn đầu ngoi đầu lên. Nhất là phía bên phải võ tướng một hàng, người cầm đầu, Đại Yến Vương triều Tam quân binh mã đại nguyên soái Ngô Thiên Phong, cũng là lặng yên làm lên rùa đen rút đầu. Ngô Thiên Phong, ngươi không nên cho chấm một lời giải thích sao? Đáng tiếc, tránh trung quy là tránh không rơi, yên lặng rất lâu. Gặp chúng thần chậm chạp không lên tiếng, Yến Vương nhiếp nhân tâm phách ánh mắt lạnh lùng, vẫn là rơi vào Ngô Thiên Phong trên thân. Biết không tránh thoát, dứt khoát, tránh cũng không thể tránh, không bằng thản nhiên đối mặt. Thân là Đại Yến Vương triều binh mã đại nguyên soái Ngô Thiên Phong, năng lực của hắn không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, điều chỉnh tốt tâm tính về sau, lưng hùm vai gấu Ngô Thiên Phong, đem uy loé sáng, thiết giáp loé ánh sáng, phong hàn đáng sợ. Một bước dậm, hơi hơi không người, Ngô Thiên Phong trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Ngô Chính Long tham công liều lĩnh, khiến ta triệu 50 vạn đại quân hủy diệt tại Bình Tương đại hạp cốc bên trong, mặt tướng làm thân ca của hắn ca, phải làm gánh chịu chủ trách. Không sai, vi thần coi là, bây giờ không phải là truy trách thời điểm. Chỉ là võ chiến, cũng dám sai người phục kích đại quân triều ta, xâm chiếm lệ thuộc vào ta Đại Yến Vương triều Tây Sơn đạo, quả thực tội không thể xá. Vi thần chờ lệnh xuất chinh, đoạt lại Tây Sơn đạo, chết thay đi các tướng sĩ báo thù, đồng thời, cũng chính là bệ hạ theo võ chiến trong tay thu hồi Nhân Vương kiếm. Thiên hạ hôm nay, duy chỉ có ta Vương có tư cách cầm giữ có Nhân Vương kiếm. Một phen nói xong, Yến Vương đổi giận thành vui. Hắn nhưng là biết, Ngô Thiên Phong mặc dù cho tới nay thâm tàng bất lộ, nhưng hắn chân thực chiến lực, chỉ sợ so với Trương Hữu Đạo còn phải cường đại hơn nhiều. Nếu là Ngô Thiên Phong thật có thể vì hắn đoạt đến Nhân Vương kiếm, như vậy so với Nhân Vương kiếm, Tây Sơn đạo tính là gì? Chỉ là 50 vạn đại quân, lại đáng là gì? Tốt, nếu như thế, Yến Vương lúc này liền muốn đánh nhịp, để Ngô Thiên Phong thân chinh. Ngay tại lúc này, không đợi Yến Vương nói xong, liền chính gặp bên trái quan văn một hàng, người cầm đầu, Đại Yến Tả tướng Mộ Dung Ôn nhẹ nhàng tiến lên trước một bước. Một bộ màu xanh quan bảo, không gió mà bay. Chính nghe hắn hét lớn một tiếng nói, "Bệ hạ chấm đã. Xin hỏi bệ hạ có biết, lúc trước tranh đoạt Nhân Vương kiếm thời điểm, Đại Hoang Vương triều Tàng Côn cùng ta hướng Trương Hữu Đạo, hai vị vạn thọ cảnh cựu trọng cường giả từng liên thủ ngăn địch, lại không địch lại cái kia võ chiến một kiếm chi uy. Võ chiến dưới trướng, càng có nhiệm mẫn có thể lực chạm vạn thọ cảnh cựu trọng Bắc Mạc Vương đỉnh quốc sư Tăng Bố. Theo thám tử hồi báo, đoạn thời gian trước, võ chiến dưới trướng Tần Quỳnh, hư hư thực thực thái cổ thần tộc, từng khai thiên môn, lấy thiên môn chi uy diệt sát bước vào võ đạo chi đỉnh, thần biến cảnh Bạch Liên Thánh Mẫu. Vi thần thử hỏi bệ hạ, dùng cái gì cảm thấy Ngô Thiên Phong đại nguyên soái có thể đối phó được võ chiến, giết được nhiệm mẫn, Tần Quỳnh, vì ngài đoạt được Nhân Vương kiếm đâu?" Mỗi chữ mỗi câu, len ken có lực, lại cực kỳ sức thuyết phục. Mộ Dung Ôn bày sự thật, giảng đạo lý, lập tức liền lại là để tỉnh Yến Vương. Để Yến Vương theo một mảnh tham niệm bên trong tỉnh ngộ lại. "Đúng vậy à, cố nhiên, Ngô Thiên Phong rất mạnh, nhưng là, hắn cũng bất quá là vạn thọ cảnh cửu trọng, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Còn có thể mạnh đến mức vượt qua Bạch Liên Thánh Mẫu? Liên Bạch Liên Thánh Mẫu đều thua ở võ chiến dưới trướng Tần Quỳnh trong tay. Ngô Thiên Phong lại dựa vào cái gì vì hắn đoạt được Nhân Vương kiếm đâu?" "Mộ Dung Ôn, ngươi đừng muốn giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Võ chiến có thể một kiếm chém giết Tăng Côn, hẳn là bởi vì Nhân Vương kiếm cương vừa xuất thế, đạt được Nhân Vương kiếm toàn lực ra chỉ gây nên, hiện nay võ chiến tuyệt không ngày đó chi uy. Mặt khác, Tăng Bố tính là thứ gì? Cái kia nhiệm mẫn có thể chém hắn, ta cũng có thể chém hắn. Lại nói Bạch Liên Thánh Mẫu, theo ta được biết, diệt sát Bạch Liên Thánh Mẫu có thể xa không phải cái kia Tần Quỳnh một người chi công, đến lúc đó ta chỉ cần đem bọn hắn một kích phá là được." Căm tức nhìn Mộ Dung Ôn, Ngô Thiên Phong có chút đè nén không được tâm tình của mình. Mọi người đều biết, tại cái này đại yến trên triều đình, Ngô Thiên Phong, Mộ Dung Ôn, một văn một võ, từ trước đến nay không hợp nhau. Mộ Dung Ôn vừa mới tuy là ăn ngay nói thật, nhìn như cũng không nhằm vào Ngô Thiên Phong chi ý, nhưng vẫn là để Ngô Thiên Phong bản năng cảm nhận được uy hiếp. "Ngô Thiên Phong, ngươi thật cứ như vậy có phân khích sao?" Mộ Dung Ôn không có quá nhiều cãi lại, chỉ là thật đơn giản một câu, thật sâu nhìn một cái Ngô Thiên Phong. Lập tức, Ngô Thiên Phong rơi vào trầm mặc. Bản năng, Ngô Thiên Phong muốn còn lớn tiếng hơn nói cho Mộ Dung Ôn, hắn cũng là lực lượng mười phần. Nhưng, lý trí nói cho hắn biết, trên thực tế, võ chiến thật không có trong miệng hắn nói đến dễ dàng đối phó như vậy. Hắn chỗ lấy muốn nói như vậy, còn cố ý dẫn xuất chiếm lấy Nhân Vương kiếm chủ đề. Vì chính là muốn để Yến Vương vì thế không để ý đến Ngô Chính Long to lớn qua. Hắn có thể đầy đủ không nhận Ngô Chính Long chi liên lụy. Hiện tại, hắn thật muốn vì tránh né liên lụy chi trách, mà đem chính mình lâm vào càng đại trong nguy cơ sao? Ngô Thiên Phong không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Nhìn chăm chú thật lâu y mắng Ngô Thiên Phong, Yến Vương có chút ý hưng lan sàn nói, Nhân Vương kiếm một chuyện, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Có điều, ta Đại Yến Vương triều chi cương vực, từ trước đến nay là tất đất tất tranh giành. Lần này, võ chiến dưới trướng chiếm lấy ta Đại Yến Vương triều trưởng khống hạ Tây Sơn đạo, càng là diệt ta Đại Yến Vương triều 50 vạn đại quân, việc này, quyết định không thể tùy tiện coi như thôi. Chư vị ái khanh, các ngươi cảm thấy làm như thế nào? Đề tài về đến điểm bắt đầu, Yến Vương cũng chậm rãi từ thịnh nộ bên trong khôi phục tỉnh táo. Nghĩ đến Ngô Thiên Phong cuối cùng là cao quý đại Yến Vương triều chi binh mã đại nguyên soái, hắn tạm thời cũng không muốn bởi vì Ngô Chính Long sự tình cùng Ngô Thiên Phong vạch mặt. Liên lặng lẽ phai nhạt mượn đề tài để nói chuyện của mình, truy trách Ngô Thiên Phong tâm tư. "Bệ hạ, ta coi là, việc này, Trương Nghi tiên sinh phải làm cho ngài một cái giải thích hợp lý." Ngô Thiên Phong trầm mặc không nói, Mộ Dung Ôn lại là một mặt trí châu nơi tay bộ dáng, liếc qua quan văn đội ngũ bên trong Trương Nghi, giống như cười mà không phải cười. Hiển nhiên Mộ Dung Ôn thần sắc, Trương Nghi chưa phát giác trong lòng trầm xuống. Lắc đầu, tâm lý đã có chuẩn bị. Hắn ngẩng đầu mà bước đi đến Mộ Dung Ôn trước mặt, khẽ cười nói, "Tại hạ không biết tả tướng nói ý gì, còn mời tả tướng chỉ rõ." Tình cảnh này rơi vào Yến Vương trong mắt, trong con mắt hắn, dày đặc sắc cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Có một số việc, Yến Vương sớm có suy đoán, chỉ bất quá, còn chưa có cơ hội chứng thực thôi. Theo Mộ Dung Ôn lên tiếng, lại đến Trương Nghi đặt câu hỏi, Yến Vương trong đáy lòng đã có phán đoán. "Trương Nghi tiên sinh, có chút dấu vết, cho dù là người làm cưỡng ép xóa đi, cũng cuối cùng rồi sẽ lưu lại dấu vết để lại. Tựa như là giấy vĩnh viễn cũng không gói được lửa, người cứ nói đi." Mộ Dung Ôn nhìn chằm chằm Trương Nghi, có chút hăng hái quan sát lấy Trương Nghi sắc mặt biến hóa. Tựa như mèo kịch chuột giống như, không nóng không lạnh, không chút hoang mang. Trương Nghi nghe thấy lời ấy, cười, "Ha ha ha, Mộ Dung Ôn a Mộ Dung Ôn, hưởng cho ngươi vẫn là đại yến tả tướng, tuyệt không lỗi lạc. Che che lấp lấp, cố lộng huyền hư, tận làm chút phụ nhân sự tình." Buồn cười, buồn cười. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Trương Nghi biểu hiện, dù là Mộ Dung Ôn, cũng không thể không thầm than một tiếng bội phục. Chương 79, áp bách quan hoàn, không người có thể ngăn trở. 6 chương, cầu bờ UFF. A. Một bên khác, Nô Thiên Phong có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Mộ Dung Ôn. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, hôm nay Mộ Dung Ôn cái này trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì? Rõ ràng không phải còn tại bác bỏ tại hắn, hắn đều đã làm tốt cùng Mộ Dung Ôn giao phong một phen chuẩn bị. Có thể kết quả, Mộ Dung Ôn lại là cấp tốc thay đổi họng súng, chỉ hướng Trương Nghi. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Nô Thiên Phong nhớ tới cho tới nay liên quan tới Trương Nghi nghe đồn. Nếu như thế, Trương Nghi tiên sinh, bản tướng cũng liền không cùng ngươi vòng quanh. Bản tướng hiện đã thẩm tra, ngươi chính là võ chiến dưới trướng. Theo Mộ Dung Ôn nói năng có khí phách quát khẽ thanh âm rơi xuống, Nô Thiên Phong lộ ra quả là thế thần sắc. Khó trách Mộ Dung Ôn thái độ khác thường, không có đối với hắn thừa thắng xông lên. Lại nguyên lai, hắn là chân chính xác nhận Trương Nghi thân phận. Nô Thiên Phong hiểu rõ Mộ Dung Ôn, nhàn hạ thời điểm, có thể cùng hắn tranh đấu không nghỉ. Nhưng, mỗi khi gặp đại sự, liên quan đến quốc vận thời khắc, Mộ Dung Ôn từ trước đến nay đều là đại cục làm trọng. Nếu không, hắn cũng ngồi không vững cái này tả tướng vị trí. Lúc này, rõ ràng, tại Mộ Dung Ôn xem ra, vạch trần Trương Nghi thân phận, xa xa muốn so đối phó hắn tới trọng yếu được nhiều. Chứng cứ đâu? Trương Nghi ngột tự chấn định tự nhiên, không nhanh không chậm hỏi lại. Cho dù, hắn biết, hôm nay kết quả, thân phận của hắn, nhất định bại lộ không thể nghi ngờ. Hắn cũng phải móc ra, hắn tại sao bại lộ, để đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Về phần hắn có thể hay không bị ở lại đây đại yến trên triều đình. A. Trương Nghi không chút nào lo lắng. Nghiêm túc xét lại liếc một chút Trương Nghi, đối với Trương Nghi, Mộ Dung Ôn càng thêm tán thưởng, đồng thời, trong đáy lòng kiêng kỵ cũng càng dần dần dày úp. Cùng Trương Nghi dạng này người là địch, thật dễ dàng ngày đêm khó có thể ngủ. Vì có thể tại sau này ngủ ngon giấc, Mộ Dung Ôn yên lặng quyết định, hôm nay, vô luận như thế nào, đoạn không thể để cho Trương Nghi sinh ly triều đình. Chứng cứ. Trương Nghi, ngươi sẽ không ngây thơ coi là võ chiến lấy tiểu phủ đường buôn bán, sơ bộ xây dựng mạng lưới tình báo, có thể giấu giếm được ta đại yến vương triều thái mắt ta. Bản tướng điều tra, tại ngươi nhập đại yến trước đó, ngươi lần thứ nhất hiện lộ tại thế nhân trước mắt, cũng là tại Lang Gia quận. Khi đó, hẳn là võ chiến vừa mới đoạt lấy Lang Gia quận thời điểm. Sau đó, ngươi nhập yến đô về sau, mỗi tiếng nói cử động đều có một cỗ âm thầm lực lượng đang giúp ngươi tiêu trừ dấu vết, không khiến người ta tìm hiểu. Thẳng đến gần nhất, ngươi cùng võ chiến vừa mới xây dựng cái kia thô thiển mạng lưới tình báo liên hệ, mới rốt cục bị ta chính thức bắt được cái trôi. Có điều, ta thủy chung hiếu kỳ, đến cùng là ai, một mực tại trong bóng tối trợ giúp ngươi xử lý khắc phục hậu quả đâu? Không biết Trương Nghi tiên sinh có thể hay không làm gốc tướng giải hoặc. Theo Mộ Dung Ôn câu nói đầu tiên rơi xuống về sau, Trương Nghi trong lòng liền lại không may mắn. Cũng minh bạch, bọn họ vẫn là quá mức khinh thường thiên hạ anh hùng. Suy nghĩ một chút cũng thế, Quách Gia dựa vào kiểu phủ đường buôn bán, cố nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn xây dựng nổi một cái to lớn mạng lưới tình báo, nhưng là cái này mạng lưới tình báo, trung quy vẫn là quá mức non nớt. Muốn giấu giếm được các nước gần nặc sâu đậm cố có tình báo lưới, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Hiểu rõ chỗ mấu chốt, Trương Nghi thản nhiên cười nói, không hổ là đại yến tả tướng, Trương Nghi bội phục. Cười một tiếng mà qua, Trương Nghi cũng không định đem Lan Phi sự tình đem ra công khai. Trương Nghi tiếng nói vừa ra, Yến Vương, Nô Thiên Phong, thậm chí cả văn võ bá quan, nhất thời ở giữa, người người nhìn về phía Trương Nghi thần sắc đều cực kỳ không tốt. Nhất là Yến Vương, hắn lực bài chúng nghị, trọng dụng Trương Nghi, có thể kết quả, Trương Nghi thế mà thật là võ chiến dưới trướng. Cái này chẳng phải là trần trụi lánh mặt. Trương Nghi, chấm cần một lời giải thích. Nhìn chăm chăm Trương Nghi, Yến Vương hai con mắt bên trong sắc cơ đã là không che giấu chút nào bắn ra mà ra. Trương Nghi cười nhạt một cái nói, không gì khác, đều vì mình chủ thôi. Tốt một cái đều vì mình chủ, người tới, cho ta đem Trương Nghi bắt giữ, lập tức gắp giải pháp trưởng, chém đầu gian chúng. Dưới cơn thịnh nộ Yến Vương, chỉ muốn dùng Trương Nghi chết đi rửa sạch hắn bị trêu đùa sỉ nhục. Đinh, Trương Nghi thần ma kỹ, miệng lưỡi dẻo quẹo tiếp tục phát động, Yến Vương không giảng đạo lý, thiện dùng vũ lực, Trương Nghi mừng đến áp bách quan hoàn. Bắt giết tại ta. Yến Vương, chỉ sợ ngươi làm không được. Tự tin cười một tiếng, Trương Nghi quanh thân, một cô quần quật như vực sâu áp bách lực đột nhiên bao phủ mà ra. T. Chỉ cần trong khoảnh khắc, dù là Ngô Thiên Phong cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Hắn đường đường vạn thọ cảnh cửu trọng, đúng là tại Trương Nghi áp bách lực dưới, liền eo đều không thể thẳng lên. Vì cái gì? Mi đầu nhíu chặt, Mộ Dung Ôn không nghĩ ra. Rõ ràng Trương Nghi chỉ là một cái tử huyền cảnh cửu trọng mà thôi. Thả tại bên ngoài, tất nhiên là được cho một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể, đặt ở cái này đại yến trên triều đình, đừng nói là tử huyền cảnh cửu trọng, liền xem như vạn thọ cảnh cửu trọng, cũng đừng hòng khoe bay. Nhưng trước mắt lại là cái gì tình huống? Trương Nghi chỉ là một cái tử huyền cảnh cửu trọng, lại có thể bằng vào sức một mình, lực áp văn võ bá quan, quả thực thật không thể tin. Đập, 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 một bước một bước. Trương Nghi giống như đi bộ nhàn nhã giống như, hướng về đại điện bên ngoài đạp đi. Dọc theo đường, có đại yến cấm vệ, dây rủa lấy, nhu cầu tuân theo Yến Vương chi ý, bắt giết Trương Nghi. Trương Nghi cũng không tức giận, hơi hơi phất tay háo ở giữa, từng hạt đen trắng rõ ràng quân cờ ở giữa không trung ngưng hiện. Một cái búng tay, mỗi một con cờ rơi xuống, chính là có một đạo đáng sợ lôi đỉnh chi lực trực tiếp nện xuống. Cơ hồ là Trương Nghi mỗi đi một bước, liền sẽ giàu có một cái, ngắt ở Trương Nghi trước người đại yến cấm vệ, cũng lại không ngừng tại lôi đỉnh chi lực dưới, bị oanh giết thành tạt bã. Từng bước một lại một bước. Cứ như vậy, làm đen trắng quân cờ đến số lượng nhất định thời điểm, Trương Nghi đỉnh đầu giữa không trung, đã có một phương nhiếp nhân tâm phách bản cờ phù hiện ở trước mắt mọi người. Trên bàn cờ, lôi đỉnh chi lực điên cuồng ấp ủ, trong khoảng thời gian ngắn, liền giống như một phương lôi đỉnh biển, bảo hộ lấy Trương Nghi con đường phía trước không trở ngại. Thoáng chớp mắt, lại vài trượng khoảng cách, Trương Nghi liền muốn bước ra đại yến vương cung. Hắn đi qua đường đi phía trên, đại yến cấm vệ không biết chết đi bao nhiêu. Yến Vương dẫn theo văn võ bá quan, theo sát tại Trương Nghi sau lưng, nguyên một đám này mắt muốn nước, hận không thể đem Trương Nghi chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, tại to lớn áp bách lực dưới, bọn họ căn bản không có xuất thủ khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nghi phách lối như vậy ương ngạnh sắp giết ra đại yến vương cung. A, nhìn qua gần trong gang tấc đại yến cửa cung, Trương Nghi khỏe miệng hơi hơi dương lên. Trong khoảng thời gian này, hắn không có lười biếng tu luyện, tử huyền cảnh cửu trọng chi cảnh, bạo phát đi ra chiến lực, cũng không có để hắn thất vọng. Càng quan trọng hơn là, thần ma kỹ, miệng lưỡi dẻo quẹo chỗ giao phó hắn áp bách quang hoàn, đã đưa cho hắn tùy ý ngang dọc tư bản, áp bách quang hoàn dưới, võ đạo chi đỉnh, thần biến cảnh không ra, không người có thể ngăn được Trương Nghi. Lớn mật cung đồ, ta đại yến vương cung là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Cho lão phu chết. Ngay tại Trương Nghi cách đại yến cửa cung còn có cách xa một bước lúc, chính nghe được một tiếng quát lớn, vang vọng yến đô. Kịch liệt tiếng oanh minh đi qua. Trương Nghi chỉ thấy một đạo kình thiên trường lực, phảng phất vượt qua hư không vô tận mà đến. Chương 80, kinh hai tuyệt thế gian kiếm mang, bảy trường, cầu bờ UFF. Một trường này, tại thiên cung chi đỉnh, theo mấy vạn trượng lớn nhỏ hư huyễn năng lượng, đến dần dần ngưng động như thực chất, cho đến Trương Nghi hướng trên đỉnh đầu lúc, đã áp xúc đến ba trượng lớn nhỏ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Ba trượng tay cầm đống nhiên hoa quyển, hung hăng đánh nát bảo hộ Trương Nghi mênh mông bàn cờ. Sau đó, bấm tay thành chảo, chết phong tỏa Trương Nghi hết thể tiến lên đường đi. Xa xa nhìn lại, liền tựa như diều hâu bắt con gà con đồng dạng. Mà Trương Nghi cũng là con gà kia. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên đỉnh đầu móng vuốt, Trương Nghi khinh thường nói, nhát như chuột, làm bậy thần biến cảnh. Hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra, một trường này, coi là đại yến vương triều giấu tại chỗ tối một vị thần biến cảnh cường giả phát ra. Hắn càng xác định, chỉ sợ, sớm tại hắn giết ra vương cung đại điện thời khắc, vị này thần biến cảnh cường giả liền đã chú ý tới hắn. Chỗ lấy chậm chạp chưa từng xuất thủ, một mực kéo tới hắn sắp bước ra đại yến vương cung một khắc cuối cùng mới vừa xuất thủ, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là vị này thần biến cảnh cũng tại quyền hành, e sợ cho Trương Nghi không phải hắn có khả năng địch. Nếu không phải đại yến uy nghiêm để hắn không thể tiếp tục co đầu rút cổ, sợ là vị này thần biến cảnh đều khó có khả năng mạo hiểm xuất trường. Thật ứng với Trương Nghi nói, nhát gan đủ số, làm bậy thần biến cảnh. Tiểu bối cuồng vọng, muốn chết. Tiếng quát như sấm, móng vuốt như lao, phong hàn vô cùng, dường như chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể đem Trương Nghi nghiền sát tại chỗ. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, và ngươi cũng dám khoe mai. Kiếm. Xa xa, một tiếng khẽ kêu âm thanh chấn thương khung. Một vệ kinh hãi tuyệt thế gian kiếm mang, giống như từ trên chín tầng trời xuyên thủng hư không vô tận mà hàng thế. Ầm. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, móng vuốt liền vì kiếm mang chỗ cho thủng, một đường ngang nghiền, thế đi không thôi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang liên tục. Đại Yến Vương cung bên trong, bụi mù thay nhau nổi lên, hừng hực kiếm mang, đâm người đôi mắt, dù là Yến Vương bọn người, cũng là thật lâu không cách nào mở hai mắt ra. Đợi đến Yến Vương bọn người bụi mù tan hết, Yến Vương bọn người chậm rãi mở ra hai con mắt về sau, nguyên một đám chưa phát giác hai con mắt trở lên, chấn kinh đến không thể thở nổi. Đập vào mắt chỗ, trên mặt đất, một đạo kiếm ấn, ngang qua toàn bộ Đại Yến Vương cung, lớn như vậy vương cung, đúng là bị một phân thành hai. Phúc. Đại Yến Vương cung chỗ sâu, càng có một vị lão giả thổ huyết liên tục, hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn nơi xa, nỉ non nói, trên đời tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy võ đạo chi đỉnh? Một kiếm kia, cho dù trong cấm địa mấy vị kia xuất thế, cũng không gì hơn cái này a. Ai, qua chiến dịch này, lão hủ nói, lão giả quanh thân mục nát chi khí, đông nhiên bành trướng mà lên, căn bản là không có cách ức chế. Đại Hạ Đông Bắc một đạo, Lâm Sơn đạo, Thiệu Sơn đại doanh. Nơi này chính là Đại Hạ quân sự trọng địa, quân đội hơn 100 vạn đại quân doanh. Không sai, Vương Kỳ trọng địa sớm đã khói lửa không ngừng, nơi đây phía trên 100 vạn đại quân lại vẫn như cũng là không hề có động tĩnh gì, một điểm đi gấp rút tiếp viện Vương Kỳ dấu hiệu cũng không có. Các huynh đệ, ta nói với các ngươi, chuyến này các ngươi cùng ta lão Trình làm thành cái này một món lớn, ta lão Trình cam đoan các ngươi từ nay về sau ăn ngon uống say, tương lai nhân vương bệ hạ nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi, đến lúc đó các ngươi phong quan viên tiến tước, vinh hoa phú quý thưởng chi không hết ta. Cách Thiệu Sơn đại doanh cách đó không xa, Trình Giảo Kim mang theo đại lượng quan quân không nhanh không chậm hướng Thiệu Sơn đại doanh tới gần. Vừa đi, Trình Giảo Kim vẫn không quên nói khoác. Không thể không nói, hắn cái này đại hốt dù là thật có một bộ, lúc này mới bao lâu, hắn không sai biệt lắm đã thu nạp hết thể có thể thu nạp bại quân, tổng số cũng đã đi tới 12 vạn số lượng. Trình tướng quân, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta nhất định sẽ theo ngươi, thề sống chết hiệu chúng tương lai nhân vương bệ hạ. Trình Giảo Kim tiếng nói vừa mới rơi xuống, trung quanh lấy Lý Tứ, Vương Ma Tử cầm đầu, người người đều tự giác thổi phồng, phụ họa. Đợi đến khoảng cách Thiệu Sơn đại doanh không đủ một dặm thời điểm, Trình Giảo Kim nghiêm sắc mặt, đối với một bên Lý Tứ nói, Lý Tứ, ngươi đi, nói cho bọn hắn, liền nói chúng ta là Cổ Ninh đại bình nguyên phía trên bị giết tán bại quân, chuyên tới để thỉnh cầu an tướng quân thu lưu. Vâng. Lý Tứ cũng là không khỏi biến sắc. Lần này đại quân trước tới nơi đây nhiệm vụ, sớm lúc trước, Trình Giảo Kim đã trong bóng tối dặn dò qua hắn. Hắn biết, đây là hắn một cái lộ mặt cơ hội. Biểu hiện tốt, hắn nhất định có thể đầy đủ theo Trình Giảo Kim tốc độ, tại tương lai nhân vương dưới trướng thăng chức rất nhanh. Hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Lý Tứ tận lực giả bộ như một bộ mệt mỏi vô cùng, bụng đói kêu vang hình tượng, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn phóng tới Thiệu Sơn đại doanh. Người kia dừng bước. Tại cách Thiệu Sơn đại doanh còn có trăm bước khoảng cách lúc, Lý Tứ chính là vì Thiệu Sơn đại doanh thủ vệ cho ngăn lại. Một trái một phải, hai tòa tháp canh phía trên, trên đó thủ vệ đều là lấy xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Lý Tứ. Bên trái một người thủ vệ, có ước chừng sau thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, hẳn là một cái tiểu đầu lĩnh. Hắn quát khẽ lấy hỏi, người đến người nào, vì sao mà đến, nhanh chóng nói tới, nếu không, đừng trách chúng ta đưa ngươi loạn tiện bắn giết. Không muốn bắn tên. Không muốn bắn tên. Tuyệt đối không nên bắn tên. Tiểu nhân Lý Tứ, phụng nhà ta kỷ mình, kỷ tướng quân chi lệnh, chuyên tới để cầu kiến An Chí Viễn, An đại tướng quân. Chúng ta đều là Cổ Ninh đại bình nguyên nhất chiến sau hội bình, cùng đường mạt lộ phía dưới, chỉ muốn cầu An đại tướng quân thu lưu. Lý Tứ ra vẻ hùng dạng, hai tay giơ cao, một mạch đem trước đây cùng Trình Giảo Kim định tốt lời kịch, sinh động như thật nói ra. Vì không gây hoài nghi, bọn họ định tốt lời kịch bên trong liền không có Trình Giảo Kim, càng đem trước đây chết tại Trình Giảo Kim trong tay kỷ minh danh tiếng cố ý đưa ra. Một phen, nghe vào mấy cái thủ vệ trong lỗ tai, còn thật giống như là chuyện như vậy. Ngươi ở chỗ này chờ, không được lộn xộn. Ta cái này đi bẩm báo An đại tướng quân. Thủ vệ cũng vô pháp làm ra quyết đoán, chỉ có thể là cảnh cáo một tiếng Lý Tứ về sau, vội vàng hướng trong đại doanh chạy tới. Không bao lâu, thủ vệ một đường chạy chậm, đi vào Thiệu Sơn đại doanh bên trong chủ trướng bên ngoài. Cung kính nói, tiểu nhân Trương Nhị Đản có việc bẩm báo An đại tướng quân. Vào đi. Chủ trướng bên trong, truyền ra một tiếng trầm ổn có lực trung niên giọng nam. Vâng. Bước vào chủ trướng bên trong, Trương Nhị Đản liếc qua thượng thủ thân mang giáp sắt màu đen, tướng mạo uy nghiêm, ngồi ngay ngắn ở chủ vị An Đờ Roi Viễn đại tướng quân, không dám thất lễ, vội vàng quỳ xuống đất bẩm báo nói, An đại tướng quân, bên ngoài tới một nhánh đại quân, ước chừng hơn 10 vạn người. Có cái gọi Lý Tứ người để cho ta tới thông bẩm An đại tướng quân, nói bọn họ đều là cổ Thà đại thảo nguyên nhất chiến sau hội bình, lần này đến là muốn thỉnh cầu An đại tướng quân thu lưu. Trương Nhị Đản ngược lại cũng có chút năng lực, ngay sau đó, chính là giản lược nói tóm tắt đem tình huống báo về sầu An Chí Viễn. Phụ thân, xem ra, chúng ta trước đây suy đoán không có sai, những người này thật sự là cổ Ninh đại thảo nguyên nhất chiến sau hội bình. An Chí Viễn bên trái là một vị tuổi trẻ tướng lãnh, một thân màu trắng chiến giáp, tăng thêm gương mặt tuấn tú, không giống như là tướng quân, giống như là cái mặt trắng nhỏ. Mỉm cười ở giữa, lộ ra phá lệ âm trầm. Hội binh chủ tướng là ai? Không để ý đến tuổi trẻ tướng lãnh, An Chí Viễn tiếp tục hỏi. Chương 81, mượn thiếu tướng quân đầu người dùng một lát, tam càng, cầu bờ UFF. Theo cái kia Lý Tứ nói, bọn họ chủ tướng chính là Kỷ Minh Kỷ tướng quân. Trương Nhị Đản thoáng nhớ lại một chút đáp. Kỷ Minh, nghe nói qua. Tốt, ngươi đi trước bên ngoài hầu lấy đi. Đối với Trương Nhị Đản khoát tay áo, An Chí Viễn như có điều suy nghĩ. Vâng. Trương Nhị Đản lĩnh mệnh với lui. Phụ thân, ngài nhìn, chúng ta muốn hay không thu lưu bọn họ? An Hưng Văn lại lần nữa không người nói. Kỷ Minh người này ta nghe nói qua, đúng là tham dự Cổ Ninh đại bình nguyên nhất chiến tướng lãnh. Thực lực của hắn vẫn còn, bất quá, kém xa là cha. Vào doanh, cũng là không nổi sóng gió gì tới. An Chí Viễn tự tin cười một tiếng, lộ ra không sai đã có dự định. Bây giờ cái này Thiệu Sơn đại doanh bên trong, hoàn toàn cũng là bọn họ An thị cha con định đoạt. Nếu là đổi lại thực lực cao cường thế hệ đến đây, An Chí Viễn không thể nói được còn sẽ có chút lo lắng. Nhưng bây giờ, nghe được là Kỷ Minh, hắn cũng không có cái gì cố kỵ có thể nói. Phụ thân, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, không biết phải chăng là thỏa đáng. An Hưng Văn trầm tư một lát, do dự lên tiếng nói. Cứ nói đừng ngại. An Chí Viễn giờ phút này tâm tình không tệ. Liền xem như An Hưng Văn ra điểm chủ ý ngu ngốc, hắn cũng không đến mức sinh khí. Khách quan mà nói, hắn càng để ý là, chính mình cái này không quá không chịu thua kém nhi tử, có thể hay không có chút tiến bộ. An Hưng Văn nghe xong, vội vàng nói, phụ thân, ngài nhìn, triều đình bên kia thúc chúng ta xuất binh gấp rút tiếp viện Vương Kỳ, đã có 3 lần. Lại như thế tiếp tục để triều đình thúc giục đi, cho dù triều đình bắt chúng ta không có cách, truyền sắp xuất hiện đi, đối thanh danh của chúng ta cũng bất lợi. Mặt khác chính là, cái này Kỷ Minh dẫn người đến đây cầu thu lưu, ta dự tính, cũng chính là muốn tạm thời cầu cái chỗ nương thân thôi. Sớm muộn, hắn vẫn là sẽ muốn dẫn người rời đi. Không bằng, chúng ta thì thuận thế thu lưu Kỷ Minh, cũng thừa cơ đem Kỷ Minh dưới trướng tinh nhuệ chọn lựa ra, xung nhập quân ta bên trong, lại để cho Kỷ Minh mang theo già yếu tàn tật bằng vào chúng ta Thiệu Sơn đại doanh tên tuổi chạy tới Vương Kỳ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Phụ thân, ngài cảm thấy thế nào? Nghe xong An Hưng Văn một lời nói, An Chí Viễn chưa phát giác liên tục gật đầu. Cứ việc, An Hưng Văn trong kế hoạch này lỗ thủng rất nhiều. Thực hành lên, cũng kém xa An Hưng Văn trong miệng nói đến nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là, An Chí Viễn lại cũng đã hài lòng. Hắn nhi tử ngốc, so sánh với trước kia, rốt cục rất nhiều tiến bộ. Con ta nói đúng. Vì không đả kích An Hưng Văn tính tích cực, An Chí Viễn cũng không có nói gì nhiều. Trên thực tế, sơ tại Trình Giảo Kim xuất lĩnh 12 vạn quan quân tiếp cận Thiệu Sơn đại doanh thời điểm, An Chí Viễn liền đã phái người bí mật quan sát qua. Bởi vì Trình Giảo Kim cố ý hạ lệnh, 12 vạn quan quân phần lớn đều biểu hiện ra ốm yếu bại quân bộ dáng, vì vậy, mới không có gây nên An Chí Viễn nghi ngờ. Cũng mới có thể một đường yên ổn hành quân đến tận đây. Nếu không, một khi để An Chí Viễn cảm nhận được uy hiếp, sợ là An Chí Viễn nửa đường liền muốn đối Trình Giảo Kim phát động tập kích. Dù sao, An Chí Viễn có thể là có thể lấy sức một mình, tại cái này mấy chục năm, bí mật đem Thiệu Sơn đại doanh nắm giữ trong tay nhân vật. Trương Nhị Đản tiến đến. Tiếp theo, An Chí Viễn lại là hướng về phía bên ngoài lặng chờ Trương Nhị Đản kêu gọi một tiếng. Tiểu nhân Trương Nhị Đản bái kiến An đại tướng quân. Bái kiến thiếu tướng quân. Vừa bước vào chủ trướng bên trong thời điểm, Trương Nhị Đản không có chú ý tới An Hưng Văn, không có hành lễ. Giờ phút này nhập sổ, e sợ cho An Hưng Văn thu được về tính sổ sách, tại đối An Chí Viễn sau khi hành lễ, lại vội vàng đối An Hưng Văn bù đắp lại đại lễ. Không cần đa lễ. Hưng Văn, liền từ ngươi mang theo Trương Nhị Đản đi hợp nhất bại quân như thế nào? Có ý lịch luyện một chút An Hưng Văn, An Chí Viễn quyết định để An Hưng Văn đơn độc đi hợp nhất bại quân. Hắn tạm thời không ra mặt, cũng có tận lực kích thích, chèn ép Kỷ Minh chi ý. Thật tình không biết, hắn cử động lần này lại là đem hắn nhi tử, bao quát toàn bộ Thiệu Sơn đại doanh sau cùng một đường sinh cơ cũng cho gây mất. Chân chính Kỷ Minh cũng sớm đã chết rồi. Bọn họ muốn đối mặt chính là hôn thế ma vương Trình Giảo Kim a. Vâng. Nóng lòng muốn chứng minh chính mình mặt trắng nhỏ An Hưng Văn lại là lộ ra một mặt vẻ hưng phấn. Cũng không lâu lắm, An Hưng Văn ngẩng đầu mà bước mang theo Trương Nhị Đản đuổi tới Thiệu Sơn đại doanh bên ngoài. Xa xa hướng về phía Lý Tứ nói, "Ngươi, đúng, cũng là ngươi, nhanh đi hồi bẩm nhà ngươi Kỷ Minh, Kỷ tướng quân, để hắn xuất quân nhập doanh." Liền nói ta An Hưng Văn tại cửa doanh bên ngoài, tự mình phụ trách hợp nhất các ngươi những thứ này bại quân. Đang khi nói chuyện, An Hưng Văn phá lệ ngang ngược. Lý Tứ nghe vậy, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn liền sợ An Chí Viễn không đồng ý hợp nhất bọn họ, như vậy, bọn họ chuyến này liền tương đương với uổng phí tâm cơ. Nhất là, hiện tại An Chí Viễn không có tự mình đến cửa doanh bên ngoài hợp nhất, bọn họ chỉ cần đối mặt như thế một cái bao có An Hưng Văn, tại kế hoạch của bọn hắn độ khó khăn mà nói, lại là giảm mạnh. "Vâng, An tướng quân yên tâm, ta cái này đi bẩm báo nhà ta Kỷ tướng quân." Lớn tiếng đáp lại ở giữa, Lý Tứ con người đi trở về. Đi vào bên ngoài một dặm, nhìn thấy Trình Giảo Kim, Lý Tứ hạ giọng, đối với Trình Giảo Kim dị thái nói, "Trình tướng quân, An Chí Viễn không hề lộ diện, mà chính là phái hắn cái kia bao cỏ nhi tử An Hưng Văn ra mặt hợp nhất chúng ta." "Tốt." Trình Giảo Kim nghe vậy lại hỉ. Vai kháng bắt quái Tuyên Hoa phủ, đầy trên mặt đều là ý cười. "Các huynh đệ, theo ta lão Trình đi." Hét lớn một tiếng, Trình Giảo Kim cũng là không có ngựa mã, cùng huy hạ một đạo đi bộ hướng Thiệu Sơn đại doanh mà đi. Một dặm lộ trình mà thôi. Cho dù là Trình Giảo Kim có ý chậm dần cấp bộ, cũng là không có tốn bao nhiêu thời gian, cũng là chạy tới Thiệu Sơn đại doanh bên ngoài. Vị này chính là An Hưng Văn, An thiếu tướng quân đi, quả nhiên là nhất biểu nhân tài a. Vừa thấy được An Hưng Văn, Trình Giảo Kim thì vượt lên trước tán dương. Chắc hẳn ngài cũng là Kỷ Minh Kỷ tướng quân a. Ta đã sớm nghe nói phụ thân nói, ngài là ta đại hạ vương triều ít có manh tướng, hôm nay nhìn thấy, quả thật là vãn bối vinh hạnh. An Hưng Văn bị Trình Giảo Kim một thuốc vang cải rắm, lập tức thì cho mê choáng. Lúc này, An Hưng Văn liền triệt để đã mất đi lòng cảnh giác. Ha ha ha. An thiếu tướng quân quá khen, ta đã sớm nghe người ta nói đến, nói là An đại tướng quân có cái kỳ lân tử, văn võ song toàn, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền a. Một bên cười lớn, Trình Giảo Kim thì thuận thế ôm An Hưng Văn cánh tay, một bộ xưng huynh gọi đệ bộ dáng. An Hưng Văn cũng là tại Trình Giảo Kim mãnh liệt khoa trương mãnh liệt tán dưới, đã là lâng lâng, không biết mình đang làm gì. Rất nhanh, 12 vạn hội binh cũng là từng cái nhập doanh, lặng yên ở giữa, đảo khách thành chủ, đem Thiệu Sơn đại doanh bên ngoài vòng phòng ngự cho chiếm cứ. Lấy tên đẹp không đi vào quấy rầy Thiệu Sơn đại doanh chủ quân. Bọn họ đang hoàng đợi ở ngoại vi, có cái chỗ nương thân liền có thể. Thấy tình cảnh này, An Hưng Văn càng hài lòng hơn. Vỗ Trình Giảo Kim bả vai, phát ngôn vừa bài nói, "Kỷ tướng quân, ngươi yên tâm, sau này, ngươi theo bản thiếu tướng quân, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Ha ha ha. Vậy trước tiên mượn thiếu tướng quân đầu người dùng một lát như thế nào? Trình Giảo Kim sợ đến An Hưng Văn trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hoảng sợ nói, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói, muốn mượn đầu của ngươi dùng một lát, ngu xuẩn." Chương 82, Bạch Bào tiểu tướng Tiết Nhân Quý, 9 càng, cầu bờ UFF. Chỉ nghe phịch một tiếng, Trình Giảo Kim giơ tay búa xuống, An Hưng Văn đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất. Ngay sau đó, liền chính nghe Trình Giảo Kim một tiếng quát lớn, "Các huynh đệ, động thủ!" Giết, giết, giết. Nhất thời ở giữa, hô tiếng hô giết rung trời, 12 vạn hội binh, trái ngược lúc trước ốm yếu bộ dáng, từng cái biến đến như lang như hổ, hung hãn vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiệu Sơn đại doanh bên ngoài, vội vàng không kịp chuẩn bị Thiệu Sơn đại doanh binh lính, căn bản không kịp phản ứng, thì bị tàn sát trống không. Bởi vậy, Thiệu Sơn đại doanh bên ngoài môn hộ mở rộng, lại không một tia bình chướng. Đập, đập, đập. Không đợi Trình Giảo Kim hạ lệnh tiếp tục giết vào Thiệu Sơn đại doanh bên trong, liền chính nghe được tiếng vó ngựa như sấm. Võ chữ quân kỳ nên phong bay múa, chính là võ gia quân Thiết Kỵ giết tới. Các huynh đệ, để mở con đường, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Trình Giảo Kim không có chút nào muốn tham công liệu lĩnh ý tứ. Hắn biết dưới tay mình cái này 12 vạn hội binh là thứ gì mặt hàng. Luận chân thực chiến đấu lực, kém xa Thiệu Sơn đại doanh đại quân tinh nhuệ. Lúc này, hắn đã hoàn thành Quách Gia bàn giao, kiếm lợi mở Thiệu Sơn đại doanh môn hộ, còn thuận tiện lấy An Hưng Văn đầu người. Công tích đầy đủ. Vâng. Cái này 12 vạn hội binh không hổ là theo Cổ Ninh đại bình nguyên nhất chiến về sau, có thể sống trốn tới bại quân. Không nói những cái khác, liền nói bọn họ cái này trốn tránh nhảy địa phương tốc độ là thật nhanh. Chỉ chốc lát sau, liền để cho ra đầy đủ con đường, cung cấp võ gia quân Thiết Kỵ giết vào Thiệu Sơn đại doanh nội địa. Cầm đầu một ngựa, thế như lôi đỉnh, nhanh như gió, bảo câu bên ngoài thân, là một tầng nồng đậm xương máu bao phủ, thỉnh thoảng chỗ, có thể nghe được một trận tiếng long âm, đinh thái nhức óc. Bảo câu phía trên, chính là một bạch bảo tiểu tướng, một cây phương thiên họa kích tại trong cuồng phong hổ hổ sinh uy. Chính thấy, một đoạn thời khắc, cái kia bạch bảo tiểu tướng ngự mã nhảy vọt ở giữa, giống như khát máu hung ma đồng dạng, một kích vung ra, bổ ra mấy vạn trượng hừng hực kích mang. Ầm, ầm, ầm. Kích liệt tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, kích mang lướt qua, không biết bao nhiêu Thiệu Sơn đại doanh binh lính làm táng sinh. Nhân quý, liếc một chút, Trình Giảo Kim chính là nhận ra Bạch Bảo tiểu tướng thân phận. Hắn không là người khác, chính là mới vừa rồi xuất thế ứng mộng hiền thần Tiết Nhân Quý. Tính danh, ứng mộng hiền thần Tiết Nhân Quý, nên mộng mà sinh, đại hiền hàng thế. Ban đầu cảnh giới, vạn thọ cảnh tam trọng. Tư chất, thần ma chi tư. Vũ khí, ngân tiễn kích, thiên giai cực phẩm, chấn thiên cung, đế khí. Chấn thiên cung, đế khí, cung bên trong cực phẩm, hiếm thấy trên đời. Tọa kỵ, long huyết tái phong câu, cửu giai sơ kỳ, tương đương với vạn thọ cảnh nhất trọng đến vạn thọ cảnh tam trọng. Võ kỹ, tam tiễn diệt thế, đế giai cực phẩm. Mệnh cách, bạch hổ tinh mệnh, trời sinh liền có thể dẫn động bạch hổ tinh bản nguyên kinh khủng tồn tại. Không, Tiết Nhân Quý một kích, cơ hồ hoàn toàn đánh tan Thiệu Sơn đại doanh quân tâm. Từng vị Thiệu Sơn đại doanh binh lính mắt lộ ra tuyệt vọng, kinh hãi thét lên thê lương. Theo sát Tiết Nhân Quý về sau, chính là trọn vẹn 7 vạn võ gia quân Thiết Kỵ. Bọn họ mới mở rộng võ gia quân Thiết Kỵ. Trước đó võ chiến Triệu Hoán đoạt được 70 vạn hạt luyện thể đan tư nguyên, đều đập vào trên người bọn họ. Lấy về phần bọn hắn từng cái chí ít đều là hậu thiên cửu trọng võ giả. Lại phối hợp hoàng giai hạ phẩm chiến đao, hoàng giai hạ phẩm chiến giáp, khống chế lấy nhất giai hậu kỳ chiến mã. Bọn họ gầm thét trùng sát ở giữa, thả tại phổ thông sĩ tốt trong mắt, cái kia chính là sắt thần đồng dạng tồn tại. Đừng nói là Thiệu Sơn đại doanh binh lính giờ phút này quân tâm đã tang. Liền xem như bọn họ vũ trang đầy đủ, chiến ý tăng vọt thời khắc, cũng chỉ có thể là tùy ý võ gia quân giết hại phần. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức ở vào chủ trướng bên trong An Chí Viễn đều không thể lấy lại tinh thần. Hắn nhìn qua đã tiếp cận sập bàn Thiệu Sơn đại doanh, đầy trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Khổ tâm lưu tính hơn 10 năm, thật vất vả có cơ hội cắt cứ một phương, có hy vọng làm lớn. Không sai, cái này mộng vẫn không có thể làm mấy ngày, liền muốn hóa thành ảo ảnh trong mơ. Hắn làm sao có thể cam tâm? Tất cả mọi người, cho ta nghe lệnh, bày trận nên địch, đừng hốt hoảng, không nên chạy loạn. Lại có chạy loạn người, giết không tha. Trung quanh sớm đã một mảnh hỗn loạn. Binh lính chỉ lo khắp nơi chạy trốn, An Chí Viễn bất đắc dĩ, sắc mặt đột nhiên hung ác. Đông nhiên quất ra bên hông trường kiếm, nhìn đến không nghe hiệu lệnh chạy loạn binh lính, cũng là một kiếm chém giết, cưỡng ép lấy giết dừng loạn. Trong lúc nhất thời, cũng là có phần gặp hiệu quả. Từng vị binh lính dần dần tại An Chí Viễn bên cạnh thân tụ tập. Hỗn loạn chi tượng cũng là tốt chuyển rất nhiều. Cứ việc, trận doanh vẫn như cũng là hơi có vẻ rời rạc, không thể để cho An Chí Viễn hài lòng. Nhưng lúc này, An Chí Viễn cũng không có biện pháp tốt hơn. Quát khẽ hạ lệnh ở giữa, dưới trướng đại quân càng tụ càng nhiều, từng bước hướng về phía trước đẩy mạnh, nỗ lực chính diện nên kích võ gia quân Thiết Kỵ. A, thật tình không biết, An Chí Viễn vừa mới thò đầu ra, chính là vì Tiết Nhân Quý theo dõi. Hắn cười lạnh ở giữa, dương cung lắp tên, kéo cung như trăng tròn, chấn thiên cung ngâm khẽ một tiếng ở giữa, hư không rung động. Đế khí chi uy, hư không ngừng mũi tên. Một tiếng ầm vang, một tiếng bắn ra, như phệ tâm độc xà. Không, đồng tử đột nhiên co vào. Trong nháy mắt đó, An Chí Viễn chỉ cảm thấy chính mình vì một tiếng này cho chết khóa chặt. Ngửa mặt lên trời kêu gào một tiếng ở giữa, phát ra sau cùng hét thảm một tiếng. Đường đường vạn thọ cảnh nhất trọng An Chí Viễn, vẫn không có thể có cơ hội mở ra quyền cước, thì vì một tiếng này đâm thủng ngực mà qua, ngã quỵ tại đất, không tiếng thở nữa. Một tiếng thuấn sát An Chí Viễn. Thiệu Sơn đại doanh quân tâm lập tức mất sạch, lại không người có lòng chống cự. Người đầu hàng không giết. Nương theo lấy từng đợt hô quát thanh âm truyền khắp Thiệu Sơn đại doanh, Thiệu Sơn đại doanh bên trong một đám binh lính ào ào quỳ xuống đất xin hàng. nhất chiến, trận chạm Thiệu Sơn đại doanh mười mấy vạn đại quân, những người còn lại đều là hàng. Lớn như vậy Lâm Sơn đạo, cũng ở đây sau khi chiến đấu, rơi vào võ chiến trong tay. Đến tận đây, đại hạ 13 đạo, trên thực tế, cũng chỉ còn lại có Vương Kỳ trọng địa, Tây Bắc hai đạo không tại võ chiến trong khống chế. Những người còn lại, hoặc sáng hoặc tối, tất cả đều đã vì võ chiến quản lý. Võ chiến danh tiếng nhất thời có 102, phố phường bách tính đều tại lưu truyền võ chiến đem chiếm đoạt đại hạ, trọng kiến một cái tân vương triều ngôn luận. Cùng lúc đó, Vũ Đô bên trong minh tranh ám đấu, càng lộ vẻ kinh tâm động phách. Ngày hôm đó Tần Cối đạt được Hạ Vương mệnh lệnh, rời cung về sau, liền bắt đầu trong bóng tối sai sử nội vệ tiến hành nguyên một đám điên cuồng lại máu tanh kế hoạch. Không đến thời gian nửa tháng bên trong, đại hạ trên triều đình văn võ bá quan, chính là từng có nửa số lượng, hoặc chết bởi nội vệ ám sát, hoặc chết bởi nội vệ cùng ẩn vệ trong tranh đấu. Vũ Đô bên trong, càng là không biết có bao nhiêu bình dân bách tính bị thay bay vạ gió, chết oan chết uổng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vũ Đô thành bên trong, đã khắp nơi trên đất thi hải, gây mũi máu tươi vị, khắp nơi có thể nghe. Nếu không phải thường ở Vũ Đô người, vừa mới sơ nhập Vũ Đô người, chắc chắn cho là mình đến nhầm địa phương. Đó căn bản không giống như là phồn hoa cường thịnh đại hạ Vũ Đô, càng giống là một mảnh bãi tha ma. Đại hạ Tả tướng phủ, Y An tay che ngực, chăm chú nhìn lại, liên tục không ngừng máu tươi chính là dọc theo tại lấy ngón tay của hắn may chảy ra. Quét mắt liếc một chút co quắp trên mặt đất, toàn không một tiếng động mười mấy đạo thân ảnh, lại hơi liếc nhìn trước mặt đầu đội phong cách cổ xưa mặt nạ Hắc Long, Y An khó hiểu nói, "Hắc Long, ngươi tại sao muốn cứu lão phu?" Chương 83, đại hạ tiến vào đến ngược. 10 chương, cầu bờ UFF. Mọi người đều biết, hiện nay Vũ Đô thành bên trong, Hắc Long chỗ quản hạt tần vệ cùng Tần Cối chỗ quản hạt nội vệ, không biết vì cái gì, lẫn nhau ở giữa điên cuồng nội đấu, đã giết điên rồi. Nhất là ẩn vệ, theo Y An biết, triều đình nội bộ đã có trên trăm quan viên chết bởi ẩn vệ chi thủ. Hắn nhìn chăm chú Hắc Long, làm sao cũng nghĩ không thông, thân là ẩn vệ thủ lĩnh Hắc Long, tại sao lại tại nội vệ sát thủ đánh giết hắn thời khắc mấu chốt, đem hắn cứu? Chẳng lẽ là Hắc Long lương tâm phát hiện, muốn cải tà quy chính rồi? Vẫn là nói, Hắc Long vẹn vẹn chỉ là không muốn để cho hắn chết tại nội vệ trong tay, muốn tự tay giết hắn. Y Lệ tướng, nói thật cho ngươi biết, ta không phải Hắc Long, ta thật tên cứ gọi là Kinh Kha. Chủ công của ta là Võ Chiến. Một thanh gỡ xuống mang trên đầu phong cách cổ xưa mặt nạ, Kinh Kha khôi phục diện mục thật sự, lấy thanh âm của mình đáp lại nói. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải Hắc Long, ngươi là Võ Chiến dưới trướng, tên Kinh Kha. Xem kỹ lấy Kinh Kha, Y An trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bất quá, Kinh Kha nói ra ba cái trong tin tức, Y An chí ít có thể xác nhận một điểm, cái kia chính là, Kinh Kha tuyệt đối không phải Hắc Long. Hắn gặp qua Hắc Long diện mục thật sự, cùng Kinh Kha khác biệt quá lớn. Kinh Kha hơi hơi chán đầu, cũng không nói thêm lời. Hắn tin tưởng Y An thân là đại hạ tả tướng, là người thông minh, không bao lâu, tất nhiên sẽ tin tưởng hắn nói tới. Quả nhiên, yên lặng trong chốc lát về sau, Y An nói, ta tin tưởng ngươi. Nói đi, ngươi cứu ta, có mục đích gì? Một chút suy nghĩ sâu xa, Y An liền minh bạch, Kinh Kha đã lộ ra diện mục thật sự, liền không có lừa gạt đạo lý của hắn. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, Kinh Kha tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cứu hắn. Cứu hắn tất nhiên có chỗ cầu. Y Thế tướng, ngài là cái có đại trí tuệ người, ta thì không theo ngươi vòng quanh. Gần đây ẩn vệ cùng nội vệ điên cuồng tranh đấu, song phương thương vong vô số kể, càng là dẫn tới Vũ Đô nội loạn nảy sinh, đại lượng quan viên bi thảm ám sát, đến không hết bách tính phơi thây đầu đường. Những thứ này, y tướng cái kia đều rõ ràng đi. Kinh Kha mặt sắc mặt nghiêm trọng, đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, nếu là luận ám sát chi đạo, hắn có thể vung Y An 18 con phố. Nhưng là, nếu là hắn muốn tại Y An trước mặt tính toán, nhu trí, khôn ngoan, đó cũng là múa búa trước cửa lỗ ban, đồ gây chê cười. Dứt khoát, hắn không bằng trực tiếp ngả bài, lấy Dương Mưu đến đem Y An cột lên chính mình chiến xa. Những thứ này ta tự nhiên đều rõ ràng, không phải liền là các ngươi ẩn vệ cùng nội vệ, thấy đại hạ tương vong, triệt để nổi điên, trắng trợn sát thương vô tội sao? Đang khi nói chuyện, Y An nhìn về phía Kinh Kha, trong con mắt cũng là toát ra không che giấu chút nào chán ghét chi tình. Nếu như ta nói, từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn là nội vệ tại trắng trợn lạm sát kẻ vô tội, vu oan hãm hại ta ẩn vệ, ngài có tin hay không? Kinh Kha cũng không vì Y An thái độ mà động giận. Trầm giọng đặt câu hỏi ở giữa, Kinh Kha trong con mắt tràn đầy thản nhiên chi sắc, một chút cũng không có loại kia càng che càng lộ cảm giác. Có lúc, ánh mắt là không lừa được người, đặc biệt là đối mặt Y An loại này duyệt vô số người nhân tình. Thật sâu nhìn một cái Kinh Kha, Y An hơi có chút chấn kinh hỏi, ngươi là nói thật? Tự nhiên coi là thật. Kinh Kha trọng trọng gật đầu. Cái kia nội vệ vu oan hãm hại ẩn vệ, mục đích ở đâu đâu? Y An hỏi lại. Hai con mắt nhìn chằm chằm Kinh Kha, phàm là Kinh Kha thần sắc xuất hiện một điểm biến hóa vi diệu, cũng khó khăn trốn Y An pháp nhãn. Mục đích? Nói thực ra, ngay từ đầu ta cũng không có nghĩ rõ ràng. Ta chuyến này, thậm chí là muốn đến hướng ngài thỉnh giáo một phen. Nhưng lại tại vừa mới, ta hướng ngài thẳng thắn thân phận về sau, ta đem hết thảy đều suy nghĩ minh bạch. Ước chừng tại nửa tháng trước, Tần Cối từng bị Hạ Vương đơn độc triệu kiến vào cung, lần kia xuất cung về sau, hắn liền bắt đầu phát động nội vệ, như chó điên đồng dạng cắn người linh tinh. Cũng là từ đó về sau, mới có ẩn vệ liên tiếp bị vu oan sự tình phát sinh. Thoáng dừng một chút, Kinh Kha trên mặt toát ra một chút sợ chi sắc. Hắn lắc đầu nói, đều tại ta quá tự tin, tự cho là ngụy trang đến không chê vào đâu được. Bây giờ muốn đến, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là tại nửa tháng trước, thân phận của ta bại lộ, chỗ lấy Tần Cối không điểm mấu chốt thiết kế vu oan ẩn vệ. Trên thực tế, mục đích chỉ có một cái kia chính là tại vì vạch trần thân phận của ta làm nền. Thử nghĩ một hồi, nội vệ vu oan hãm hại phía dưới, rơi vào ẩn vệ trên đầu chuyện ác đã nhiều vô số kể, chờ thân phận của ta bị vạch trần, tất cả đầu mâu lập tức liền sẽ chỉ hướng chủ công của ta võ chiến. Nghe được Kinh Kha liên tiếp tự thuật, Y Dĩ An kết hợp chính mình trước đây trong bóng tối điều tra, đã là tin 7-8 phần. Lại nghiêm túc ngẫm nghĩ rất lâu, Y An cơ hồ 100% kết luận, Kinh Kha nói, cũng là chân tướng sự thật, cũng không nói ngoa. Cho nên, ngươi cứu mục đích của lão phu, chính là vì tại ngày sau thân phận của ngươi bị vạch trần về sau, lão phu ra mặt, thay ngươi làm sáng tỏ sự thật, không cho ngươi chủ công võ chiến bị không minh bạch oan uổng chỉ trích, đúng không? Nên tại phán đoán của mình, Y An cũng là đoán được Kinh Kha cứu hắn dụng ý thực sự. Không sai, đến lúc đó, mong rằng y tướng xuất mặt vì chúa công làm sáng tỏ sự thật. Y Dĩ An chính là tứ triều nguyên lão, lại là trong thiên hạ nổi tiếng đại nhân vật, hy vọng rất cao. Kinh Kha lường trước, cũng chỉ có bực này nhân vật ra mặt, mới có thể để cho chính mình chủ công khỏi bị oan không thấu. Y Dĩ An gật đầu nói, có thể, tới khi đó, lão phu chỉ cần còn sống, thì tất vì chủ công nhà ngươi làm sáng tỏ sự thật. Kinh Kha nghe vậy, không khỏi thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Y Dĩ An cái tiền đề này, phải là hắn còn sống. Nói cách khác, vì thế, Kinh Kha còn phải một mực bảo hộ hắn, để hắn không chết. Bất đắc dĩ, Kinh Kha cũng chỉ có đáp ứng, hơi hơi chán đầu nói, tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Nhoáng một cái, mấy ngày liền qua. So với mấy ngày trước đó, Vũ Đô biến đến càng thêm hỗn loạn. Máu tanh giết hại, đã thành Vũ Đô thành bên trong không đổi giai điệu. Trên đường lại không một cái người đi đường, từng nhà đóng chặt cửa sổ, liền đi ra thấu khẩu khí cũng không dám. Trong ngõ tắt, thỉnh thoảng nhìn thấy có người chém giết, cũng là ẩn vệ cùng nội vệ đang liều mạng. Cùng lúc đó, liên quan tới Hắc Long cũng là võ chiến dưới trướng Kinh Kha lời đồn đại, cũng là từng bước tại Vũ Đô bên trong lưu truyền. Âm lưu luận, từng bước một đem mọi người cừu hận tâm tình dẫn đạo hướng về phía Kinh Kha. Thậm chí cả võ chiến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy từng đợt kịch liệt oanh minh thanh âm loại sáng, Vũ Đô tứ phương thành môn gần như tại cùng thời khắc đó bị công phá. Giết, giết, giết. Hô tiếng hô giết rung trời mà lên, bốn phương tám hướng tây bắc quân tràn vào Vũ Đô. Quân quận không dứt tây bắc quân, tại Lâm Vũ hiệu lệnh phía dưới, đem Đại Hạ Vương cung đoàn đoàn bao vây. Đại Hạ đã tiến vào sau cùng tồn vong đến ngược. Cờ cờ ý tở TTA. Cờ cờ ý tở TTA. Cờ cờ ý tở TTA. Không giống nhau, Lâm Vũ hạ lệnh công phá Vương cung cổng thành, ngày xưa bên trong, cấm vệ sông nghiêm, không lệnh không ra Vương cung cổng thành, đúng là chủ động mở rộng. Chương 84, Hạ Vương chết, Đại Hạ vong. Bệnh, bệnh, bệnh. Một trận gió nhẹ lướt qua, nồng đậm mùi hôi thối lập tức đập vào mặt. Chăm chú nhìn lại, chính thấy Vương cung cổng thành trong lối đi nhỏ, chất đầy đại hạ cấm vệ thi thể. Đập, đập, đập. Nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân nặng nề truyền ra, từng vị thiết giáp vệ sĩ, đen nhánh chiến giáp phía trên vết máu pha tạp, cầm trong tay nhuốm máu chiến đao, từng bước ra Vương cung cửa lớn. Lâm Vũ lấy một bộ áo mãng bào màu tím, hai tay phụ lập ở giữa, từng bước đạp không mà đến. Đáng sợ uy áp, đấu đá toàn bộ Vũ Đô. Cho đến lúc này, Lâm Vũ đã không che giấu nữa hắn thần biến cảnh mạnh mẽ cảnh giới. Lâm Vũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú vị kia vị thiết giáp duy sĩ, một đôi mắt lạnh lẽo vô tình, nhiếp nhân tâm phách. Đại Hạ cấm quân thống lĩnh Lý Canh bái kiến Tây Bắc Vương. Mặt tướng đã vì Tây Bắc Vương dọn sạch Đại Hạ Vương cung, lúc này, Đại Hạ Vương cung bên trong đã hết vì dưới trướng của ta 20,000 thân vệ quản lý. Từng vị thiết giáp duệ sĩ phía trước nhất chính là một vị cao lớn uy manh áo giáp màu đỏ chiến tướng trực tiếp quỳ rạp trên đất. Hắn là Đại Hạ cấm quân thống lĩnh Lý Canh. Ngày xưa bên trong đã từng là Hạ Vương thân tín. Lúc này Lâm Vũ đột kích, hắn đúng là lựa chọn phản bội. Nhìn điệu bộ này, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng đã đem Đại Hạ Vương cung bên trong Hạ Vương tử trung đều đã giết hại hầu như không còn. Lâm Vũ nói, Lý Canh, ngươi làm tốt, xem ra rời đi ta An Viễn hầu phủ về sau, ngươi còn chưa từng quên ta An Viễn hầu phủ năm đó đối ân tình của ngươi. Kể từ hôm nay, ta ban cho ngươi họ Lâm, đợi ta lập quốc về sau, ngươi có thể được một vương tước. T. Lâm Vũ một phen nói xong, dù là Lâm Vũ bên cạnh thân, đông đảo thân tín chiến tướng cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ ngay từ đầu đều coi là Lý Canh bất quá là một cái gió chiều nào theo chiều lấy, phản bội chủ tử tiểu nhân thôi. Chưa từng nghĩ, Lý Canh vậy mà vốn là xuất từ An Viễn hầu phủ. Tâm thần hơi trầm xuống, mỗi một cái đều là nghĩ đến rất nhiều, xem ra An Viễn hầu Lâm Vũ quả thật là đã sớm chuẩn bị. Lâm Canh khấu tạ Tây Bắc Vương bàn tên cho. Lâm Canh nghe vậy đại hỉ, cuống quýt dập đầu tạ ơn. Tại hắn muốn đến, sau này quốc tính cũng là họ Lâm. Hắn có thể có được tương lai bệ hạ ban tên cho, hạng gì vinh hạnh. Nhàn ngôn tiểu tự, hạ vương ở đâu? Vũ Đô đã phá, vương cung đã khống, tiếp đó, liền nên đưa tang hạ vương, triệt để chung kết thuộc về đại hạ vương triều thời đại. Lâm Vũ đặt câu hỏi ở giữa, trên mặt đã là mắt trần có thể thấy xuất hiện cực lớn thần sắc ba động, tràn đầy đều là không kịp chờ đợi chi sắc. Cũng thế, dưới gầm trời này, muốn đến, vô luận là ai, tại khoảng cách cái kia chí cao vô thượng vương vị, còn sót lại cách xa một bước thời điểm, mặc cho ai cũng khó có thể tâm thần yên tĩnh a. Hồi bẩm Tây Bắc Vương, Hạ Vương cùng văn võ bá quan, ngay tại trong điện Kim Loan. Ta đã sai người đem Kim Loan điện đoàn đoàn bao vây, bọn họ chắp cánh khó thoát. Lâm Canh vô bộ ngực, một bộ trưởng không toàn cục tự tin bộ dáng. Tốt, phía trước dẫn đường. Nặng quát một tiếng ở giữa, Lâm Vũ trong con mắt có chờ mong, có hướng tới, cũng có hoài niệm, phức tạp tâm tư tại điên cuồng đàn sen. Kim Loan điện bên trong, ngày xưa Châu Quang Bảo khí bản long ngọc trụ, giờ phút này cũng lộ ra ảm đạm vô quang, dường như cũng tại vì đại hạ đường cùng tiến đến cảm thấy bi ai. Long ỷ phía trên, Hạ Vương ngồi ngay ngắn, trên mặt không vui không buồn, mặc dù thân mang long bảo, đỉnh đầu vương quan, lại có loại khó tả xa suốt tinh thần chi tượng. Điện hạ quần thần, võ quan một hàng, cầm đầu mấy người, từng cái hai mắt nhắm chặt, phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Phía sau một số võ tướng, có người mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nhìn qua Kim Loan điện bên ngoài từng vị đem bọn hắn coi là tù phạm thiết giáp duệ sĩ, hận không thể sát tướng ra ngoài, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, quả đấm của bọn hắn gấp lại lỏng, nới lỏng lại gấp, như thế lặp đi lặp lại về sau, cuối cùng chán nản cười một tiếng, lựa chọn từ bỏ. Bọn họ đích xác có yêu quốc chi tâm, cũng có vì đại hạ quyết tử chi ý. Không sai, bọn họ không chỉ có đại biểu chính mình, càng có vợ con già trẻ, nghĩ tới đây, bọn họ cuối cùng không dám đi đánh bạc. Quan văn một hàng, thì là lấy tả tướng Y An, hữu tướng Gia Cát Nguyên Bình cầm đầu, người người mặt lộ vẻ hôi bại chi sắc, ngẫu nhiên liếc liếc một chút Hạ Vương, bọn họ đầy trong đầu đều là thất vọng. Bao quát Y An, Gia Cát Nguyên Bình ở bên trong, bọn họ thủy chung đều nghĩ mãi mà không rõ một điểm. Cái kia chính là, Hạ Vương đến cùng suy nghĩ cái gì? Vĩnh Bình quan một phá. Quả thật, Đại Hạ Vương triều đã đến nguy vong đợi diệt thời khắc, nhưng cũng không phải toàn không có lực phản kháng. Chỉ ít, văn có mưu lược, võ có chiến tướng, nếu là Hạ Vương toàn lực ứng phó, tối thiểu nhất, Lâm Vũ không có khả năng hiện tại thì giết tiến Vũ Đô. Làm sao cũng có thể lại kéo dài hơi tàn một chút thời gian. Hết lần này tới lần khác Hạ Vương lựa chọn lớn nhất tiêu cực thái độ, trong rừng vũ sát hướng Vũ Đô trên đường đi, chưa tăng phái một binh một tốt đi chống cự. Khiến đại hạ suy tàn tốc độ, một lần vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đập, đập, đập. Một cái nháy mắt, văn võ bá quan đều là nghe được từng đợt trầm trọng mà dày đặc tiếng bước chân truyền lọt vào trong hai. Ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy Lâm Canh Như cùng một cái chó săn giống như, xoay người, phía trước một bên vì Lâm Vũ mở đường. Ngày xưa An Viễn Hầu, lúc này tự phong Tây Bắc Vương Lâm Vũ, lộ ra uy thế vô cùng. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể lực ép quần thần. Duy chỉ có Hạ Vương nhìn chằm chằm Lâm Vũ, không lúc đích. "Hạ Vương, chúng ta lại gặp mặt." Lâm Vũ dẫn đầu lên tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên, chỗ sâu trong con người, nghiêm chỉnh lấp kín cao cao tại thượng vẻ mỹ thị. "Đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt." Hạ Vương trầm giọng nói ra. Lâm Vũ cười, "Hạ Vương, ngươi thì không có cái gì muốn nói sao? Có lẽ, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta, rất cung kính cải lên ba cái khấu đầu, ta tâm tình một tốt, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng cũng khó nói." Hạ Vương lắc đầu, cũng không tức giận, hắn nhìn qua Lâm Vũ nói, "Được làm vua thua làm giặc, chỉ chết mà thôi. Thiên tử tự có thiên tử uy nghi. Chấm sớm đã ăn vào chết đan, đại hạ đã vong, chấm tuyệt không sống tạm." Phốc. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Vương chính là một ngụm tinh huyết bỗng nhiên phun ra. Sắc mặt một chút biến đến trắng xám mà không huyết sắc, khí tức cấp tốc hề bại lên. "Ha ha ha." Ngửa mặt lên trời dài sau khi cười xong, Hạ Vương lại không khí tức. "Cùng tiễn bệ hạ." Văn võ bá quan cùng nhau quỳ sát tại đất, mặt lộ vẻ vẻ đau thương. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu hận Hạ Vương bất tranh khí, có thể bọn họ thủy chung đều vẫn là đại hạ vương triều thần tử, nhất là giống như Y An dạng này tứ triều nguyên lão, tại đại hạ cảm tình là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Hạ Vương chết rồi, cứ thế mà chết đi, không có dây dưa, nhặt giọng nói mệnh, thản nhiên chịu chết, chung quy còn tính là giữ đại hạ vương triều sau cùng một tia thể diện. Văn võ bá quan đều không ngờ tới Hạ Vương biết cái này giống như chết đi, trong bọn họ tâm hoặc tiếc nuối hoặc thở dài, tâm tình đều là khó phân phức tạp. Tốt một cái Hạ Vương, ngược lại là tiện nghi ngươi. Lâm Vũ nói thầm một tiếng suối quẩy, hắn trước đây nghĩ tới một vạn loại trêu tức Hạ Vương phương pháp. Không muốn, Hạ Vương căn bản không có ý định cho hắn cơ hội. Đập, đập, đập. Một bước tiếp lấy một bước, Lâm Vũ chậm rãi tới gần Long ỷ. Một tay lấy Long ỷ phía trên Hạ Vương thi thể ném đến một bên. Ngồi xuống tại tha thiết ước mơ Long ỷ phía trên, trong khoảnh khắc, quần thần chú mục. Đại Hạ Vương triều chính thức hạ màn kết thúc. Một khúc tang ca, lặng yên tại Đại Hạ Vương cung bên trong tấu lên, làn điệu trầm thấp nhập tâm, dần dần lan tràn đến toàn bộ Vũ Đô. Chương 85, Lâm Vũ xứng chấm. Chư vị, từ nay về sau chấm mới là thiên hạ này chúa tể, các ngươi có thể nguyện hiệu chung với chấm a. Ngồi xuống tại long ỷ về sau, Lâm Vũ thích ứng tốc độ ngược lại là cực nhanh, không giống nhau chính thức lập quốc, lên ngôi vua, đã đổi tự xưng là chấm. Hắn quét mắt liếc một chút điện hạ lâu quỳ không nổi, như cũ tại vì Hạ Vương, hoặc là tại vì đại hạ mặc niệm quần thần, không khỏi quát khẽ lên tiếng. Lão phu già đã là người sắp chết, bất lực lại vì Tây Bắc Vương hiệu chung, cáo tử. Tả tướng Y An cái thứ nhất đứng dậy, cũng mặc kệ Lâm Vũ có đồng ý hay không, một bước đi thong thả, đi lại tập tễnh hướng về Kim Loan đi ra ngoài điện. Nhìn cái kia hưu quặng bóng lưng, giống như thật đến gần đất xa trời, đại nạn sắp tới chi linh. Đại hạ đã vong, ta làm bậy đại hạ hữu tướng, không xứng lại vì Tây Bắc Vương hiệu lực, cáo tử. Gia Cát Nguyên Bình theo sát Y An tốc độ, cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Chúng ta đều là vong quốc chi thần, như thế nào xứng lại tại Tây Bắc Vương dưới trướng hiệu lực? Cáo tử. Chậm rãi, quan văn một hàng, càng ngày càng nhiều quan viên đi theo Y An, Gia Cát Nguyên Bình tốc độ, lựa chọn rời đi. Cho dù đại hạ đã vong, nhưng muốn bọn họ nhanh như vậy thì đầu nhập Lâm Vũ dưới trướng, bọn họ làm không được. Cáo tử. Võ tướng một hàng thì không có con dư thừa nói nhảm. Từng vị võ tướng chậm rãi đứng dậy, ôm quyền thi lễ, chính là không chút nào dừng lại cất bước rời đi. Nhoáng một cái, Kim Loan điện bên trong, văn võ bá quan, cũng chỉ còn lại có Hối Hạ tầm 10 người. Bọn họ lấy lòng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ nói, chúng ta nguyện vì Tây Bắc Vương hiệu trung, từ đó, ngài chính là chúng ta vương. Bái kiến bệ hạ. Nói, mười mấy người đều có như chó sủ giống như, đối với Lâm Vũ dập đầu không ngừng. Lâm Canh, giết bọn hắn. Đáng tiếc, bọn họ muốn hiệu trung Lâm Vũ. Lâm Vũ lại là không có một chút thu lưu bọn họ ý tứ. Lạnh giọng vừa quát ở giữa, sát cơ đột khởi. Vâng. Lâm Canh nghe vậy, lúc này quất ra bên hông trường kiếm. Bạch, bạch, bạch. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, bắt đầu giết hại. Không, bệ hạ, ngươi vì sao muốn giết chúng ta? Có người không cam lòng đặt câu hỏi. Hôm nay Hạ Vương vừa mới chết, các ngươi liền có thể phản bội Hạ Vương đầu nhập tại chấm, chẳng phải là mang ý nghĩa ngày sau bên trong chấm rơi vào xu hướng suy tàn, các ngươi lúc nào cũng có thể vứt bỏ chấm mà đi. Lâm Vũ trầm giọng vừa quát ở giữa, người kia có lẽ là lời nói đều không có nghe xong, thì vì Lâm Canh một kiếm bêu đầu. 10 cái đầu hàng thần tử đều bị chém giết, Lâm Canh lại là nhìn qua Kim Loan Điện bên ngoài, còn tại từng bước bước ra Vương cung văn võ bá quan, đối với Lâm Vũ không hiểu hỏi, "Bệ hạ, ngài cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Hôm nay huyết đã chảy đầy đủ nhiều. Chấm ngày sau muốn lập quốc, còn phải theo dựa vào bọn họ." Lắc đầu, Lâm Vũ bất đắc dĩ lên tiếng. Hắn cũng muốn trong cơn tức giận, đem Y An bọn người toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Không sai, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hắn biết rõ, muốn thành lập một cái vương triều, cần rất rất nhiều anh tài phụ trợ. Chỉ dựa vào hắn theo Tây Bắc hai đạo mang tới kiêu binh hàn tướng, xa còn lâu mới có thể vì hắn chống đỡ lấy vương triều cơ cấu. Y An, Gia Cát Nguyên Bình bọn người, đều có thể nói là quốc chi của chủ. Tương lai, Lâm Vũ còn cần bọn họ giúp đỡ. Thẳng đến Lâm Vũ vũ dực triệt để đầy đặn thời khắc, mới có thể tá ma giết lửa, đưa bọn hắn xuống địa ngục. Nghe vậy, Lâm Canh không cần phải nhiều lời nữa. Bên trong quan trọng, hắn cũng mơ hồ minh bạch. Lâm Canh, ngươi có biết vì sao không thấy Tần Cối, Hắc Long, Đại Hạ cung phụng đường lại vì sao thủy chung không xuất hiện? Trầm ngâm rất lâu. Lâm Vũ chỗ sâu trong con ngươi, một vẻ thật sâu thần sắc lo lắng ẩn hiện. Từ đầu đến cuối, Đại Hạ cung phụng đường đều không có người nào hiện thế. Hắn không hiểu, đây là vì cái gì? Cần biết rõ, theo như đồn đại, Đại Hạ cung phụng đường bên trong, cao thủ như mây, võ đạo chi đỉnh, thần biến cảnh, cũng chưa chắc không có. Dạng này một cỗ lực lượng, không thấy hiện hiện, Lâm Vũ trong lòng khó có thể bình an a. Vậy hạ, liên quan tới Tần Cối, có người nói, Tần Cối mấy ngày trước đây tại cùng Hắc Long một lần sống mái với nhau bên trong, dường như bị giết, cũng có người nói, Tần Cối chưa chết, hư hư thực thực biến mất. Cho đến tận này, không thấy Tần Cối hài cốt, sống chết của hắn, còn khó có thể kết luận. Từ đó về sau, Hắc Long cũng là không rõ sống chết, tung tích không rõ. Đại Hạ cung phụng đường, sớm mấy năm còn thỉnh thoảng có người hiện thân, có thể từ khi gần vài chục năm nay, Đại Hạ cung phụng đường liền phảng phất mai danh nhận tích đồng dạng, là một chút tin tức cũng không có truyền tới qua. Mặt tướng hoài nghi, có thể hay không Đại Hạ cung phụng đường cũng sớm đã không có a. Lâm Canh hơi hơi không người, thoáng cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, cũng là đem chính mình biết đều nói ra. Sẽ là thế này phải không? Đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, Lâm Vũ đồng tử nhỏ meo. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Cẩn thận suy nghĩ, từ khi hắn đại phá Vĩnh Bình Quan về sau, Hạ Vương liền tựa như nhận mệnh đồng dạng, mặc cho hắn chỉ huy tiến quân thần tốc, dọc theo đường, chưa từng tăng phái một binh một tốt gấp rút tiếp viện. Tần Cối mất tích, Đại Hạ cung phụng đường càng là thẳng đến Hạ Vương bỏ mình cũng không lộ ra dấu vết. Hết thảy, nhìn như hợp lý, nhưng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. Tóm lại, Lâm Vũ lớn nhất trực quan cảm thụ, cũng là Đại Hạ hủy diệt, tiến triển quá nhanh hơn một chút. Hắn đoạn đường này, quá mức dễ dàng. Đến mức, cho hắn một loại không quá chân thực cảm giác. Thật lâu, Lâm Vũ vẫn là muốn chi không thông, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Nhìn thẳng Lâm Canh, hắn phân phó nói, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, cho ta toàn thành tìm kiếm Tần Cối, Hắc Long, cùng Đại Hạ cung phụng đường tin tức. Còn có, Hắc Long nếu thật là võ chiến dưới trướng chi kinh kha, cái kia. Một thân dọa người sát cơ bỗng nhiên bắn ra. Hắc Long quả thật võ chiến dưới trướng, tên thật kinh kha, như thế ngôn luận, cũng là sớm có truyền vào Lâm Vũ trong hai. Hắn hiện tại, còn không thể hoàn toàn vững tin. Nếu là một khi chứng thực làm thật, cái kia Lâm Vũ thể, định sẽ không dễ dàng buông tha võ chiến. Đương nhiên, Lâm Vũ cũng biết, bất luận Hắc Long là có hay không vị kinh kha. Hắn cùng võ chiến cũng sớm muộn tất có một trận chiến. Chỉ bất quá, chứng minh Hắc Long thật vì kinh kha về sau, là hắn có thể nhờ vào đó mãnh liệt bài văn, để cho mình ở vào càng có lợi hơn một phương, chỉ thế thôi. Vâng. Lâm Canh chắp tay lĩnh mệnh. Theo Y An, Gia Cát Nguyên Bình bọn người bước ra vương cùng, Hạ Vương ăn vào chết đan, chết bởi Kim Loan Điện tin tức, cũng là giống như là một trận như cơn lốc, cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ không biết mấy người hoan hỉ, mấy người sầu. Phố phường tiểu dân nhóm, ngẫu nhiên tại trên phố đàm thiên luận địa thời điểm, cũng là đang suy đoán tương lai thiên hạ chúa tể sẽ là người nào. Có người nói là Võ Chiến, có người nói là Lâm Vũ, cũng có người nói là Trương Giác. Cẩn thận lắng nghe có thể phát hiện, có lẽ là bởi vì Nhân Vương kiếm nguyên nhân, cũng có lẽ là Võ Chiến trên mặt nổi độc chiếm đại hạ bảy đạo nguyên nhân, mọi người vẫn là càng thêm nhìn kỹ Võ Chiến. Cùng lúc đó, mọi người không biết là, Trương Giác đã bí mật xuất lĩnh Trương Bảo, Trương Lương, Hoàng Cân 36 cử soái, 700 hoàng cân lực sĩ, chui vào Hung Nô Nam Đỉnh. 60 vạn hoàng cân quân, cũng là phân lượn, chia thành tốt nhỏ, lặng yên dung nhập Hung Nô Nam Đỉnh. Tiết Vạn Niên cũng là phụng cổ hủ chi lệnh, tự mình dẫn 20 vạn võ gia quân, toàn diện tiếp quản Tương Giang đạo, An La đạo, Đông Sơn đạo ba đạo chi địa. Chương 86, Hoàng Cân hành tích bại lộ, Hung Nô mưu đồ bí mật. Hung Nô Nam Đỉnh, Vương Đô tảng đá lớn thành. Không giống với Vũ Đô khí phái, tảng đá lớn thành nhìn qua cũng không có loại kia không thể phá vỡ hùng vĩ hình tượng. Ngược lại, tảng đá lớn thành thành tường thấp bé, tứ phía thành tường đều là từ đất đá nền thành, quả thực đồng dạng, thậm chí còn không bằng Đại Hạ Vương triều của thành. Đi vào, người đi đường nội vàng, phá lệ phồn hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới, du tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong bách tính, lại nhiều vì võ giả. Có lẽ, đúng như theo như đồn đại đồng dạng, Hung Nô Nam Đỉnh không tốt phòng thủ, nhưng dân phong bưu hãn, khởi công lập tức có thể vì binh, từng cái kiêu dung thiện chiến, cực kỳ xâm lược tính. Nếu không phải nhiều năm trước Đại Hạ Hiền Vương đưa cho Hung Nô Nam Đỉnh trầm trọng một kích, chỉ sợ Hung Nô Nam Đỉnh sẽ càng thêm không chút kiên kỵ quấy nhiêu Đại Hạ phía đông biên giới. Hung Nô Vương Cung xa xa nhìn lại, giống như một cái to lớn lều vải, càng giống là một cái lớn nhìn nói chuyện không đầu bánh bao. Không giống với Vương Cung ngoại vi chất phát tự nhiên, Hung Nô trong Vương Cung bộ mặt đất đều là từ Dạ Minh Châu chỗ lấp đường, từng bầy huyết sắc hung lang điêu khắc tại hai bên trên vách đá, người xem chưa phát giác tâm thần rung động. Trên trần nhà càng có một đầu đầu ngẩng đầu hùng ứng phóng lên tận trời. Vương Cung trong chủ điện trung ương chỗ, gia hổ đại trên ghế, một vị cường tráng vô cùng trung niên đại hán, đầu đội vương quan, thân mang màu xanh lam sói bảo, một đôi mắt có nhiếp nhân tâm phách phong hàn. Hán chính là Hung Nô đương đại đại hãn, một vị trấn áp Hung Nô Nam Đỉnh hơn ngàn năm tồn tại. Ánh mắt hơi động một chút, liếc nhìn điện hạ của thần. Hung Nô đại hãn lên tiếng nói, chư vị đều là ta Hung Nô Nam Đỉnh nguyên lão quý tộc, chắc hẳn cần phải đều đã được đến tin tức, biết chấm vì sao triệu các ngươi tới trước a. Khởi bẩm đại hãn, hoàng cân tặc tử lặng yên nhập cảnh, nhìn như thần không biết quỷ không hay, kỳ thực không biết, bọn họ đã sớm bại lộ tại mắt của chúng ta trong mắt. Ta coi là, đại hãn nên lập tức chỉnh đốn đại quân, lao tới biên cảnh các bộ lạc, lấy xét đánh chi thế, chu diệt hoàng cân tặc tử. Nghe được Hung Nô đại hãn chi ngôn, quân thần tận là hơi hơi chán đầu. Bọn họ đều là Hung Nô Nam Đình nguyên lão quý tộc, tại Hung Nô Nam Đình bên trong, căn cơ hùng hậu. Trên cơ bản, Hung Nô Nam Đình nội bộ, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được thai mắt của bọn hắn. Trương Giác bí mật xuất lĩnh hoàng cân quân chui vào Hung Nô Nam Đình, nhìn như ẩn nấp, kỳ thực cũng sớm đã rơi vào Hung Nô Nam Đình cao tầng trong theo dõi. Giờ phút này, dẫn đầu dậm chân ra khỏi hàng bẩm báo chính là Hung Nô Nam Đỉnh giám đốc điều hành Mục Tang, tương đương với Đại Hạ Vương đỉnh trái phải nhìn xem, tại Hung Nô Nam Đỉnh bên trong, quyền cao chức trọng. Nhìn qua một mặt túc sát Mục Tang, Hung Nô đại hãn có chút hài lòng nói, Mục Tang nói có lý, chấm không thể thả đảm nhiệm hoàng cân tặc tử tại ta Hung Nô Nam Đỉnh cảnh nội làm sằng làm bậy. Nhất định phải mau chóng đem bọn hắn tiêu diệt mới là. Hoàng cân quân cường đại, rõ như ban ngày. Dù là Hung Nô đại hãn, cũng đối hoàng cân quân cái kia mê hoặc dân tâm khủng bố năng lực, cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Vì vậy, khi biết hoàng cân nhập cảnh trước tiên, Hung Nô đại hãn thì triệu tập cái này một đám Hung Nô nguyên lão quý tộc đến đây nghị sự, như định chu diệt hoàng cân kế hoạch. Có điều, hoàng cân tặc tử không thể khinh thường, các ngươi coi là ai có thể chịu được trách nhiệm. Lời nói xoay chuyển, Hung Nô khả hãn ném ra một cái nặng cân nan đề. Quả nhiên, lời vừa nói ra, điện hạ quần thần đều là trầm mặc không nói. Trước đây, Ô Sâm thảm bại tại Trương Giác chi thủ, 40 vạn Hung Nô thiết kỵ tại Tam Hạc đại bình nguyên toàn quân bị diệt, bọn họ đều là đạt được kỹ càng tình báo, từng cái biết rõ hoàng cân bất phàm. Nhất là Trương Giác, rất khó đối phó. Bất luận là ra tại cái gì góc độ cân nhắc, bọn họ đều không muốn không nào đón lấy phần này trách nhiệm. Thì tại chúng thần lâm vào lặng im thời khắc, trong đám người, một vị trẻ tuổi, thân mang một bộ khoa trương áo mãng bảo, một mặt âm hiểm cười mà nói, "Phủ Hãn, ta coi là đại ca có thể đảm nhận nhiệm vụ này, dù sao, lúc trước đại ca đã coi như là cùng Trương Giác giao thủ qua, lần này, vừa vặn có thể để đại ca rửa sạch đục nhã, cũng có thể vãn hồi ta Hung Nô Nam Đình lần trước nhất chiến sau mất đi bi phong." Người này không là người khác, chính là Hung Nô Vương Đình nhị vương tử Mạc Tuyết. Hắn cùng Ma Đa thái tử luôn luôn không hợp nhau. Lúc này thừa cơ làm khó dễ, cũng đúng là bình thường. Trong điện chúng thần đều là mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Bọn họ đối một màn này phát sinh, đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ. Trung điệp hừ một cái, oán độc nhìn về phía Mạc Tuyết, một mình đứng tại ngoài cùng bên trái nhất Ma Đa thái tử, gương mặt hung ác nham hiểm. Một bộ áo mãng bào màu vàng nóng, không gió mà bay, mênh mông tức giận, lộ rõ trên mặt. Tam Hạc đại bình nguyên nhất chiến về sau, hắn chịu đủ công kích, liền đến Hung Nô đại hãn đều đã đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Hắn là bỏ ra cực lớn đại giới, vừa rồi tạm thời lắng lại, làm giảm bớt ảnh hưởng. Giờ phút này, Mạc Tuyết chuyện xưa nhắc lại, Ma Đa thái tử làm sao có thể không giận? Ma Đa, ngươi cảm thấy thế nào? Hung Nô đại hãn như có thâm ý liếc qua Mạc Tuyết, làm cho Mạc Tuyết không khỏi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tâm thần phát lệnh. Bị phụ hãn điểm danh, Ma Đa thái tử biết đã là tránh cũng không thể tránh. Trịnh trọng chắp tay thi lễ nói, "Phụ hãn, nhi thần không phải là không muốn tự mình dựa nhục, thật sự là nhi thần tự giác thực lực không đủ. Liên Ô Sâm đại nhân đều không phải cái kia Trương Giác đối thủ, nhi thần." Lời nói ở đây, đã mất cần tiếp qua nhiều lắm lời. Mặc cho ai đều hiểu, Trương Giác có bao nhiêu khó giải quyết. "Trương Giác, Trương Giác, Trương Giác." Mi đầu nhíu chặt, lặp lại nỉ non Trương Giác danh tiếng, Hung Nô đại hãn cũng là nhức đầu không thôi. Vốn cho rằng Ô Sâm tấn thăng võ đạo chi đỉnh, đặt chân thần biến cảnh về sau, Hung Nô Nam đỉnh đem về nên tới một cái mới huy hoàng thời kỳ. Chưa từng nghĩ, Ô Sâm đúng là kém chút chết thảm ở Trương Giác chi thủ. Một cái hoàng cân thủ lĩnh thì khiến cho Hung Nô Nam đỉnh trên dưới rất cảm thấy thúc thủ vô sách, Hung Nô đại hãn trong lòng là gấp. "Phụ hãn, nếu là đại ca thực sự bất lực, nhi thần ngược lại là nghĩ muốn tự tiến cử một phen. Chỉ là, nhi thần lo lắng, nếu là hoàng cân vì nhi thần tiêu diệt, đại ca mất mặt, đừng đến lúc đó trong cơn tức giận bỏ thái tử chi vị, dao động nền tảng lập quốc thì không tốt lắm. Chính vào lúc này, Mạc Xuyết lại lần nữa lên tiếng. Một phen nói đến Ma Đa thái tử mi đầu trực nhảy, một lần kém chút nhịn không được động thủ cùng Mạc Xuyết phân cái cao thấp thắng bại, gặp cái sinh tử mới chịu bỏ qua. Mạc Xuyết, ngươi làm thật có năng lực giải quyết Hoàng Cân Quân, thay chống ngoại trừ Trương Giác cái họa lớn trong lòng này. Hung Nô đại hãn bỗng nhiên chầm chầm Mạc Xuyết. Hắn có thể ngồi vững vàng Hung Nô Nam Đình đại hãn vị trí hơn ngàn năm, tự không phải một cái bao cỏ. Theo Mạc Xuyết mà nói lời này bên trong, hắn có thể cảm nhận được Mạc Xuyết tự tin. Rõ ràng, Mạc Xuyết đến có chuẩn bị. Tự nhiên, Nhi thần sao dám tại phụ hãn trước mặt phát ngôn bừa bãi? Mạc Xuyết cười, vô vô bộ ngực, lực lượng mười phần. Mạc Xuyết, ngươi mất ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, chỉ bằng ngươi, chỗ nào có thể đối phó được Trương Giác? Vô ý thức, Ma Đa cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp. Ngón tay hắn lấy Mạc Xuyết giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Ồ, ta thái tử ca ca, ngươi khẳng định như vậy ta không đối phó được Trương Giác sao? Mạc Xuyết cười, nhìn qua Ma Đa thái tử trong đôi mắt đều là vẻ khinh miệt. Tự nhiên, tới lúc này, Ma Đa cũng là chỉ có thể gượng chống đến cùng. Chương 87, thái tử vị đồ ước, nguyên lao quý tộc nhóm cửu hận, bốn canh, cầu đặt mua. Theo Ma Đa thái tử cùng Mạc Xuyết tranh phong đối lập lên. Trong chủ điện, bầu không khí lập tức biến đến quỷ dị vô cùng, một đám thần tử âm thầm đối mặt, liên đối lây không khí, đều tựa hồ lâm vào ngưng trệ. Mắt nhìn thấy không khí từ từ ngưng trọng. Mạc Xuyết đột nhiên cười to lên nói, đại ca, đã ngươi kết luận như vậy tiểu đệ vô năng, cái kia không biết đại ca có thể dám cùng ta đánh cược. Đánh cược? Nhìn chăm chú Mạc Xuyết, Ma Đa thái tử nhất thời ở giữa ngửi được một tia âm nhu vị đạo. Mạc Xuyết không cho Ma Đa thái tử suy nghĩ nhiều thời gian, cười lạnh nói, làm sao? Đại ca như thế sợ? Sợ? Ta sẽ sợ ngươi? Chê cười. Ta mới là thái tử đại ca, từ xưa đến nay, làm sao có thể có đại ca e ngại tiểu đệ đạo lý? Ma Đa đâm lao phải theo lao, chỉ phải tiếp tục cường ngạnh đến cùng. Tốt, đại ca sảng khoái, muốn được, chúng ta thì đánh bạc đem lớn, nếu là ta lần này có thể vì phụ hãn trừ bỏ Trương Giác, diệt Hoàng Cân cái họa lớn trong lòng này, đại ca thì tự mình nhường ra thái tử chi vị như thế nào? Sau một khắc, Mạc Xuyết lộ ra âm nhu được như ý biểu lộ nhìn chăm chú Ma Đa thái tử, trong con mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Hắn cũng không sợ Ma Đa thái tử không đáp ứng, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì đã làm tốt kết thúc. Ván này chính là Dương Nhu. Chỉ cần hắn có thể trừ bỏ Hoàng Cân, diệt sát Trương Giác, như vậy, vô luận Ma Đa thái tử có đồng ý hay không vụ cá cược này, trên cơ bản, thái tử đại vị thì cách Ma Đa thái tử đã đi xa. Mà phóng nhãn toàn bộ Hung Nô Nam Đình, Ma Đa thái tử khẽ đảo, trừ hắn ra, còn có người nào có tư cách kế thừa thái tử chi vị? Làm càn. Thái tử chi vị chính là một nước gốc rễ, chỗ nào có thể dùng cho đồ ước. Ma Đa thái tử phản ứng cũng nhanh, một đỉnh chuột mũ lúc này giữ lại, nỗ lực nhờ vào đó ngăn chặn Mạc Xuyết miệng. Nào biết được, Hung Nô đại hãn đột nhiên lên tiếng nói, đã Mạc Xuyết có lòng tin như vậy, vụ cá cược này ta liền thay Ma Đa đồng ý. Mạc Xuyết, nếu ngươi có thể thay chấm trừ bỏ Trương Giác, xóa đi Hoàng Cân cái này một họa lớn trong lòng, cái này thái tử chi vị cho ngươi lại như thế nào? Ma Đa, thái tử chi vị từ trước đến nay có người tài mới có, ngươi cảm thấy thế nào? T. Hung Nô đại hãn lời vừa nói ra, là thật đánh Ma Đa thái tử một trở tay không kịp. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc bất đắc dĩ nói, hết thệ từ phụ hãn làm chủ chính là, nhi thần không dám có ý kiến. Chịu qua lần trước Tam Hạc đại bình nguyên nhất chiến về sau, hắn sớm đã nguyên khí đại thường, lúc này càng là dần dần lộ xu hướng suy tàn, sao lại dám cùng Hung Nô khả hãn cãi lại đâu? Đa tạ phụ hãn. Mạc Xuyết thì là một mặt hưng phấn, vui vẻ lĩnh mệnh. Hung Nô đại hãn xem kỹ lấy Mạc Xuyết, nói ra, Mạc Xuyết, trở lại chuyện chính, hiện tại ngươi cũng cần phải cho chấm nhìn xem lá bài tẩy của ngươi vì sao đi. Nếu là Mạc Xuyết xuất ra đủ để thuyết phục Hung Nô đại hãn át chủ bài, cái kia vừa mới nói tới hết thảy đều muốn là lâu đài xây trên cát, Hung Nô đại hãn cũng không có khả năng đem tiêu diệt Hoàng Cân trách nhiệm giao cho Mạc Xuyết. Phù Hãn có thể từng nghe nói qua Hoan Hỉ Miếu? Mạc Xuyết hơi hơi cong người, thử thăm dò đặt câu hỏi. Hoan Hỉ Miếu, chẳng lẽ năm đó Hoan Hỉ giáo? Không đợi Hung Nô đại hãn lên tiếng, Mục Tang lập tức thần sắc mãnh liệt, một đôi băng hàn con ngươi nhìn thẳng Mạc Xuyết, quát lạnh nói, Mạc Xuyết điện hạ, ngươi chẳng lẽ quên ta Hung Nô Nam Đình vì sao mà sinh sao? Được nghe đến Mục Tang chi ngôn, toàn bộ trong đại điện, cơ hồ tất cả mọi người đều là đem ánh mắt tìm đến phía Mạc Xuyết. Bọn họ đều đang đợi lấy Mạc Xuyết giải thích. Tí tách, tí tách, tí tách. Một giọt mồ hôi lạnh chảy ngang không ngừng, Mạc Xuyết còn chưa bao giờ từng chịu đựng đáng sợ như vậy áp lực, tại này từng đạo nhìn gần ánh mắt dưới, Mạc Xuyết chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Quá khó tiếp thu rồi. Chư vị không nên hiểu lầm, Hoan Hỉ Miếu chỉ là thoát thai từ năm đó Hoan Hỉ giáo mà thôi, cũng không phải là cũng là Hoan Hỉ giáo bản thân. Vội vàng khoát tay làm sáng tỏ. Mọi người vì gì phản ứng như thế, hắn lòng dạ biết rõ. Mọi người đều biết, mấy chục vạn năm trước Hung Nô Nam Đình còn không ra đời, khi đó, trên vùng đất này, có một cái so với Hung Nô Nam Đình cường thịnh hơn vương triều, tên là Hung Nô Vương Đình. Hung Nô Vương Đình mặt đại đại hãn phá lệ tin mù quáng một vị đến từ Hoan Hỉ giáo nữ tử, trầm mê ở sắc đẹp bên trong mà không thể tự thoát ra được, dần dần hoang phế triều chính. Hoan Hỉ giáo tùy theo không ngừng làm lớn, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thì làm cho cả Hung Nô Vương Đình đều lâm vào một mảnh dâm tà trong không khí. Triều đình, quân đội đều từng bước bị Hoan Hỉ giáo chô ăn mòn. Cuối cùng, Hung Nô Vương Đình nguyên lão quý tộc nhóm không đành lòng nhìn lấy toàn bộ Hung Nô Vương Đình cứ như vậy bị Hoan Hỉ giáo ăn mòn hủy đi, quyết định phát động diệt giáo chi chiến. Một trận chiến này, đánh cũng là trên vạn năm, tới sau cùng, Hoan Hỉ giáo bị diệt, Hung Nô Vương đỉnh cũng bị hủy. Hung Nô Vương đỉnh tiêu vong về sau, vài vạn năm ở giữa, mảnh đất này vẫn như cũng là ở vào tứ phân ngũ liệt bên trong, thường xuyên bị chúng quanh các đại vương triều xâm lược. Cho đến về sau, một đám còn sót lại nguyên lão quý tộc bên trong, xuất hiện một vị kinh diễm tuyệt luân hùng ứng, vừa rồi nhất thống mảnh đất này, thành lập Hung Nô Nam đỉnh. Mà chịu đủ Hoan Hỉ giáo chi loạn về sau, trên vùng đất này nội tình đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn, cái này cũng đưa đến Hung Nô Nam đỉnh từ kiến quốc lên, vẫn đứng hàng các nước chi mạn, không được quật khởi. Mỗi lần nghĩ đến đoạn lịch sử này, đối với những thứ này nguyên lão quý tộc nhóm mà nói, cũng là trong lòng một trận nhói nhói không chịu nổi. Hừ, Mạc Tuyết điện hạ, ngươi tốt nhất có thể giải thích rõ ràng, nếu không. Mục Tăng thanh âm càng lạnh lẽo. Rất nhiều nguyên lão quý tộc, cho dù là chống đỡ Mạc Tuyết cái kia một bộ phận nguyên lão quý tộc, cũng là thần sắc nhiều có bất thiện. Năm đó cùng Hoan Hỉ giáo là địch, cơ hồ đều là tại châu nguyên lão quý tộc nhóm tổ tiên. Tổ huấn phía dưới, bọn họ đối với Hoan Hỉ giáo, cái kia là có khắc cốt minh tâm cửu hận. Hoan Hỉ giáo, tự lẩm bẩm ở giữa, Hung Nô đại hãn phản ứng ngược lại là không có kịch liệt như vậy. Với hắn mà nói, nếu không có năm đó Hoan Hỉ giáo tai họa, liền không khả năng xuất hiện Hung Nô Nam đỉnh, hắn cũng không có cơ hội đảm nhiệm đại hãn vị trí. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn tựa hồ còn phải cảm tạ Hoan Hỉ giáo mới đúng. Chư vị nghe ta giải thích, Hung Nô Nam đỉnh cho nên mà đến, ta tự nhiên không dám quên. Ta cũng tất nhiên không có khả năng để Hung Nô Nam đỉnh dẫm lên vết xe đổ. Theo ta được biết, Hoan Hỉ miếu chính là thoát thai từ Hoan Hỉ giáo, nhưng là, bọn họ cũng không có Hoan Hỉ giáo lớn như vậy dạ tâm. Bọn họ chỉ muốn an an ổn ổn truyền thừa xuống liền có thể. Lần này, ta sở dĩ có thể tìm tới bọn họ, cũng bất quá là trùng hợp mà thôi. Mạc Tuyết thật sự là bị dọa cho phát sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, lại lần nữa nhắc lên Hoan Hỉ giáo, rất nhiều nguyên lão quý tộc vẫn là như vậy mất cảm. Lấy lại bình tĩnh, vì triệt để giải thích khó hiểu, tối thiểu cũng phải đem chính mình trích ra đến, Mạc Tuyết liền đem chính mình làm sao tìm được Hoan Hỉ miếu quá trình, đều cho từng cái tường tận nói ra. Theo Mạc Tuyết điện hạ nói, Hoan Hỉ miếu những năm gần đây, đều là tại Hợp Hoan Sơn chỗ sâu yên lặng truyền thừa. Đệ tử môn nhân số lượng cũng bất quá trăm, ngược lại là cũng xác thực không giống có dã tâm bộ dáng. Hơi hơi chán đầu, Mục Tăng thần sắc so sánh với vừa mới muốn hòa hoan rất nhiều. Dựa vào Mạc Tuyết giải thích, hắn là vì đi Hợp Hoan Sơn tìm dược, mới ngẫu nhiên tìm tới Hoan Hỉ miếu. Nói cách khác, không phải Hoan Hỉ miếu chủ động tìm tới Mạc Tuyết, bởi vậy Hoan Hỉ miếu trăm phương ngàn kế mưu đồ xuất thế khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Nhất là Hoan Hỉ miếu hiện nay đệ tử môn nhân không đủ trăm, ngược lại là còn tính là tại có thể không chế phạm vi bên trong. Chương 88, quyết chiến trước giờ, canh năm, cầu đặt mua. Không sai, không biết Mạc Tuyết điện hạ dùng cái gì kết luận Hoan Hỉ giáo có thể đối phó được Trương Giác, cũng không biết Mạc Tuyết điện hạ dùng cái gì thuyết phục Hoan Hỉ giáo giúp ngươi một tay. Liên tiếp hai vấn đề trực chỉ hệ tâm, Mục Tăng nhìn chằm chằm Mạc Tuyết. Một khi Mạc Tuyết tại hai vấn đề này trả lời phía trên xảy ra vấn đề, cho dù Mạc Tuyết là cao quý Hung Nô Nam đỉnh nhị vương tử, hắn cũng quyết định sẽ không dễ dàng buông tha Mạc Tuyết. Dù sao, việc quan hệ Hoan Hỉ giáo, không cho phép hắn có chút qua loa. Hoan Hỉ miếu bên trong, có một vị lão tăng, pháp danh Thiệt Hùng, thông qua nhiều lần trong bóng tối điều tra cùng thăm dò, ta đã có thể kết luận Thiện Không tuyệt đối đã là đặt chân thần biến cảnh, lại tại thần biến cảnh trên đường đi đến rất xa. Nghe nói Thiện Không tuổi tác cực lớn, ngày bình thường cực kỳ ưa thích thu thập gia tăng thọ nguyên dược vật, trùng hợp trong tay của ta có một viên chân quý cùng cực vạn năm thảo, có thể thêm thọ vạn năm, muốn đến tất có thể đổi lấy Thiện Không đại sư xuất thủ đối phó Trương Giác. Mạc Tuyết trả lời lên tiếng ở giữa, lộ ra rất là thản nhiên. Cái này cũng hoàn toàn chính xác, cũng là hắn vốn là kế hoạch như vậy phải không? Tự lẩm bẩm ở giữa, Mục Tang rơi vào trầm tư. Trước mắt xem ra tựa hồ không có vấn đề gì. Lúc này Hoàng Cân chi loạn gần trong gang tấc, cũng xác thực cần phải có người đi đối phó Trương Giác. Có lẽ, ngược lại là có thể để Mạc Tuyết thử một lần. Vì vậy, Mục Tăng không cần phải nhiều lời nữa, xem như chấp nhận Mạc Tuyết nhu đồ. Tốt, chư vị muốn là không có ý kiến, chấm liền đem đối phó Hoàng Cân trách nhiệm giao cho Mạc Tuyết. Hung Nô đại hãn tùy theo đánh nhịp. Ma Đa thái tử trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, hắn có lòng muốn phản đối, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào lên, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, tính quan kỳ biến. Một đám nguyên lão quý tộc nhóm, cũng là chưa phát giác dâng lên cùng Mục Tăng một dạng ý nghĩ. Có lẽ mượn dùng Hoan Hỉ miếu Thiện Không đi đối phó Trương Giác cũng vẫn có thể xem là một cái khu lang thôn hổ diệu kế. Không ít người đều là đồng tử nhỏ meo, âm thầm đánh lấy một số không thể nói chủ ý, thì như để Trương Giác cùng Thiện Không đồng quy vu tận, đây mới là mục đích chung kết cục, không phải sao? Cứ như vậy, tại từng người mang ý xấu riêng bên trong, Hung Nô Nam đỉnh liên quan tới đối phó Hoàng Cân một chuyện cũng coi là quyết định phương án. Ngay tại Hung Nô Nam đỉnh bên trong thương thảo như thế nào đối phó Hoàng Cân thời điểm, toàn bộ đại hạ 13 đạo tình thế cũng là triệt để sáng suốt. Phương Nam ba đạo, Đông Sơn đạo, Tây Sơn đạo, An La đạo, Đại Hạ Vương kỳ phía Nam Lục đạo chi địa đều đổi lại võ thị đại kỳ. Bắc Phương ba đạo, Lâm Sơn đạo, tổng cộng 4 đạo chi địa cũng là võ chiến quản lý, cùng Nam Bộ Lục đạo, Nam Bắc hô ứng, đem Lâm Vũ vừa mới đoạt lấy Đại Hạ Vương kỳ, chết bao vây ở giữa. Không thể không nói, Lâm Vũ cũng thực đủ hung ác, vì khỏi bị Đại Hoang Vương triều quấy nhiễu, quả thực là đem Tây Bắc hai đạo chi địa chắp tay nhường cho Đại Hoang Vương triều. Làm cho võ chiến bên này phái người muốn thuyết phục Đại Hoang Vương triều xuất binh công phạt Tây Bắc hai đạo, tiêu hao Lâm Vũ binh lực mưu đồ trực tiếp thất bại. Trong thiên hạ, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lâm Vũ đã cơ hồ là bị võ chiến bốn mặt bao vây, muốn tù long lên trời, muôn vàn khó khăn. Trên phố phố phường, là thật không có mấy người nhìn kỹ Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng biết rõ chính mình tình cảnh khó khăn. Hắn chưa từng ngờ tới, võ chiến tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, đúng là đã trưởng khống đại hạ 10 đạo chi địa. Lại dưới trướng coi là binh nhiều tướng mạnh, đại thế đã thành. Vì làm hao mòn võ chiến căn cơ, Lâm Vũ dưới trướng cũng có người bắt đầu chuyển động. Có quan hệ võ chiến điều động Kinh Kha Ngụy Trang thành Hắc Long, không chút kiêng kỵ làm ác, mổ giết đại lượng dân chúng vô tội, không biết văn võ bá quan bao nhiêu chết bởi Kinh Kha ác ma này chi thủ, việc này đã bị thêm mắm thêm muối viết đi ra, chuyển khắp thiên hạ. Mượn dùng Kinh Kha sự tình, Lâm Vũ dưới trướng càng đem võ chiến cho bôi nhọ thành một cái từ đầu đến đuôi đại ma vương. Cái gì võ chiến một khi xưng vương thiên hạ bách tính nhất định bị yêu ma tàn phá bừa bãi chờ một chút ngôn luận, đều bị biên có cái mũi có mắt, tại đại hạ các đạo bên trong lưu truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, cũng là lên như vậy điểm tác dụng. Không ít bách tính ngu muội không chịu nổi, không rõ chân tướng, cũng cùng tại phía sau thoá mạ lên võ chiến, sợ như sợ cọp. Theo thời gian trôi qua, võ chiến thanh danh bị chửi bới đến cũng càng thêm nghiêm trọng. Nhất là, vốn là võ chiến tại Bắc Phương ba đạo bên trong tuyên bố cầu hiền lệnh, một lần hiệu quả lỗi lạc. Có thể đi qua như thế một bố trí về sau, càng ngày càng nhiều nhân tài lựa chọn xem chừng không tiến, không muốn thêm vào võ chiến dưới trướng. Lâm Sơn Đạo, Thiệu Sơn Đại Doanh. Đi qua lần trước nhất chiến về sau, nơi đây, tại một phen tu bổ sau đó, nghiêm chỉnh đã thành võ chiến quân đội chỗ. Chủ trướng bên trong, võ chiến một bộ hoa phục màu tím ngồi xuống tại chủ vị phía trên. Phía dưới, Cổ Hủ, Quách Gia, Tuân Úc theo thứ tự đứng hàng bên trái. Thiết Nhân Quý, Trình Dạo Kim theo thứ tự đứng hàng phía bên phải. Võ chiến trái phía sau, Thượng Quan Uyển Nhi một bộ màu xanh quần lụa mỏng, giống như thị nữ giống như, tùy thời chuẩn bị thỏa mãn võ chiến yêu cầu, vì võ chiến phục vụ. Chư vị, đều nói một câu ý nghĩ của các ngươi đi. Võ chiến không có chút nào thụ đến ngoại giới lời đồn ảnh hưởng. Ánh mắt trầm ổn như cũ có lực, liếc nhìn mọi người, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Chủ công, lúc này, đại thế đã là rõ ràng đi nữa cực kỳ. Chủ công cùng Lâm Vũ, người nào thắng người đó là mảnh đất này tương lai vương giả. Ta đề nghị chủ công tận lên đao binh, cùng Lâm Vũ quyết chiến." Quách Gia hơi hơi tiến lên trước một bước, nhìn như suy nhược trong thân thể, lại là bạo phát ra khó có thể tưởng tượng hừng hực sắc cơ. Vi thần tán thành. Quách Gia đưa tới mọi người cộng minh. Cổ Hủ, Tuân Úc, Thiết Nhân Quý, Trình Giáo Kim đều xin chiến. Võ chiến trùng điệp vũ bản, ánh mắt đột nhiên run lên, lộ ra dọa người phong mang nói: "Tốt, nếu như thế, vậy liền quyết chiến." "Đã là quyết chiến, Quách Gia, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, trước mắt chúng ta so sánh thực lực của hai bên như thế nào?" Chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, võ chiến đối với Quách Gia phân phó nói: "Khởi bẩm chủ công, Vũ Hóa Điền cầu kiến." Chính vào lúc này, có tiên cung thị nữ đi vào thông bẩm. Võ chiến nói: "Để hắn tiến đến." Vũ Hóa Điền bái kiến chủ công. Chính gặp Vũ Hóa Điền một mặt phong trần mệt mỏi bồi vào chủ trướng bên trong. Võ chiến khoát tay nào nói: "Miễn lễ. Chủ công, Vũ Hóa Điền đại nhân như là đã trở về, ta nghĩ từ hắn hướng chủ công bẩm báo Lâm Vũ dưới trướng chi thế lực, coi là vừa vặn." Quách Gia tùy theo lên tiếng nói: "Cũng tốt." Võ chiến không có ý kiến gì, hắn tự nhiên biết Quách Gia cùng Vũ Hóa Điền hai người có chỗ phân công khác biệt. Muốn đến, Vũ Hóa Điền nên là vừa vặn theo Vương Kỳ bên kia tìm hiểu hoàn tất. "Bẩm chủ công, căn cứ thuộc hạ trong khoảng thời gian này điều tra, đã là cơ bản thăm dò Lâm Vũ dưới trướng thế lực." Vũ Hóa Điền cũng không kéo dài, trực tiếp lên tiếng tự thuật lên: "Trước mắt, Lâm Vũ thu hồi Tây Bắc hai đạo bên trong chữ hàng đại quân, chỉ là Tây Bắc quân thì có trọn vẹn 160 vạn chi chúng. Ngoại trừ Tây Bắc quân bên ngoài, Lâm Vũ dưới trướng còn có mới hợp nhất không lâu hơn 90 vạn uy hộ quân. Có điều, thông qua ta trong bóng tối điều tra nghe ngóng, những thứ này uy hộ quân vẫn chưa chính thức quy tâm Lâm Vũ. Chủ công có lẽ có thể phái người." Chương 89, quyết chiến lập kế hoạch, chúc phúc quang hoàn. "Uy hộ quân." Nghe được Vũ Hóa Điền chi ngôn, võ chiến đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, cũng là không khỏi dâng lên một số ý nghĩ. Mọi người đều biết, hơn 90 vạn uy hộ quân, thế nhưng là đại hạ vương triều tồn tại tinh nhuệ chi sư, cho dù là phóng nhãn các đại vương triều bên trong, cũng là tuyệt đối cường thế đáng sợ một nhánh đại quân. Muốn nói võ chiến không có biện pháp, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bất quá, võ chiến vẫn là duy trì đối lập khắc chế, không có gấp mưu đồ uy hộ quân, đối với Vũ Hóa Điền nói: "Ngươi nói tiếp." "Vâng." Vũ Hóa Điền không có nhiều lời, hắn hiểu được chức trách của mình chỗ. Không có gì ngoài 160 vạn Tây Bắc quân, cùng hơn 90 vạn uy hộ quân bên ngoài, trên thực tế, Lâm Vũ dưới trướng, chân chính át chủ bài chính là 2 vạn huyết lệ quân. Huyết lệ quân không phải tầm thường, từng cái đều là chí ít tiên tiên cảnh nhất trọng võ giả. Bọn họ đều là thiên sinh thần lực thế hệ, Lâm Vũ phân phối cho bọn hắn lên ngàn cân búa lớn, manh thú khải giáp, luận chiến lực, sợ là tại sông trận thời khắc, một chọi một mà nói, cho dù trước thiên cảnh cửu trọng, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Nghe được Vũ Hóa Điền lần này ngôn luận về sau, võ chiến như có điều suy nghĩ nói: "Ý của ngươi là nói, huyết lệ quân cường thế tại sông trận?" Tỉ mỉ phẩm vị Vũ Hóa Điền mà nói, không khó ra kết luận. Vũ Hóa Điền cố ý nhấn mạnh, huyết lệ quân tại sông trận giết địch thời điểm, đơn thể chiến lực không kém hơn trước thiên cảnh cửu trọng. Cũng tức là nói nếu không phải ở vào sông trận trạng thái dưới, huyết lệ quân đơn thể chiến lực chưa chắc sẽ có khủng bố như vậy. Không sai, theo ta thăm dò được biết rõ, huyết lệ quân thở nhỏ thì tiếp nhận đặc thù tam thuốc, luyện tập kinh khủng chiến trận. Vì vậy, bọn họ có thể tại sông trận thời điểm, lấy kinh khủng chiến trận chi lực, kích phát thể nội giấu giếm tam thuốc chi lực, lấy đạt tới chiến lực sử dụng tốt nhất. Vũ Hóa Điền quả quyết gật đầu nói. Võ chiến nghe vậy, đồng tử nhỏ meo, nỉ non nói, 160 vạn Tây Bắc quân, hơn 90 vạn Uy Hổ quân, 2 vạn Huyết Lệ quân. Ánh mắt từng cái đảo qua Quách Gia, Cổ Hủ, Tuân Úc, Tiết Nhân Quý, Trình Giảo Kim, Võ Chiến nói, Phùng Hiếu, Văn Hòa, Văn Ngược, Tiết Nhân Quý, Trình Giảo Kim, đều nói ý nghĩ của các ngươi à. Quách Gia nói, chủ công, trước mắt tình thế tương đối sáng tỏ, Vương Kỳ phía Bắc, cùng ta Lâm Sơn đạo chỗ giao giới, chính là Vĩnh Bắc quan cùng Tuyên Bắc thành. Hai người góc cạnh tương hỗ, nhất định phải đồng thời đem cầm xuống, mới có thể gõ mở Vương Kỳ cửa Bắc. Ta coi là, chủ công làm chọn lựa hai vị thượng tướng, lấy xét đánh chi thế, chiếm lấy Vĩnh Bắc quan cùng Tuyên Bắc thành lấy chiếm cứ tiên cơ. Võ Chiến nói, Phùng Hiếu nói có lý, Vũ Hóa Điển, có biết Vĩnh Bắc quan, Tuyên Bắc thành binh lực bố trí tình huống. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Võ Chiến tại lập kế hoạch trước, tự nhiên cũng muốn thăm dò rõ ràng Vĩnh Bắc quan cùng Tuyên Bắc thành tình huống cụ thể. Vũ Hóa Điền lập tức không người bẩm báo nói, có thuộc hạ trở về Lâm Sơn đạo trước đó, từng tự mình du đi một lượt Vĩnh Bắc quan, Tuyên Bắc thành. Lâm Vũ tại Vĩnh Bắc quan, Tuyên Bắc thành bên trong, đều là bố trí xuống trọng binh. Vĩnh Bắc quan bên trong, có 50 vạn Tây Bắc quân, Tuyên Bắc thành càng là chứa hàng 80 vạn Tây Bắc quân. Rất nhiều một bộ hai tuyến cùng tiến, lao tới phương Bắc cùng chủ công quyết chiến tư thế. Võ Chiến nói, như thế, trong nội tâm của ta đã nắm chắc. Các ngươi còn có cái gì đề nghị? Hiểu rõ Vĩnh Bắc quan, Tuyên Bắc thành binh lực bố cục, Võ Chiến đối với điều động người nào, xuất quân bao nhiêu tiến về cực nhanh tiến tới, đã là đại khái suy nghĩ kỹ càng. Cổ Hủ hơi hơi tiến lên trước một bước, vẫn như cũng là cái kia một bộ âm u đáng sợ bộ dáng, chỉ nghe hắn nói, "Chủ công, ta nguyện ý tự mình đi một lần Vương Kỳ, vì chúa công xúi dục hơn 90 vạn Uy Hổ quân." "Tốt." Võ Chiến mừng lớn nói, "Văn Hòa, ngươi có yêu cầu gì, ta tận lực thỏa mãn với ngươi." "Chủ công, ta muốn cầu một phong tay của ngài sách, ngoài ra, tốt nhất còn có thể để vẫn ở vào Vương Kỳ bên trong ẩn nút Tinh Kha, Thiên Chỉ thập nhị sát nghe theo hiệu lệnh của ta hành sự." Võ Chiến không chút do dự chuẩn, nghe Văn Hòa nói. "Chủ công, ta cũng có một cái ý nghĩ." Đợi đến Cổ Hủ sau khi nói xong, Tuân Úc cũng là hợp thời lên tiếng nói. "Nói." Võ Chiến không sợ Cổ Hủ, Quách Gia, Tuân Úc bọn người ý nghĩ nhiều, thì sợ bọn họ không ý nghĩ gì. Dù sao, ý nghĩ nhiều mới là sự tình tốt. Tuân Úc mắt lộ ra tinh mang, tay chỉ treo ở đại trướng một bên địa đồ, trầm giọng nói, "Chủ công mời xem, đây là Vương Kỳ góc tây nam nam thạch quan, chỉ cần vượt qua cửa này, liền có thể chạy suốt Vũ Đô. Chủ công chỉ cần phái một chi kỳ binh, đánh bất ngờ nam thạch quan, liền có thể thừa dịp Lâm Vũ tại Bắc tuyến cùng ngài quyết chiến thời khắc, một lần hành động công hướng Vũ Đô, để Lâm Vũ trước sau đều khó khăn, lâm vào tình thế nguy hiểm." Quách Gia, Cổ Hủ, Tiết Nhân Quý, Trình Giảo Kim, thậm chí cả Võ Chiến, nghe được kế này về sau, đều là chưa phát giác ánh mắt sáng lên. Nhất là Trình Giảo Kim, càng lớn tiếng khen, "Diệu a, văn nhược kế này rất tốt, đợi đến Bắc tuyến chiến sự cùng một chỗ, liên lụy đến Lâm Vũ đại lượng chú ý lực về sau, ta liền sẽ phái ra một chi kỳ binh, để Lâm Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị." Võ Chiến cũng là liên tục gật đầu. Sau đó, lại là đang thương lượng một chút chi tiết về sau, Võ Chiến đánh ra mấy người đi đầu đi xuống chủ bị một phen. "Vô song triệu hoán hệ thống, ta bây giờ còn có bao nhiêu triệu hoán cơ hội?" Quyết chiến sắp đến, Võ Chiến cũng dự định lại tiến hành một lần triệu hoán, để lớn nhất khả năng mở rộng dưới trướng lực lượng. Ngài hiện hữu 38 lần triệu hoán cơ hội. Nhoáng một cái, khoảng cách lần trước triệu hoán lại là đi qua 38 ngày. Thời gian vẫn rất dài. Đồng thời, trong đoạn thời gian này, toàn bộ đại mùa hè dưới cũng cơ hồ coi là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không, chuẩn xác mà nói, đại hạ vương triều thực thì đã diệt vong. Chỉ là hiện tại còn chưa có tân vương sinh ra, mọi người mới như cũ xưng hô phương này thổ địa vì đại mùa hè xuống. Cho ta toàn bộ sử dụng. Đinh, chúc mừng ngài ngoài ý muốn phát động chúc phúc quang hoàn. Đinh, bị vầng sáng gia trì, ngươi lần này triệu hoán đoạt được đồ vật đem về thu hoạch được 20% tăng phúc. Đinh, chúc mừng ngài 10 vị trí đầu lần triệu hoán thu hoạch được 10 vạn cán hoàng giai hạ phẩm trường mâu, bị chúc phúc quang hoàn gia trì, ngài lại thu hoạch được 2 vạn cán hoàng giai hạ phẩm trường mâu. Đinh, chúc mừng ngài bên trong 10 lần triệu hoán thu hoạch được 100.000 hoàng giai hạ phẩm thất bại, bị chúc phúc quang hoàn gia trì, ngài lại thu hoạch được 2 vạn khối hoàng giai hạ phẩm thất bại. Đinh, chúc mừng ngài sau 10 lần triệu hoán thu hoạch được luyện thể đan 100 vạn hạt, bị chúc phúc quang hoàn gia trì, ngài lại thu hoạch được luyện thể đan 20 vạn hạt. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra càng già càng dẻo dai hoàng trung. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra ác ma anh hùng Trương Tuần. Đinh, chúc mừng ngài còn lại 6 lần triệu hoán thu hoạch được 10 vạn tấm hoàng giai hạ phẩm chiến cung, 100 vạn chi hoàng giai hạ phẩm mũi tên, bị chúc phúc quang hoàn gia trì, ngài lại thu hoạch được 20.000 chương hoàng giai hạ phẩm chiến cung, 20 vạn chi hoàng giai hạ phẩm mũi tên. Hả? Đúng là ngũ hổ thượng tướng một trong hoàng trung xuất thế. Cái này một vị, Võ Chiến từng suy đoán, hắn lúc tuổi còn trẻ, đỉnh phong vũ lực, có thể cùng Lữ Bố đối kháng. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ suy đoán mà thôi. Tóm lại, Võ Chiến đối với hoàng trung người này rất thưởng thức. Chương 90, Lâm Vũ ăn quả đắng, Bắc Mạc nội địa một mình. Đến mức Trương Tuần, Võ Chiến trong đầu chỉ muốn đến bốn chữ tử thủ Tuy Dương. Đó là một trận bi tráng vô cùng chiến đấu, là thuộc về năm đó đại đường anh phong. Nếu muốn Võ Chiến đến Bình Trương Tuần, hắn cũng chỉ có bốn chữ đại đức như ma. Quay đầu nhìn một cái ngay tại dựa bàn viết nhanh, chỉnh lý Võ Chiến mệnh lệnh thượng quan Huyền Nhi, Võ Chiến nói, "Huyền Nhi, lại cho ta tăng thêm mấy đầu mệnh lệnh." Vũ Đô, cực thịnh một thời, phồn hoa cường thịnh bộ dáng, cũng không thấy nữa. Phố lớn ngõ nhỏ phía trên, thường thường một hai canh giờ, đều không gặp được một cái bách tính xuất hiện. chỉ có hung hăng càn quấy Tây Bắc quân tại Vũ Đô bên trong tùy ý ngang dọc. Bọn họ nguyên một đám xem kỷ luật như không, không chút nào đem phổ thông người dân sinh tử để ở trong mắt. Mượn điều tra tần tối, kinh kha cớ, tại Vũ Đô bên trong, trắng trợn cướp bóc đốt giết, không biết bao nhiêu bình dân bách tính bi thảm tai họa. Có chút điên cuồng tiêu binh hạ tướng, càng là càn rỡ đến cực hạn, nguyên một đám đem ma chảo đưa về phía đại hạ cựu thần trong phủ đệ. Bọn họ luôn mồm, đều là nói là những thứ này đại hạ cựu thần giấu kín đại hạ cung phục đường, thập ác bất xá, động thì chính là đối với mấy cái này đại hạ cựu thần tiến hành khám nhà diệt tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vũ Đô bên trong lại lâm vào huyết sắc cảm đạm bầu không khí bên trong. Cho tới bách tính, từ thế gia đại tộc đều tiếng oán than dậy đất. Bọn họ đem trướng đều tính toán tại Lâm Vũ trên đầu. Nếu là có khả năng, bọn họ thật hận không thể hợp nhau tấn công, đem Lâm Vũ cho đổi ra Vũ Đô, chu sát tại trong đồng hoang, mới có thể một để lộ trong lòng chi phẫn. Đáng tiếc, bọn họ chung quy là vọng tưởng, bằng vào bọn hắn, dù là hợp lực, cũng vô pháp dung chuyển lúc này Lâm Vũ. Vương cung đại điện bên trong, Lâm Vũ nghe dưới trướng bẩm báo, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không thể không nói, Lâm Vũ có thể làm lớn, dưới trướng cũng không phải không có người biết chuyện. Chính nghe được, một vị tóc trắng xóa lão giả, nhìn như coi là cái mưu sĩ, hắn đối với Lâm Vũ chắp tay nói, "Bệ hạ, lúc này, ngài còn chưa từng chính thức kế thừa đế vị, Vũ Đô không thể lại tiếp tục loạn như vậy đi xuống. Ta cảm thấy ngài nhất định phải quyết định, thật tốt trừng trị một chút những cái này làm sằng làm bậy kiêu binh hạ tướng. Bằng không, một lúc sau, bách tính oán hận sâu nặng, sớm muộn tất sinh tai họa a." Mỗi chữ mỗi câu, coi là tận tình khuyên bảo. Hắn những ngày này, vẫn đang ngó chừng Vũ Đô thành bên trong tình huống. Hắn đã từng nỗ lực đi ngăn cản qua những kiêu binh kia hạ tướng. Thế mà, hắn, những tiêu binh kia hàng tướng, căn bản không có khả năng nghe. Nhắm chúng những cái này giết điên rồi người hứng khởi, hắn đều kém chút bị giết. Lao thất phu, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Trương Văn Thọ, tên của ngươi sợ là phải sửa lại một chút, ta nhìn, Trương Không Thọ, càng thích hợp ngươi, khặc khặc kiệt. Nào biết được, lão giả, cũng chính là Trương Vạn Thọ tiếng nói vừa mới rơi xuống. Chính là làm một chúng chiến tướng quát mắng lên tiếng. Càng có người thâm trầm nhìn qua Trương Văn Thọ, nụ cười quỷ quệt liên tục, ý uy hiếp tràn đầy. Các ngươi ngay trước bệ hạ trước mặt, cũng dám như thế hung hăng ngang ngược. Trương Vạn Thọ tay chỉ một đám Tây Bắc chiến tướng, quát lớn lên tiếng ở giữa, trên mặt dày tràn đầy khó có thể tin. Hừ. Trung điệp hừ một cái, Lâm Vũ sắc mặt tâm trầm, cũng không phải quá đẹp đẽ. Theo một đám chiến tướng trong sự phản ứng, Lâm Vũ nghiêm chỉnh đã ngửi được công cao lấn chủ vị đạo. Hắn đã từ từ phát hiện, những thứ này chiến tướng đều là bắt đầu ỷ lại sủng mà kiêu. Hắn đều có chút không cách nào trưởng khống. Trong con mắt, một luồng sắc cơ giấu rất sâu, kéo dài không rời. T. Một đám chiến tướng cũng không đốc. Lâm Vũ không vui, bọn họ có thể cảm thụ được. Ao ào tại hít vào khí lạnh ở giữa, thấp túi thấp đầu xuống sọ, không còn dám làm càn. Thật lâu, điện bên trong bầu không khí một lần áp lực đến cực hạn, khiến người ta nhịn không được đều có loại tâm thần như muốn sụp đổ chi sắc. Lâm Vũ thấy thời cơ đã là nắm đến không sai biệt lắm, hiện nay, đối với một đám Tây Bắc chiến tướng, hắn vẫn là lấy chấn nhiếp làm chủ, sát phạt tạm thời không thể dùng, hắn còn cần dùng bọn họ chinh chiến, không thể rét lạnh lòng của bọn hắn. Vì vậy, Lâm Vũ chậm rãi lên tiếng nói, "Trương Văn Thọ, ngươi đi xuống trước đi. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bọn họ đều là chấm có công chi thần, không cho phép bên cạnh người nghi vấn, ngươi, hiểu không?" Thật sâu nhìn một cái Trương Vạn Thọ, Lâm Vũ phản ứng ngoài dự liệu của mọi người. Lại tựa hồ hợp tình hợp lý. Nhất thời, Trương Vạn Thọ rất cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Bất đắc dĩ, tại Lâm Vũ nhìn gần dưới, Trương Vạn Thọ ngoại trừ thỏa hiệp, còn có thể như thế nào? Không người cúi đầu, Trương Vạn Thọ nói, "Cẩn tuân bệ hạ chi lệnh." Nói xong, Trương Vạn Thọ giấu trong lòng tràn đầy thất vọng lui ra vương cung đại điện. Hắn ẩn ẩn có thể đoán được Lâm Vũ ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không đồng ý, hắn cảm thấy một đám Tây Bắc chiến tướng đã quá mức kiêu căng, trong lúc này, càng làm thật tốt đả kích bọn hắn một cái, không chỉ có thể đưa đến áp đảo mục đích của bọn hắn, càng có thể tiêu trừ kiêu ca, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nhìn qua Trương Vạn Thọ rời đi điều hưu bóng lưng, Lâm Vũ trong lòng có chút không hiểu ảm đạm. Hắn có loại dự cảm xấu, hắn tựa hồ làm sai lựa chọn. Thật tình không biết, quả đáng sớm đã gieo xuống, ngày sau bên trong, oán hận chất chứa bạo phát, hối hận thì đã muộn. Chấm muốn tại Bắc tuyến, cùng võ chiến quyết chiến, nhất chiến định đỉnh thiên hạ, chư vị nghĩ như thế nào? Khi thở sâu một hơi, cả sửa lại một chút tâm thần, Lâm Vũ ngưng thần nói. Một thân lạnh thấu xương sắc cơ cũng là tùy theo nở rộ. Đáng sợ khí thế uy áp toàn bộ vương cung đại điện. T. Lại một lần nữa cảm nhận được Lâm Vũ thần biến cảnh rồi rào đại thế, một đám Tây Bắc chiến tướng đều là kìm lòng không đặng không người cúi đầu. Một số tiểu tâm tư tại cái này lạnh lẽo uy thế giới cũng là thật to tiêu giảm. Chúng ta cần tuân bệ hạ chi lệnh. Chúng tướng cùng nhau lĩnh mệnh, quân tâm có thể dùng. Không lâu, Lâm Vũ lại là triệu tập mấy cái già dặn nhu sĩ, nhu đồ đại cục, thẳng đến đêm khuya. Ai cũng không biết, vì quyết chiến, Lâm Vũ đến cùng làm nào chuẩn bị. Bắc Mạc Vương Đình, lớn như vậy trên thảo nguyên. Một chi một mình lướt gấp mà qua, bọn họ từng cái máu nhuộm chiến giáp, nồng đậm mùi máu tươi, ngăn cách thật xa đều có thể ngửi được. Nhiễm Mẫn tướng quân, ta nghe nói, chủ công sắp cùng Lâm Vũ quyết chiến, ngài nói, chúng ta muốn hay không trở về trước trợ chủ công một chút sức lực. Theo một tiếng len ken có lực thanh âm loài sáng, chi này một mình thân phận, cũng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Chính là chi kia theo Nhiễm Mẫn xâm nhập Bắc Mạc nội địa, giết hại Bắc Mạc các bộ một mình. Nay quân, từ 3000 khất hoạt quân, 3 vạn võ gia quân thiết kỵ chỗ tạo thành. Trần Hướng Vinh, chúng ta bây giờ muốn trở về, rất khó khăn, quá khó khăn. Đồng thời, chúng ta cũng không thể trở về. Hừng hực Chu Long Mã phía trên, Nhiệm Mẫn toàn thân trên dưới đã sớm bị ngưng kết máu tươi bao trùm. Xa xa nhìn lại, toàn bộ cũng là một huyết nhân, nhìn lấy cực kỳ làm người ta sợ hãi đáng sợ. Tay trái tay phải phía trên, nhất mâu một kích, càng là hoàn toàn vì ngưng trệ huyết sắc che giấu phong mang. Dù là Trần Hướng Vinh nhìn về phía Nhiệm Mẫn, cũng là vẹn vẹn liếc qua, liền sợ đến vội vàng thấp túi thấp đầu xuống sọ. Lần này, hắn thân là Cự Bắc Thành thành chủ, tự nguyện thêm vào chi này một mình bên trong, một đường lên thấy tận mắt Nhiệm Mẫn khủng bố. Hắn đã sớm tại nhiều lần trong chiến đấu, vì Nhiệm Mẫn trấn nhiếp phục, không dám tiếp tục loạn tính toán, cũng kiên định vì võ chiến quên mình phục vụ chi tâm. Chương 91, giặc có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Hàn Phong điều hiệu, một đường chạy như bay ở giữa, xanh tươi ướt át trên thảo nguyên, chưa phát giác nhiều hơn một chút huyết sắc. Trần Hướng Minh không quá lý giải Nhiệm Mẫn nói, vì sao bọn họ liền không thể trở về. Tiểu nhân cả gan, khẩn mời tướng quân giải hoặc. Xoắn suýt một hồi lâu, Trần Hướng Minh vẫn là quyết định đặt câu hỏi. Nhiệm Mẫn lúc này nỗi lòng, còn tính là bình thản, cũng là kiên nhẫn giải thích lên, ngươi phải biết, chúng ta trong khoảng thời gian này, giết hại Bắc Mạc Vương Đình hơn 30 cái tiểu bộ lạc. Hơn 30 cái tiểu bộ lạc, già với trẻ, phụ nữ và trẻ em cùng nhau, tuyệt đối vượt qua 100 vạn số lượng. Lớn như vậy một món nợ máu, Bắc Mạc Vương Đình định sẽ nổi điên một dạng nhìn chằm chằm chúng ta, muốn tìm chúng ta báo thù rửa hận, lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Ngươi thử nghĩ, lúc này, chúng ta nếu là trở về chủ công bên người, Bắc Mạc Vương Đình sẽ làm gì? T. Được nghe Nhiệm Mẫn lời ấy, Trần Hướng Minh lập tức hít sâu một hơi. Hắn đã từng tốt xấu cũng đã làm Cự Bắc Thành thành chủ, tự nhiên không phải cái kẻ ngu. Nhiệm Mẫn đều nói đến trình độ này, hắn cũng là hiểu rõ tới. Cũng tức là nói, nếu bọn họ lúc này trở về võ chiến bên người, không những không thể trợ giúp võ chiến, ngược lại sẽ vì võ chiến dẫn tới nổi giận vô cùng Bắc Mạc Vương Đình báo thù đại quân. Bọn họ hiện nay chỉ có một mực du đang ở Bắc Mạc Vương Đình nội bộ, mới có thể kéo lại địch nhân, không để cho địch nhân có tinh lực đi đối phó võ chiến, đây mới là bọn họ đối võ chiến trợ giúp lớn nhất chỗ. Đa tạ Nhiệm Mẫn tướng quân giải hoặc. Trịnh trọng chắp tay, Trần Hướng Minh thụ giáo. Nhiệm Mẫn lắc đầu, đột nhiên hai con mắt mãnh liệt, ngưng hướng về phía trước nói, còn có, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi, chúng ta muốn trở về, khó như lên trời. T. Theo Nhiệm Mẫn ánh mắt, nhìn về phía ngay phía trước, Trần Hướng Minh lại là đồng tử bỗng nhiên co vào. Chính thấy, phía trước bao cắt thay nhau nổi lên, từng vị Bắc Mạc thiết kỵ bóng người, dần dần hiện hiện. Bọn họ từng cái tay cầm loan đao, ngựa mã chạy nhanh đến, trong đôi mắt, tràn đầy đều là hừng hực báo thù chi diễm. Vâng. 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 Lại nghe được tiếng vó ngựa, thế như lôi đỉnh, đinh hay nhức óc. Hơi chút phán đoán, Trần Hướng Minh nói, Nhiệm Mẫn tướng quân, Bắc Mạc thiết kỵ đến bất đi cũng có 30 vạn. Chúng ta muốn hay không đi trước? Du tẩu tại Bắc Mạc nội địa trong mấy ngày này, bọn họ chi này một mình, từ trước đến nay đều là duy trì đến vô ảnh, đi vô tung đặc tính. Chưa bao giờ tránh thức cùng 10 vạn người trở lên Bắc Mạc thiết kỵ tránh thức va chạm qua. Cái này cũng là bọn hắn chỉ chọn lựa bộ lạc nhỏ giết hại nguyên nhân. Dù sao, bộ lạc nhỏ Bắc Mạc thiết kỵ có hạn, nhiều không trải qua vạn, ít thì mấy ngàn, hoàn toàn lưu không được bọn họ, cũng căn bản ngăn không được bọn họ. Bọn họ thường thường đều có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành giết hại, sau đó rút lui. Tiếp theo thuận lợi ẩn vào mênh mông thảo nguyên bên trong, để Bắc Mạc Vương Đình nổi trận lôi đình, lại chỉ có thể không làm gì được. Nhiệm Mẫn thần sắc bình tĩnh nói, đi là đi không được, chúng ta giết đến quá nhiều người, mùi máu tươi quá nặng, ngăn cách thật xa, người khác liền có thể truy tung đến chúng ta. Như trốn, chờ đợi chúng ta nhất định là bị Bắc Mạc thiết kỵ tứ phía vây kín. Đến lúc đó, dù cho có bản lĩnh bằng trời, chúng ta cũng khó thoát diệt vòng kết quả. Chỉ có một mạch liều chết, giết ra một đường máu đến, chúng ta mới có sinh cơ. Nói xong lời cuối cùng, Nhiệm Mẫn quanh thân sắc cơ nghiêm chỉnh biến đến phá lệ hừng hực lên. Nếu là địch quân liên tục không ngừng trợ giúp đâu? Trần Hướng Minh lộp bộp lên tiếng nói, hắn đây không phải tại bỗng dưng phán đoán, mà chính là nhất định chuyện sẽ xảy ra. Nơi đây chính là Bắc Mạc Vương Đình nội địa. Một khi bọn họ bị trước mắt Bắc Mạc thiết kỵ cho hắn ở, thế tất sẽ dẫn tới càng ngày càng nhiều bộ lạc phái ra thiết kỵ gấp rút tiếp viện. Khi đó, tựa hồ bọn họ liền muốn đối mặt vô số địch nhân. Nghĩ đến đây, Trần Hướng Minh trong lòng không khỏi trầm xuống. Nhiệm Mẫn trùng điệp vừa có nói, vậy liền giết đến bọn hắn sợ hãi, giết đến bọn hắn không dám tiếp tục trợ giúp đến. Một câu như thể hồ quán đính giống như, đột nhiên đem Trần Hướng Vinh cho bừng tỉnh. Quả thật như Nhiệm Mẫn nói, trốn không có chút sinh cơ, chỉ có giết, giết xuyên địch nhân, giết đến bọn hắn sợ vỡ mật, mới là bọn họ duy nhất sinh lộ. Chư vị nghe, trước mắt đã không còn có 30 vạn Bắc Mạc thiết kỵ hướng chúng ta đánh tới, chúng ta không còn đường lui. Bay ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi, đệ nhất nghỉnh cổ liền giết, thứ hai giết xuyên địch quân, vì Bắc Phương ba đạo dân chúng báo thù. Các ngươi hiện đang lớn tiếng nói cho bản tướng, các ngươi lựa chọn con đường nào? Ngang. Chu Long Mã rít lên một tiếng, trong thoáng chốc, giống như một tôn hỏa long vắt ngang hư không. Chờ Nhiệm Mẫn, đem Nhiệm Mẫn tôn lên vĩ ngạn như thần. Làm Nhiệm Mẫn thanh âm vang vọng khắp nơi thời khắc, toàn bộ một mình đều sôi trào. 3000 khất hoạt quân, người người ngửa mặt lên trời gào rú không ngừng, khất hoạt, khất hoạt, khất hoạt. Bọn họ vốn là vì khất hoạt mà sinh. Ý chí của bọn hắn, không cho phép bọn họ nền cổ liên giết, chiến đấu là khắc sâu tại bọn hắn huyết dịch bên trong duy một thanh âm. Như phía trước không đường, bọn họ liền giết ra một đường máu đến, vì về sau người không lại cần khất hoạt. 3 vạn võ gia quân thiết kỵ cũng là thâm thụ cảm nhiễm, bọn họ từng cái hốc mắt sung huyết, sát cơ đại thịnh. Giết, giết, giết. xuất thân từ Bắc Phương Ba Đạo bọn họ, thở nhỏ liền chịu đủ Bắc Mạc Thiết Kỵ xâm nhập. Không biết bao nhiêu thân nhân táng sinh tại Bắc Mạc Thiết Kỵ trên tay. Báo thù lửa giận, ở trong lòng khí thế to lớn thiêu đốt, trong khoảnh khắc, liền vùi lấp bọn họ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Chủ công từng nói, giặc có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Ta hôm nay bắt trước chủ công, cáo chi chư vị, Bắc Mạc Thiết Kỵ có thể tàn phá bừa bãi ta Bắc Phương Ba Đạo, vậy bọn ta cũng có thể rong đuổi tung hoành ở Bắc Mạc nội địa. Chư vị mời nói cho ta biết, các ngươi có lòng tin hay không thành tựu một thanh này cắm ở Bắc Mạc đấy lòng lưỡi dao sắc bén. Song nhận thị huyết mâu lôi cuốn lấy dậy đặc đáng sợ sát cơ bao phủ giữa trời, cùng với nhiệm mẫn quát hỏi âm thanh, truyền vào chúng quân trong thai thật to kích phát chúng quân chi sát độc. Giặc có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Trần Hướng Vinh nghe được một trận nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được đi đầu kêu gào lên. Nhất thời ở giữa, vạn chúng quát lớn, giặc có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Giết, giết, giết. Quân tâm đại thịnh, không cần nhiệm mẫn nói thêm nữa một chữ. Lấy 3000 khất hoạt quân phía trước, 3 vạn võ gia quân ở phía sau. 33000 người, sừng sốt đánh ra 330 vạn người bị phong. Ầm, ầm, ầm. Khất hoạt quân hoàn toàn như trước đây hung tàn, bọn họ tay không như man hoang hung thú. Cứ thế mà ngăn chặn lại Bắc Mạc Thiết Kỵ thế sông, sinh sinh đem nguyên một đám Bắc Mạc Thiết Kỵ cho cả người lẫn ngựa xé thành hai nửa. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho tận mắt nhìn thấy một màn này, Bắc Mạc Thiết Kỵ dần dần ngừng thế sông, không dám lên trước. 3 vạn võ gia quân Thiết Kỵ bị khích lệ, nguyên một đám giống như mãnh hổ xuống núi, chiến đao vung vẩy mỗi đến tất thấy huyết. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ giết vào trận địa địch, đúng là có một loại đánh đâu thắng đó tình thế. Xa xa, Bắc Mạc Thiết Kỵ chính phía sau, một vị Bắc Mạc tướng lãnh, ngốc lăng nhìn hỗn loạn chiến trường, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Nhỉ non tự nói ở giữa, cái này đem lĩnh gương mặt không biết làm sao, dường như quên chính mình thân là chủ tướng chức trách giống như, lâm vào mê mang bên trong. Chương 92, Tiến Vương bóng mở, 4 canh, cầu đặt mua. Giết hại hạt giống một khi nở rộ, liền không còn cách nào ngăn chặn. 3000 khất hoạt quân, 3 vạn võ gia quân Thiết Kỵ. Bọn họ đảo khách thành chủ, lấy hung hãn vô cùng sát thế, triệt để nghiền nát 30 vạn Bắc Mạc Thiết Kỵ trận hình. Khất hoạt quân một đôi thiết quyền, qua hoành ra, Bắc Mạc Thiết Kỵ đúng là bị đánh thành từng đám huyết vụ, tràng diện so sánh với xé xác người sống, cũng là không thua bao nhiêu. Tầng tầng lớp lớp bạo ngược thủ đoạn, để 3000 khất hoạt quân sinh sinh thành Bắc Mạc Thiết Kỵ ác ngộng. Đại lượng Bắc Mạc Thiết Kỵ vì tâm thần sụp đổ, bọn họ kêu thảm hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Chiến mã chấn kinh, thê minh không ngừng. Nhất thời, Bắc Mạc Thiết Kỵ càng lộ vẻ hỗn loạn không chịu nổi. 3 vạn võ gia quân Thiết Kỵ cũng đều không có truy kích đảo vong chi tốt ý tứ, bọn họ theo sát 3000 khất hoạt quân bước chân, thề phải giết xuyên 30 vạn Bắc Mạc Thiết Kỵ. A, cười lạnh, nhiễm mẫn ánh mắt nhỏ meo nói, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một câu, ý vị thâm trường. Có lẽ là hắn tranh thức giết hại Bắc Mạc Thiết Kỵ bắt đầu, có lẽ là bọn họ cái này một chi một mình đảo vong bắt đầu, cũng hoặc là cả hai kiêm hữu chi. Thác lực tướng quân, địch nhân thật là đáng sợ, chúng ta rút lui đi. Rốt cục 30 vạn Bắc Mạc Thiết Kỵ bên trong có người không chống nổi, chạy đến phía sau chủ tướng Thác Lực bên cạnh, toàn thân điên cuồng run rẩy cầu xin, rút lui, chúng ta rút lui, đại hãn thể diện ở đâu, đại hãn không còn mặt mũi, tính mạng của bọn ta còn đâu. Thác Lực lúc này còn mới thoáng hồi phục thần trí, liên thanh hỏi lại ở giữa, trên mặt của hắn cũng là chưa phát giác dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này kết quả tiếp tục chiến, rất nhiều toàn quân bị diệt chi khả năng, không chiến hắn lại không cách nào đối đại hãn bàn giao, dù sao cũng là một lần chết, khó, quá khó khăn. Thác Lực tướng quân chớ có quên, chúng ta chính là xuất từ Xích Lang bộ lạc, bọn họ đều là ta Xích Lang bộ lạc dũng sĩ. Nếu là bọn họ đều bỏ tại nơi này, không phải nhưng chúng ta muốn chết, chúng ta Xích Lang bộ lạc cũng khó có thể bảo tồn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Thác Lực tướng quân coi là thật không rõ ràng sao? Hả? Đương nhiên, Thác Lực bên cạnh xuất hiện một vị lớn tuổi chiến tướng, hắn quát khẽ mấy tiếng ở giữa, lập tức chính là đánh thức Thác Lực. Mọi người đều biết, Bắc Mạc Vương đình bên trong, bộ lạc ở giữa đấu đá nội chiến, xa so với quốc cùng quốc ở giữa tranh đấu, còn muốn hung hiểm được nhiều. Bắc Mạc Thiết Kỵ số lượng nhiều ít, cũng là một cái bộ lạc tồn vong quan trọng. Bọn họ cái này 30 vạn Bắc Mạc Thiết Kỵ đều xuất từ Xích Lang bộ lạc, cũng cơ hồ là Xích Lang bộ lạc toàn bộ vô liếng. Nếu là hôm nay đều xếp tại nơi này, hậu quả khó mà lường được. Truyền lệnh xuống, rút quân. Nghe thấy lời ấy, Thác Lực cuối cùng làm ra quyết đoán, không lại dáng chống đỡ. Thác Lực tướng quân có lệnh, rút quân. Rút quân. Quân lệnh một chút, 30 vạn Bắc Mạc Thiết Kỵ không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Nhất thời ở giữa, hậu quân đổi tiền quân, điên cuồng lùi lại, trên đường đi, không người dám dừng lại một khắc, dường như sau lưng có yêu ma đang đuổi đánh giống như. Cẩn thận nhìn lại, cơ hồ từng cái sắc mặt trắng bệnh, tâm thần bất định. Ngừng. 3000 khất hoạt quân, 3 vạn võ gia quân Thiết Kỵ đang đuổi đánh quá trình bên trong, lại lưu lại hơn vạn Bắc Mạc Thiết Kỵ thi thể sau. Nhiễm Mẫn trầm giọng kêu dừng. Kỷ luật nghiêm minh, 3000 khất hoạt quân, 3 vạn võ gia quân Thiết Kỵ đều biết khiến mà dừng. Nhìn đi xa Bắc Mạc Thiết Kỵ, Nhiễm Mẫn nói khẽ, như thế rất tốt. Chiến dịch này chi thành quả đã là vượt xa khỏi dự tính của hắn. Hắn biết rõ Bắc Mạc nội bộ bộ lạc đấu đá có bao nhiêu hung ác, cũng minh bạch chi này Bắc Mạc Thiết Kỵ vì sao trở ra. Tiếp tục đuổi, sẽ chỉ bị đến chi này Bắc Mạc Thiết Kỵ liều chết phản công, được trả bằng mất. Thả bọn họ đi, lại có thể để bọn hắn truyền ra phe mình ma hóa lời đồn đại, để Bắc Mạc rất nhiều bộ lạc tâm thấy sợ hãi, không dám làm ẩu. Bởi vậy, liền có thể để bọn hắn chi này một mình, tại Bắc Mạc cảnh nội, tốt hơn rong đuổi ngang dọc. Đại Yến vương triều, một phân thành hai vương cung, vẫn như cũ đứng sừng sững lấy, đến bây giờ vẫn chưa chữa trị. Nhìn đến, nhìn thấy mà giật mình. Trương Vạn Thọ đi tại kiếm ý sặc sỡ vương cung trên đường, không hiểu tâm thần phát lạnh. Hắn cũng là vào Yến đô về sau, vừa rồi dò tham việc này. Đại Yến vương cung vì võ chiến dưới trướng một thần bí kiếm đạo cường giả một phân thành hai. Đại Yến bên trong, càng là hư hư thực thực có một vị thần biến cảnh lão tổ gặp nạn. Võ chiến dưới trướng chi thế, đã vượt xa Trương Vạn Thọ trước đây chi tưởng tượng. Trong lúc mơ hồ, hắn thậm chí có chút trong lòng tự mình hoài nghi. Hắn thật cần phải tiếp tục phụ tá Lâm Vũ sao? Chuyến này, hắn thật muốn không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp Lâm Vũ thuyết phục Đại Yến vương triều xuất binh công phạt võ chiến sao? Trong thoáng chốc, hắn lại là bất thình lình nhớ tới trên phố lời đồn đại. Không biết bao nhiêu bách tính đều tại lưu truyền, võ chiến chính là tương lai nhân vương, không phải Lâm Vũ có thể so sánh. Có lẽ, võ chiến tự lẩm bẩm ở giữa, Trương Vạn Thọ vô ý thức theo Đại Yến cấm vệ đi về phía trước. Nhoáng một cái, chính là đi tới một chỗ thiên điện bên ngoài. Không phải là Yến vương không muốn tại vương cung đại điện bên trong tiếp đại Trương Vạn Thọ, mà chính là vương cung đại điện ở vào Đại Yến vương cung chính giữa, ngày đó bên trong đã vì cái kia một đạo kinh hai tuyệt thế gian kiếm mang một phân thành hai, liên long ỷ đều bị chém thành hai đoạn. Yến vương nơi nào còn có tâm tư tại vương cung đại điện tiếp đại Trương Vạn Thọ, đây không phải là tự tìm suối quậy sao? Nhất là Yến vương chính mình cũng có chút khó có thể mở miệng, hắn mỗi lần thấy một phân thành hai vương cung đều sẽ nhịn không được tâm thần phát lạnh. Trong lòng của hắn chẳng biết lúc nào đã tại cái kia một đạo kiếm mang chi bên dưới bị bịt kín một tầng sợ hai bóng mờ. Vì vậy những ngày gần đây, vì để tránh cho hoảng sợ ở trong lòng lan tràn, Yến vương cũng là trưởng cư tại thiên điện bên trong, tươi thiếu ra ngoài. Đập, đập, đập. Làm Trương Vạn Thọ chính thức dậm chân đi vào thiên điện bên trong sau, ánh mắt của hắn đống nhiên nghiêm lại, cung cung kính kính dập đầu nói: tiểu nhân Trương Vạn Thọ, bái kiến Yến vương. Trương Vạn Thọ, ngươi nói ngươi là phụng Tây Bắc Vương Lâm Vũ chi lệnh mà đến, nói một chút đi, Tây Bắc Vương Lâm Vũ có yêu cầu gì chớm? Lại có thể cầm được ra cái gì để chấm động tâm đồ vật đến? Yến vương liếc qua Trương Vạn Thọ, cũng lười cái cỏ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn cơ hồ đều có thể đoán được Trương Vạn Thọ tại sao đến đây. Đồng thời, cũng bởi vì việc quan hệ võ chiến, nếu là Tây Bắc Vương Lâm Vũ không bỏ ra nổi đầy đủ để hắn động tâm đồ vật tới, hoặc là sách không ra lệnh hắn ý động điều kiện đến, hắn là vạn vạn không sẽ chủ động xuất binh đi treo chọc võ chiến. Võ chiến cái tên này đã dần dần vì Yến vương coi là cấm kỵ, có đại khủng bố. Trương Vạn Thọ ngược lại là không có nghĩ qua Yến vương sẽ như thế gọn gàng dứt khoát hỏi hắn. Thoáng sửng sốt một chút, Trương Vạn Thọ nói: ta vương muốn mời Yến vương phái binh công phạt Tây Sơn Đạo. Ta vương hứa hẹn, chỉ cần Yến vương đoạt lấy Tây Sơn Đạo, hôm đó về sau, Tây Sơn Đạo đem vĩnh viễn vì Đại Yến chi thổ địa, ta vương tuyệt sẽ không xuất binh thu hồi. Yến vương nghe vậy, lúc này suy cười ra tiếng: tốt một cái Tây Bắc Vương Lâm Vũ, tay không bắt sói thế mà bộ đến chấm đầu đi lên, quả thực không biết sống chết. Người tới, cho ta đem tên này ra ngoài, loạn côn đánh chết. Nay điều kiện, tại Yến vương xem ra, không hề có thành ý. Càng nghĩ càng giận, trùng hợp trong khoảng thời gian này Yến vương trong bụng kìm nén lửa giận đâu, lúc này không phát, chờ đến khi nào? Chương 93, Yến vương đồng ý xuất binh, thác mục như Bắc Phương ba đạo, canh năm, cầu đặt mua. A, đánh chết Trương Vạn Thọ cũng không nghĩ ra, đường đường Yến vương, vậy mà lại táo bạo như vậy. Dựa theo lẽ thường mà nói, không phải một cái chậm rãi có kẻ mặc cả sao? Hắn cũng biết mình nói không hợp lý, nhưng là đây không phải bình thường đàm phán bắt đầu sao? Thất kinh phía dưới, Trương Vạn Thọ không lo được suy nghĩ nhiều, vì bảo toàn tính mạng, hắn quyết định chắc chắn, cắn răng nói: chậm đã. Yến vương cho bẩm, ta vừa mới lời còn chưa nói hết, chỉ cần Yến vương chịu xuất binh Tây Sơn Đạo, ta vương còn nguyện ý đem huyết lệ quân hoàn chỉnh huấn luyện chi pháp giao cho Yến vương. Nói xong, Trương Vạn Thọ chính là khẩn trương nhìn về phía Yến vương. Đây chính là hắn chuyến này còn át chủ bài. Nếu là Yến vương còn không hài lòng, vậy hắn nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến vương nghe vậy, lập tức hô hấp rõ ràng dồn dập. Huyết lệ quân, hung như lệ quỷ, chính là thiên hạ các nước đều muốn có được binh chủng. Có thể nghĩ, huyết lệ quân hoàn chỉnh huấn luyện chi pháp là chân quý bậc nào. Dù là Yến vương, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Huyết lệ quân hoàn chỉnh huấn luyện chi pháp ở đâu? Chân muốn trước được nhất quan, lấy thử thật giả. Trương Vạn Thọ cười khổ nói, Yến vương coi là như thế vật quý trọng, ta vương sẽ yên tâm giao cho ta mang đến sao? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Yến vương thần sắc lại là bất thiện, lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Vạn Thọ nói như vậy, ngươi là đang lừa gạt chấm rồi. Sao dám, tiểu tính mạng người đều nắm tại Yến vương trong tay của ngài, lại nào dám lừa gạt tại ngài? Ta vương đã nói trước, chỉ có Yến vương phái ra đầy đủ đại quân công phạt Tây Sơn Đạo, ta vương mới có thể đem huyết lệ quân hoàn chỉnh huấn luyện chi pháp phái người tặng cho Yến vương. Trương Vạn Thọ cẩn thận từng ly từng tí giải thích, toàn thân trên dưới đều tại rừng không ngừng run rẩy. Hừ, trung điệp hừ một cái, dần dần khôi phục lý trí. Yến vương cũng biết Trương Vạn Thọ lời ấy có lý, dù là Tây Bắc vương tâm lại lớn, cũng không có khả năng thì dễ dàng như vậy đem huyết lệ quân hoàn chỉnh huấn luyện chi pháp giao ra. Hiển nhiên, lúc trước hắn đơn thuần là bị dụ hoặc làm choáng váng đầu óc, hắn xem kỹ lấy Trương Vạn Thọ nói, cái kia nếu là chấm xuất binh về sau, Tây Bắc vương Lâm Vũ không đem huyết lệ quân hoàn chỉnh huấn luyện chi pháp cho chấm đâu? Trương Vạn Thọ cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, một miệng đáp lại nói, Yến vương cảm thấy, ta vương tình thế trước mắt, còn dám đắc tội Yến vương ngài sao? Thật đơn giản hỏi một chút, làm cho Yến vương lập tức chính là tin bảy tám phần. Thật lâu, Yến vương chậm rãi lên tiếng nói, tốt, việc này, chấm đáp ứng. Có điều, đại quân ta đến Tây Sơn Đạo ngày, nhất định phải nhìn thấy huyết lệ quân hoàn chỉnh huấn luyện chi pháp, nếu không. Thật sâu nhìn một cái Trương Vạn Thọ, Yến Vương uy hiếp ngữ điệu im bặt mà dừng. T. Trương Vạn Thọ chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng. Thường thường có lúc, im mắng uy hiếp càng thêm đáng sợ. Diễm thượng quan, cửa này chính là Tây Bắc hai đạo phía đông môn hộ. Lúc này, tại Lâm Vũ quả quyết đem đại bản doanh Tây Bắc hai đạo cắt nhường cho Đại Hoang Vương triều về sau, Diễm thượng quan trên tường thành đã treo lên thật cao Đại Hoang Vương triều quân kỳ. Đại Hoang Vương triều quân kỳ cực kỳ đặc sắc, mỗi một cán quân kỳ đều là lấy một tôn cổ lao hoang thú làm cơ sở tô lại hội chế thành. Lúc này, Diễm thượng quan cao hơn treo lấy chính là hoang thú liệt địa hổ. Tục truyền, viễn cổ thời đại, hoang thú liệt địa hổ trưởng thành đến cực hạn, có thể một chân đạp nát vạn dặm đại địa, lực lượng sự khủng bố hiếm thấy trên đời. Nay cờ treo cao cũng là đại biểu cho nơi đây chính là từ Đại Hoang Vương triều liệt địa hổ quân trấn thủ. Liệt Ngạn tướng quân vừa mới có thám mã đến báo, nói là phát hiện có một chi ước chừng 20 vạn người đại quân ngay tại hướng ta Diễm thượng quan không ngừng tiếp cận. Diễm thượng quan phía đông thành tường trung ương, một vị tướng quân người khoác một bộ hỏa hồng sắc da thú, eo ở giữa lộ ra màu đồng cổ cường tráng da thịt, trên mặt có một đạo xuyên qua tính vết sẹo, nhìn cực kỳ khiếp người. Trước người hắn một vị binh lính chính không người bẩm báo nói, 20 vạn người đại quân, có thể thấy rõ ràng chiêu bài rồi. Liệt Ngạn mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, dựa theo gần nhất tình huống tới nói, võ chiến cùng Lâm Vũ chính đang chuẩn bị quyết chiến, lúc này ai sẽ ngốc đạt được binh phái tới tấn công hắn Giếng thượng quan đâu? Chí ít Lâm Vũ tuyệt đối sẽ không, nếu không Lâm Vũ cũng sẽ không đem Tây Bắc hai đạo chắp tay nhường cho. Nhưng nếu là võ chiến phái người đến đây tấn công Giếng thượng quan, cái kia võ chiến là điên rồi sao? Liệt Ngạn trong lòng tràn đầy không hiểu. Một trận phân tích ngay tại trong điện quang hỏa thạch, hắn đã có 7-8 phần khẳng định cái này 20 vạn người đại quân liền hẳn là xuất từ võ chiến dưới trướng. Khởi bẩm Liệt Ngạn tướng quân, bọn họ trên quân kỳ khắc lấy một cái to lớn võ chữ. Cái kia binh lính cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp. Ba. To lớn tay cầm trùng điệp vỗ thành tường, Liệt Ngạn cả giận nói, võ chiến quả nhiên là muốn chết. Không nghĩ thật tốt cùng Lâm Vũ quyết chiến, thế mà vọng tưởng phân binh đoạt ta Đại Hoang Vương triều chi giếng thượng quan. Người tới, truyền ta tướng lệnh, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Liệt Ngạn mệnh lệnh một chút, lập tức có binh lính lĩnh mệnh nói, cần tuân tướng lệnh. Ba. 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 Đúng vào lúc này, Liệt Ngạn bên hai, một trận thanh thúy lọt vào tai tiếng vỗ tay vang lên. Chính thấy, sinh người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Thác Mục, ngươi tới làm cái gì? Thác Mục chính là liệt địa hổ quân giám quân. Trên danh nghĩa là phụ trách giám thị liệt địa hổ quân, trên thực tế, lại là Hoang Vương lo lắng Liệt Ngạn tính khí nóng nảy, hành động theo cảm tính, cố ý cho Liệt Ngạn khai ra mưu sĩ. Bất quá, Liệt Ngạn luôn luôn trướng mắt Thác Mục, cho rằng đây chính là một cái thư sinh tay trói gà không chặt, sẽ chỉ múa mép khua môi thôi. Thác Mục lại là bất kể Liệt Ngạn thái độ không tốt, thái độ khác thường, thần thái phi dương mà nói, Liệt Ngạn, chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội tới. Lần này ngươi nhất định nếu nghe ta, chỉ cần bắt được cơ hội lần này, ngươi ta liền có thể thăng chức rất nhanh. Liệt Ngạn nghe được lời ấy, trước tiên là cảm thấy Thác Mục bị hóa điên, lạnh lùng thốt, Thác Mục, ngươi nếu là có bệnh, thì nhanh đi về trị, đừng ở ta nơi này lên cơn. Một hồi, bản tướng còn muốn chống cự địch quân xâm phạm. Nói thật, Liệt Ngạn càng nghĩ càng bực bội, hắn luôn cảm thấy võ chiến chỗ lấy dám phái binh đến đây, là đem hắn cho trở thành quả hường mềm. Cái này khiến trong lòng của hắn có một cô hung ác điên cuồng chi ý, chính muốn tiết ra. Thác Mục cũng không thèm để ý Liệt Ngạn quát lạnh, cười cười, nghiêm túc nói, Liệt Ngạn, ta không có đùa giỡn với ngươi. Lần này, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Liệt Ngạn nói, ngươi có ý tứ gì? Muốn nói thì nói nhanh lên, nếu không nói chính để, thì cho ta cút nhanh lên. Thác Mục không lại thừa nước đục thả câu, nghiêm mặt nói, võ chiến phái binh đến đây công phạt, là chúng ta một cái cơ hội, chúng ta đại khái có thể nhờ vào đó làm lý do, giết hướng Bắc Phương Ba Đạo. Đến lúc đó, chúng ta là sẽ trở thành Bắc Phương Ba Đạo khai thác giả, vậy hạ nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta. Có điều, võ chiến dưới trướng không thể khinh thường, Liệt Ngạn, ta đề nghị ngươi lập tức phái người đi cầu viện, lấy bảo vệ không có sơ hở nào. Thác Mục nói xong, Liệt Ngạn hai con mắt đống nhiên sáng lên. Không sai, Liệt Ngạn từ trước đến nay tự ngạo, không nhìn Thác Mục một câu cuối cùng đề nghị, vung tay lên nói, trong lòng ta biết rõ, ngươi đi đi, đến lúc đó, công lao có ngươi một phần. Chương 94, trong lòng có cá, nơi nào không thể câu. Khu khu. Dạo bước tại gió lạnh bên trong, ho nhẹ hai tiếng. Thác Mục cũng không quay đầu lại rời đi giếng thượng quan. Quay đầu liếc qua giếng thượng quan, Thác Mục trong con mắt tràn đầy tiếc hận, lắc đầu, Thác Mục nói, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, Liệt Ngạn, nên mạng ngươi tang nơi này. Nếu là Liệt Ngạn nghe khuyến cáo của hắn, hắn sẽ lưu lại giúp sức Liệt Ngạn, cũng đồng thời chờ đợi viện quân lại đến Hoang Vương, mượn đề tài để nói chuyện của mình, vì Đại Hoang Vương triều chiếm lấy Bắc Phương Ba Đạo lập xuống công đầu. Tiếp theo có hy vọng thăng chức rất nhanh, nhất phi trùng thiên. Không sai, Liệt Ngạn cuồng vọng tự đại, hắn lại là cái gì cũng không muốn lại cùng Liệt Ngạn nhiều lời. Bởi vì cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hắn sớm đã bí mật kỹ càng phân tích qua võ chiến dưới trướng, biết rõ võ chiến dưới trướng cường đại. Hiện tại, hắn rời xa giếng thượng quan, một là vì bảo mệnh, hai tiếp tục đi hoàn thành kế hoạch của hắn. Với hắn mà nói, có lẽ Liệt Ngạn chết, giếng thượng quan thất thủ, càng có thể đẩy mạnh hắn mưu đồ a. Dù sao, muốn để Hoang Vương quyết định đúng tay Lâm Vũ, võ chiến chi tranh, đại lực công phạt Bắc Phương Ba Đạo, dù sao cũng phải có ít đồ kích thích một chút Hoang Vương mới là. Lại thêm lúc trước Tang Côn cái chết, thù mới hận cũ. Thác Mục kế hoạch từ từ hoàn thiện, hắn cũng từ đó suy tư, chính mình như thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa. Diếm thượng quan ngoài 10 dặm, 20 vạn võ gia quân đều là tự do tản mạn du tẩu. Còn có không ít người đều là quăng mũ cởi giáp, tại trên mặt đất lười biếng nằm. Dường như bọn họ không phải đến tác chiến, mà chính là khách du lịch. Trình tướng quân, ngài cái này trong hồ lô lại là muốn làm cái gì a? Nhìn qua nằm ngửa dưới tảng cây Trình Dạo Kim, Lý Tứ không khỏi có chút trợn tròn mắt. Hắn nhớ rõ, chủ công võ chiến mệnh lệnh, rõ ràng là phân phó bọn họ tới trước đánh bất ngờ công phá giếng thượng quan đó a. Nhưng bây giờ Trình Dạo Kim đây coi là chuyện gì xảy ra? Khoảng cách giếng thượng quan 10 dặm phạm vi, cũng không dựng trại đóng quân, cũng không xuất quân công thành. Ngược lại là để đại quân tùy ý nghỉ ngơi, làm sao buông lỏng làm sao tới? Đây là muốn làm gì? Thì không sợ đóng tại giếng thượng quan liệt địa hổ quân đột nhiên giết ra, đánh bọn hắn một trở tay không kịp sao? Trình Dạo Kim cười cười, khẽ nhả ra hai chữ, câu cá. Câu cá. Nghe vậy, Lý Tứ khó hiểu nói, Trình tướng quân, ngài cũng đừng cùng ta nói đùa, chung quanh đây cũng không có cá à. Ha ha ha, trong lòng có cá, nơi nào không thể câu. Cười một tiếng dài ở giữa, Trình Dạo Kim như có thâm ý nhìn một cái Lý Tứ. Làm cho Lý Tứ càng ngộng. Trong lòng có cá, nơi nào không thể câu. Nỉ non tự nói ở giữa, Lý Tứ cả người đều có chút ma trinh. Không nghĩ ra, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Ha ha ha. Nhìn qua Lý Tứ mê mang dáng vẻ, Trình Dạo Kim hơi cảm thấy thú vị, cười to liên tục. Lại là cũng không có bất kỳ cái gì giải thích Lý Tứ. Diếm thượng quan phía trên, Liệt Ngạn dạo bước không ngừng, thần sắc có vẻ hơi nôn nóng, một đoạn thời khác, hắn giận dữ nói, người tới, nhanh đi cho ta dò xét, vì cái gì 20 vạn võ gia quân còn không có đến công thành. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến võ gia quân công thành. Hắn muốn chứng minh cho Thác Mộc nhìn, hắn không cần viện quân, liền có thể nhẹ nhõm diệt 20 vạn võ gia quân. Đến lúc đó, hắn phải thật tốt chế nhạo một phen Thác Mộc. Bẩm tướng quân, chúng ta vừa mới đi dò xét qua. Đến báo binh lính thần sắc có chút quái dị, nói đến đây, tiếng nói chưa phát giác vừa đứt. Dò xét kết quả đây. Mau nói a. Liệt Ngạn vội vàng sao động hướng lấy đến báo binh lính quát. Binh lính dọa đến một cái giật mình, chặn lại nói, không dám có dấu giếm tướng quân, 20 vạn võ gia quân hành động quá mức kỳ quái, bọn họ tại ngoài 10 dặm ngay tại chỗ nghỉ dưỡng sức. Không, chuẩn xác mà nói, có chút ngay tại chỗ cuồng hoan ý tứ, thật nhiều người đều tại chỗ tá giáp, nằm trên mặt đất ngủ ngon, cũng không có người cảnh giới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cái này binh lính muốn là nghe được như thế không hợp thói thường, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nói đùa cái gì, khoảng cách giếng thượng quan 10 dặm, không nghĩ dựng trại đóng quân, hoặc là thừa cơ công thành. Thế mà không chút kiêng kỵ tá giáp chỉnh đốn, đây là lo lắng bị chết không đủ nhanh sao? Đối diện chủ tướng tâm đắc lớn bao nhiêu a? Quả nhiên, nghe được lời ấy về sau, Liệt Ngạn trong nháy mắt mi đầu nhíu chặt, nhìn chằm chằm cái kia binh lính nói, ngươi là nói thật? Chắc chắn 100%, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, đoạn không có khả năng là giả. Binh lính trịnh trọng bảo đảm nói, tốt, quá tốt rồi, trời cũng giúp ta. Ngươi tới, truyền lệnh xuống, mở cửa thành, 10 vạn liệt địa hổ quân, theo ta ra khỏi thành giết địch. Nhất thời ở giữa, Liệt Ngạn cả người đều là hưng phấn lên. Hắn kết luận cái này 20 vạn võ gia quân chủ tướng, tuyệt đối là thằng ngu. Lấy hắn nhiều năm hành quân tác chiến kinh nghiệm đến xem, giờ này khắc này, hắn chỉ cần xuất quân ra khỏi thành, một cái trùng sát, nhất định có thể đánh tan địch quân. Đến lúc đó, đánh một cái to lớn thắng trận, cũng có thể giúp hắn dương danh lập vạn. Nghĩ tới đây, Liệt Ngạn đã là triệt để đã mất đi năng lực suy tư, không để mắt đến khả năng tồn tại nguy hiểm, đánh mất tại chiến tranh tính cảnh giác. Tục ngữ nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, liền điểm ấy đều nhìn không thấu, cũng khó trách Hoang Vương đều cảm thấy Liệt Ngạn không nào. Cố ý muốn cho hắn xứng cái mưu sĩ. Đáng tiếc, hắn cố chấp bảo thủ, quá mức ngu xuẩn, thuần thuần uổng phí Hoang Vương nội khổ tâm. Vâng. Rất nhanh, liền là có người đi xuống truyền lệnh. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Làm giếng thượng quan cổng thành mở rộng thời khắc, Liệt Ngạn một ngựa đi đầu, sau lưng, 10 vạn liệt địa hổ quân từng cái đều cầm trong tay lang nha đồng, trường côn, đũa như vậy vũ khí kỳ cộm. Cũng càng bày ra lấy, nhánh đại quân này, là một chi từ trên xuống dưới tôn trọng bạo lực dũng mãnh quân, thả trên chiến trường, tuyệt đối là một chi đội mạnh. Duy chỉ có tiếc nối là bọn họ chủ tướng, tựa hồ thiếu cái não tử. Trình tướng quân, ngài thật là thần, coi là thật như ngài sở liệu. Giếng thượng quan 10 vạn liệt địa hổ quân đô ra khỏi thành, ngay tại hướng về chúng ta cái này vọt mạnh mà đến. Cùng lúc đó, ngoài 10 dặm, Vương Ma Tử vội vàng chạy đến Trình Dạo Kim trước mặt lớn tiếng bẩm báo nói. Ồ, cá đã mắc câu. Truyền lệnh xuống, tại chỗ kết trận, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Trình Dạo Kim thay đổi lúc trước lười biếng chi sắc, toàn thân chiến ý bỗng nhiên tăng vọt. Trong con mắt, sát cơ lộ ra, quát khẽ ở giữa, giống như cùng vừa mới biến thành người khác. T. Trình tướng quân Diệu A. Hít sâu một hơi, phản ứng chỉ độn Lý Tứ cuối cùng hiểu. Hắn đã hiểu, nguyên lai Trình Dạo Kim muốn câu cá, không phải chân chính cá, mà chính là giếng thượng quan 10 vạn liệt địa hổ quân. Vâng. Vương Ma Tử cung kính lĩnh mệnh về sau, vội vàng tay cầm cờ lệnh, giống to liên tục, Trình tướng quân có lệnh, tại chỗ kết trận, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Đập, đập, đập. Chỉ một thoáng, 20 vạn võ gia quân từng cái như trường đao ra khỏi vỏ giống như, sắc bén chi thế bắn ra mà ra. Kỷ luật nghiêm minh, trong khoảng thời gian ngắn, 20 vạn võ gia quân đúng là liền đã kết trận hoàn tất, không có chút nào loại kia vội vàng vẻ bối rối. Trận địa sẵn sàng đón quân địch hừng hực sát khí, dần dần tiêu tán hư không. A, cười lạnh, Trình Dạo Kim nhìn chăm chú đứng tại đại trận phía trước nhất 2 vạn trường mâu binh, khóe miệng hơi hơi dương lên. Này 2 vạn trường mâu binh, chính là Trình Giảo Kim thật vất vả mới hướng võ chiến đòi hỏi đến. Từng cái đều là võ chiến chăm chú huấn luyện tinh nhuệ, không thấp hơn hậu thiên cựu trọng võ giả.
Chương 95, mâu cùng thuẫn hoàn mỹ phù hợp.
Giết, giết, giết. 10 giam chỗ, đối với tầm thường đại quân tới nói, đều sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Huống chi là ở cái thế giới này, quân đội đều từ võ giả tạo thành. Dùng võ chiến, cho dù là lớn nhất thấp vũ giả nhất trọng cấp lực, 10 giam chỗ, đều chẳng qua là thời gian một chén trà công phu thôi. Lúc này, 10 vạn liệt địa hổ quân tại liệt ngạn xuất lĩnh dưới, hành quân tốc độ càng là mau lẹ vô cùng. Thoáng chớp mắt, bao cát thay nhau nổi lên, hô tiếng hô giết rung trời mà tới.
Ừm, không đúng.
Làm thấy 20 vạn võ gia quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, dày đặc uy như ngủ quân dung thời khắc, liệt ngạn đông nhiên trong lòng trầm xuống. Nhất là ngay phía trước 2 vạn hậu thiên cựu trọng trường mâu binh, một tay cầm thuẫn, một tay cầm mâu, áp bách lực 10 phần. Liệt địa hổ quân, nhanh chóng tiền quân đổi hậu quân đổi tiền quân, rút lui. Trước tiên, liệt ngạn chính là đầy trong đầu đều là bị lừa rồi 3 chữ to. Hắn chỉ là lỗ mãng xúc động, có vẻ hơi không não, nhưng lại không phải ngốc. Mắt nhìn thấy 20 vạn võ gia quân, đội hình chỉnh tề, khí thế rộng rãi, rõ ràng so với dưới trướng hắn 10 vạn liệt địa hổ quân càng thêm tinh nhuệ. Hắn lập tức chính là hạ lệnh rút quân. Rút lui, rút lui, rút lui. Cứ việc một đám liệt địa hổ quân không rõ ràng cho lắm, cũng vẫn là nghiêm ngặt tuân theo liệt ngạn tướng lệnh, vội vàng thay đổi thân thể, hướng giếng thượng quan quay trở lại. Muốn chạy? Trình Giảo Kim cười, hắn nặng quát một tiếng nói, toàn quân nghe lệnh, cho ta thêm nhanh truy kích. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liệt địa hổ quân lao tới trở về giếng thượng quan trên đường, lại là đột ngột xuất hiện 400 kỵ. 400 kỵ, người người thân mang đen nhánh trọng giáp, dưới hông bảo câu, không ngừng phun ra nóng rực hắc viêm.
Giống, giống, giống.
Ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, giống như viễn cổ hung thú giống như, huyết sát sát khí bành trướng mà lên, nghe rợn cả người. Trong khoảnh khắc, liệt địa hổ quân màng nhĩ rung động, ào ào vì tâm thần hồi hộp.
Giết.
400 kỵ cùng nhau trợn quát một tiếng. Đáng sợ sắc cơ, giống như ngưng động như thực chất, phút chốc tập nhập liệt địa hổ quân trong đầu.
Ầm. Ầm.
Ầm. 400 kỵ cùng nhau bất ngờ, chỉ mấy cái hô hấp ở giữa, bọn họ liền đã thâm nhập liệt địa hổ quân bên trong, dọc theo đường, bình thường bọn họ mũi thương đi tới, liền không có một người sống. Máu tươi rất nhanh liền đem bọn họ áo giáp màu đen nhuộm đỏ, lạnh lẽo thấu xương huyết viêm thương phía trên, tầng tầng máu tươi tuần hoàn qua lại, giống như mưa to tầm tã, làm ướt một tầng mặt đất. Bọn họ chính là 400 huyền giáp quân. Cũng là Trình Giảo Kim vì thế lần đánh bất ngờ giếng thượng quan, chiếm lấy Tây Bắc hai đạo, làm được trực tiếp chuẩn bị. Hắn bí mật phái người đến Tây Sơn đạo, thỉnh cầu Tần Quỳnh đem 400 huyền giáp quân mượn hắn dùng một lát. Lao huynh đệ xin giúp đỡ, Tần Quỳnh tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Tự nhiên, loại chuyện này cũng là tại võ chiến ngầm đồng ý phạm trù bên trong, không phải vậy, dù là Trình Giảo Kim to gan, cũng không dám làm ẩu. Đây là cái bẫy. Đáng chết. Các huynh đệ, cho ta quay đầu giết, liều mạng với bọn hắn. Thấy một lần con đường phía trước bị ngăn cản, 400 huyền giáp quân cứ thế mà giết đến một đám liệt địa hổ quân sợ hãi. Liệt ngạn thẳng nhìn đến này mắt muôn nước. Hắn gào thét gào rú ở giữa, dẫn đầu quay đầu, hướng về phía 20 vạn võ gia quân, chính là ngang nhiên giết tới. Chỉ một thoáng, liệt địa hổ quân cũng là lòng có cảm giác, cũng là cảm thấy sinh lộ vô vọng. Ôm lấy lòng quyết muốn chết, trừng lớn hai con mắt, con người thẳng hướng 20 vạn võ gia quân. Bọn họ nỗ lực lấy mạng đổi mạng, giết lùi 20 vạn võ gia quân, để đổi lấy cái kia xa vời một đường sinh cơ.
Đông, đông, đông.
Chỉ tiếc, bọn họ đã định trước tính sai. Chính nghe được chống trận thanh âm như tiếng sấm. 20 vạn võ gia quân, hàng phía trước 2 vạn trường mâu binh đột nhiên ngừng bước, để xuống một người cao thuẫn bài, trong nháy mắt tạo thành từng đạo như sắt thép thành tường.
Bạch, bạch, bạch.
Kinh phong cùng một chỗ, không biết bao nhiêu thanh trường thương đồng thời đâm ra. Xông lên đầu tiên tuyến liệt địa hổ quân, thậm chí đều không có phản ứng qua được đến, chính là bị đâm thành nguyên một đám huyết nhân.
Ầm, ầm, ầm.
Hoàng giai hạ phẩm trường mâu nơi tay, sắc bén mà không thể đỡ. Mỗi một mâu đâm ra, liệt địa hổ quân binh khí phạm là dám cùng chi giao đánh, đa số đều muốn bị nhất mâu đánh nát, tùy theo chết thảm ở mâu xuống. Các huynh đệ, cho ta hướng. Liệt địa hổ quân nhóm vẫn còn có chút huyết tính, dù là tại từng cây trường mâu tàn phá bừa bãi dưới, bọn họ không cầm được tê cả da đầu. Nhưng cuối cùng vẫn là tại từng tiếng thét ra lệnh dưới, lấy dũng khí, lại lần nữa đại quy mô khởi xướng trùng phong.
Keng, keng, keng.
Làm lẻ tẻ liệt địa hổ quân vượt qua một cây cán đoạt mệnh trường mâu, trùng sát đến trường mâu binh phụ cận thời điểm, lại là tuyệt vọng phát hiện, binh khí của bọn họ lại không cách nào đâm xuyên cái kia kiên cố thuẫn bài. Hoàng giai hạ phẩm thuẫn bài, hắn trình độ bền bỉ, đừng nói là phổ thông không ra gì binh khí, liền xem như những thứ này trường mâu binh trong tay mình hoàng giai nhất phẩm trường mâu, cũng vô pháp đem tùy tiện xuyên thủng. Mâu cùng thuẫn, giờ phút này tại những thứ này trường mâu binh trong tay, nghiêm chỉnh đã đạt thành hoàn mỹ nhất phù hợp trạng thái. Một tay thuẫn, thủ hộ chính mình bình yên vô sự, đảm nhiệm địch mãnh liệt vô cùng, ta tự nguy nhưng bất động. Một tay mâu, một tấc dài một tấc mạnh, trường mâu đâm ra, tất thấy máu tươi. Dần dần, liệt địa hổ quân phát hiện mình căn bản là không có cách vượt qua trường mâu binh chỗ tạo thành trận địa pháo đài, chưa phát giác nguyên một đám bắt đầu sợ đuôi, ngừng chân không tiến. Đại quân nghe lệnh, từng bước đẩy mạnh, vây kín tiêu diệt. Trình Giảo Kim một bước đặt không, kịp thời chỉ huy ra lệnh. Đã địch quân bất động, cái kia 20 vạn võ gia quân liền nên lại lần nữa hướng về phía trước, tiến một bước áp xúc địch quân sinh tồn không gian.
Xoẹt, xoẹt, xoẹt.
Trường mâu binh nhóm một tay giơ cao thuẫn bài, một tay trường mâu ngang đâm không nghỉ, trong khoảng thời gian ngắn, chính là tùy tiện đẩy ngang hướng về phía trước, dọc theo đường, ngang dọc không trở ngại. Liền xem như có liệt địa hổ quân may mắn tránh thoát những thứ này trường mâu binh đánh giết, cũng khó thoát trường mâu binh về sau, phổ thông võ gia quân bổ đao. Bọn họ thế nhưng là có trọn vẹn 18 vạn người đâu. Tiên kỳ một mực tại nhìn lấy 2 vạn trường mâu binh biểu diễn, xem như đem bọn hắn đều cho nhịn gần chết. Ngẫu nhiên đụng một cái đến liệt địa hổ quân cá lọt lưới, chính là cùng nhau tiến lên, loạn đao chém chết. Trang diện máu tanh kia, dù là Trình Giảo Kim nhìn đến, cũng bất giác khỏe miệng co giật. Quá tàn bạo, quá không có nhân đạo. Tốt xấu, cũng cho người một điểm phản kháng chỗ chống a. Cái này động một chút thì là mười mấy cái võ gia quân cùng tiến lên, một người vài đao, đừng nói là để lại người sống, liền xem như muốn lưu một khối hoàn hảo huyết nhục cũng khó khăn. T. Thân ở tại trong loạn quân, Liệt Ngạn hít vào khí lạnh liên tục. Hắn trước sau vừa đi vừa về nhìn ra xa, trong con mắt vẻ kinh ngạc, từ từ nồng đậm. Cần biết rõ, hắn cái này một chi liệt địa hổ quân, tuy nhiên người không nhiều, chỉ có 10 vạn chi chúng. Nhưng là, phóng nhãn trong thiên hạ, cũng tuyệt đối là một chi cường quân. Cả nhánh đại quân, đều là từ chí ít ngày kia thất trọng võ giả tạo thành. Bọn họ từng cái đều tôn trọng bạo lực, tiêu dũng thiện chiến. Đặt trước kia, cho dù là thanh danh hiển hách đại hạ uy hổ quân, ngang nhau số lượng dưới, liệt địa hổ quân cũng không phải là không thể đụng tới đụng một cái. Thế mà, ngay tại hôm nay, hắn lấy làm tự hào liệt địa hổ quân, đúng là vì chỉ là 400 thiết kỵ giết đến sụp đổ. Vì thanh danh không hiển hách võ gia quân giết đến không hề có lực hoàn thủ. Hắn vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Chương 96, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a. A. Giữa không trung, Trình Giảo Kim nhìn qua sắc mặt biến đổi không chừng Liệt Ngạn, chưa phát giác cười lạnh liên tục. Nếu là hắn biết Liệt Ngạn tại Cẩm Ý Hổ quân làm so sánh, hắn nhất định sẽ trước cho Liệt Ngạn nói một miệng lớn nước miếng, sau đó khinh thường nói cho hắn biết, chỉ bằng Uy Hổ quân cũng xứng cùng Huyền Giáp quân sánh ngang. Đừng nói là Huyền Giáp quân, Uy Hổ quân có thể hay không có tư cách cùng cái này 2 vạn trường mâu binh phân cao thấp, đều rất khó nói. Trình Giảo Kim dự tính, lấy cái này 2 vạn trường mâu binh chiến lực, không nói lấy 1-10, lấy 1-3 cặp giao Uy Hổ quân, coi là nhẹ nhàng thoải mái. Dù sao, Uy Hổ quân cũng không có 2 vạn trường mâu binh hoàng giai hạ phẩm trường mâu, hoàng giai hạ phẩm thuật bài. Bực này nhập phẩm xa xỉ vũ khí, bình thường tới nói, cũng chỉ có giống như huyết lệ quân loại này đặc thù quân đội, mới có tư cách đạt được hắn chỗ thế lực cung cấp. Theo thời gian từng giờ từng phút chuyển rời, càng ngày càng nhiều liệt địa hổ quân táng thân tại đổ dưới đao. Bọn họ cơ hồ hoàn toàn không có phản sát võ gia quân cơ hội. 400 huyền giáp quân rong đuổi giữa ngang dọc, điều kỳ quái nhất, giết hại nửa ngày, bọn họ trọng giáp chỉ là vết máu pha tạp, nhưng lại không có một giọt đến từ chính bọn hắn. Xa xa nhìn lại, nguyên một đám huyền giáp quân, đều như là địa ngục bên trong ác quỷ giống như, toàn thân tinh hồng một mảnh, phá lệ kinh hồn, dưới hông bảo câu cũng như quỷ hỏa, nhiếp nhân tâm phách. Từng vị trường mâu binh vẫn như cũng là đều đâu vào đấy hướng phía trước đẩy ngang, nhất mâu nhất thuẫn, đánh đâu thắng đó. Bọn họ thì phảng phất là vô tình máy gạt khí. Chỉ bất quá, bọn họ thu hoạch chính là đáng giá nhất nhân mạng. Trường mâu binh nhường đường, đến tiếp sau võ gia quân trùng phong. Một đoạn thời khắc, Trình Giảo Kim lại lần nữa quát khẽ hạ lệnh. Dưới trướng hắn 20 vạn võ gia quân, ngoại trừ cái này 2 vạn trường mâu binh, là hắn khóc lóc van nài theo võ chiến trong tay đòi hỏi tinh nhuệ. Còn lại 18 vạn thì là từ cái kia 12 vạn quan quân hội binh, cùng hắn tại Thiệu Sơn đại doanh chọn lựa 6 vạn lính đầu hàng chỗ tạo thành. Bộ phận này võ gia quân, chiến lược đồng dạng, ý chí thường thường, đánh một chút theo gió trận chiến vẫn còn. Một khi chiến cục lâm vào ngược gió, bọn họ sẽ có như thế nào biểu hiện, Trình Giảo Kim chính mình cũng không thể khẳng định. Vì vậy, Trình Giảo Kim quyết định phòng ngừa chủ đáo, trước hết để cho trước mắt những thứ này đã là thú bị nhốt liệt địa hổ quân cho bọn hắn luyện tay một chút. Giết, giết, giết. Nhất thời ở giữa, một mực tại phía sau bổ đao võ gia của nhóm cũng sớm đã nhịn gần chết. Bọn hắn giờ phút này nghiêm chỉnh giống như mạnh thu xuất lồng giống như, bộc phát ra nồng đậm sắc cơ. Dù là Trình Giảo Kim cũng không khỏi đến vì thế mà kinh ngạc. Là thật không nghĩ tới, bọn họ cũng không phải là quá nhìn kỹ 18 vạn võ gia quân, lại là có thể đánh ra bực này uy phong tới. T. Đã thể xác tinh thần đều mệt liệt địa hổ quân, đối mặt bọn này nhẫn nhịn rất lâu, như lang như hổ võ gia quân, trong lúc nhất thời, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lại là từng mảnh liệt địa hổ quân bi thảm chết yểu tai họa. Không tệ. Hơi hơi chán đầu, Trình Giảo Kim có thể nhìn ra được, cái này 18 vạn võ gia quân cũng không có tại về mặt chiến lực có cái gì áp đảo liệt địa hổ quân ưu thế. Nhưng là, bọn họ lại là có thể đem chính mình hóa thân chó điên, lấy ác hổ chụp mồi chi thế, cùng nhau tiến lên, bắt lấy người thì loạn đao chém chết. Cũng vẫn có thể xem là một loại chiến pháp. Chỉ ít, đối với Trình Giảo Kim loại này cũng không am hiểu điều giáo chiến pháp người mà nói, chiến pháp như vậy, hỗn loạn, không nói võ đức, cũng rất thực dụng, hắn ưa thích. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm. 18 vạn võ gia quân có biểu hiện như vậy, cũng là để Trình Giảo Kim yên tâm rất nhiều. Chỉ ít, kể từ đó, ngày sau chiến đấu, nếu là 2 vạn trường mâu binh có cái gì sơ suất, cái này 18 vạn võ gia quân cũng còn có thể có lực đánh một trận. Đây chính là Trình Giảo Kim chỗ thông minh, hắn sẽ không cậy vào tại một chiêu tiên cật biến thiên. Hắn làm việc, ưa thích lưu cái hậu thủ. 2 vạn trường mâu binh chính là trong tay hắn thứ nhất sắc bén đao. Không sai, 18 vạn phổ thông võ gia quân làm trôi đao, cũng phải có thể giết người mới được. Cũng không biết trải qua bao lâu, sớm liền vì Trình Giảo Kim khóa chặt khí tức, mà chậm chạp không dám thêm vào chiến cục, tùy ý giết hại võ gia quân Liệt Ngạn rốt cục nhịn không nổi. Hắn ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng nói, "A, chết cho ta, đều chết cho ta. Hắn không quản được nhiều như vậy. Len ken một tiếng, trung điệp rút ra chiến đao, từng đao lại một đao, liên tiếp mấy đạo, mang theo dày đặc đáng sợ đao mang, trong khoảnh khắc, chính là đánh giết không ít võ gia quân binh lính. Ken, chỉ tiếc, hắn lại nghĩ xuất đao thời điểm, chính là vì Trình Dạo Kim bắt quái Tuyên Hoa phụ chết chặn đứng. Trong nháy mắt đó, Liệt Ngạn phảng phất như là trong cổ họng thẻ một cục đờm đặc giống như, lên không nổi không thể đi xuống, khó nhận lấy cực hạn. Vô năng phẫn nộ phế vật, cầm những thứ này phổ thông sĩ tốt xuất khí có gì tài ba? Có là gan cùng ta lão Trình thượng tiên nhất chiến. Trình Dạo Kim lạnh lùng nhìn chăm chú Liệt Ngạn, đầy trên mặt đều là vẻ khinh thường. Hắn bình sinh thứ nhất xem thường, đại khái cũng là Liệt Ngạn loại này hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Liệt Ngạn vốn là táo bạo dễ giận người, vì Trình Dạo Kim như thế một kích, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, chính là theo Trình Dạo Kim đạp lên trên trời. Mặt mũi dữ tợn, liên đối lấy vết đao trên mặt, lộ ra càng thêm đáng sợ. Hừ. Trung điệp hừ một cái. Trình Dạo Kim cái kia giống như ôn thần khuôn mặt cũng là không thua bao nhiêu. Thậm chí, so sánh với Liệt Ngạn còn muốn càng thêm làm người ta sợ hãi. T. Vẹn vẹn là cảm nhận được Trình Dạo Kim cái kia tiêu tán một chút sắc cơ, chính là cả kinh Liệt Ngạn bất thình lình dùng mình một cái. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Liệt Ngạn lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Từng viên lớn mồ hôi lạnh từ sau lưng quần quần trượt xuống. Đang đối mặt địch Trình Dạo Kim, hắn mới cảm nhận được Trình Dạo Kim khủng bố. Ta cho ngươi một cái trước cơ hội xuất thủ. Ngón tay nhỏ vạch, nhìn về phía Liệt Ngạn, Trình Dạo Kim ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đăm chiêu. Lấy hắn vạn thọ cảnh cửu trọng cảnh giới, đối phó chỉ là một cái tử huyền cảnh cửu trọng Liệt Ngạn, quả thực thì cùng cậy đồ bảo bối một dạng. Muốn giết hắn, bất quá một đũa sự tình. Chỗ lấy lưu đến bây giờ, thuần túy là bởi vì Trình Dạo Kim muốn luyện binh thôi. Nếu không phải luyện binh cần, Liệt Ngạn thò đầu ra một khắc, chính là tử kỳ của hắn. Đến lúc đó, chủ tướng một chết, 10 vạn liệt địa hổ quân đầu có quân tâm. Sợ là trong chốc lát liền muốn binh bại như núi đổ, căn bản không được luyện binh hiệu quả. A. Tại cực độ hoảng sợ bên trong, Liệt Ngạn nâng lên toàn bộ dùng hắn, đem hết toàn lực chém ra một đao. Khí thế như hồng, vắt ngang trên bầu trời ngàn trượng. Phần phật đao mang, như xào xạc gió thu giống như, phá lệ tịch lạnh. Búa. Trình Dạo Kim lắc đầu, khẽ quát một tiếng. Nhất phủ bộ ra, long trời lở đất. Trong chốc lát, ngàn trượng đao mang hô hấp ở giữa sụp đổ ở vô hình. Phủ ý khát máu, ngưng động như thực chất, hóa thành một thanh ba trượng đũa lớn, trực tiếp ép qua Liệt Ngạn thân thể. Một tiếng ầm vang. Tiếng vang sau đó, giữa không trung, huyết nục bay tán loạn, Liệt Ngạn bóng người cũng không thấy nữa. Trình Dạo Kim vai chống đỡ bắt quái Tuyên Hoa phủ, không thú vị nhìn qua vẩy ra máu tươi nói, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a. Liệt Ngạn tướng quân chết rồi, chúng ta bại, mau trốn. Liệt Ngạn một chết, liệt địa hổ quân, quân tâm lập tán, tại tuyệt vọng gào rú bên trong, đại lượng liệt địa hổ quân bắt đầu tứ tán đảo vong. Toàn quân vây kín, một tên cũng không để lại. Trình Dạo Kim lẫm liệt hạ lệnh, không cho đường sống. Chương 97, Thác Mộc Nhu Thành, Bắc Phương Ba Đạo Nguy, bốn canh, cầu đặt mua. Làm Trình Dạo Kim dụ địch liều lĩnh, nhất chiến tận Chu Đại Hoàng Vương triều 10 vạn liệt địa hổ quân tin tức truyền khắp tứ phương về sau, trong thiên hạ hướng gió đại biến, người người hào hào dễ cận võ chiến không biết tự lượng sức mình. Bọn họ cho rằng võ chiến tùy ý trêu chọc Đại Hoàng Vương triều, ác gặp thai vạ bất ngờ. Không sai, cũng có người cho rằng võ chiến cử động lần này quả thật là dũng cảm túc trí tiến hành. Một khi công thành, chắc chắn thành tựu bất thế người vương. Cũng bởi vậy, trên phố trong phố xá, liên quan tới võ chiến đánh giá, lượng cực phân hóa từ từ nghiêm trọng. Nhất là, Lâm Vũ lại một lần gia tăng đối với võ chiến bôi nhọ, không ít bô địa không ngừng bị gia tăng tại võ chiến trên đầu, dẫn đến võ chiến thanh danh càng lộ vẻ bừa bộn. Đại Thông Thành, Tây Bắc hai đạo đầu mối chi địa. Nơi đây, Đại Hoang Vương triều quân đội trọn vẹn 80 vạn. Chiếm cứ Đại Hoang Vương triều và ở Tây Bắc hai đạo tổng binh lực còn hơn một nửa. Đại Thông Thành vị trí trung tâm, mới xây lên một tòa thật to tướng quân phủ. Đây là vì Đại Hoang Vương triều Sài Kiến Nghĩa đại tướng quân sở kiến. Sài Kiến Nghĩa, Đại Hoang Vương triều hùng lang đại tướng, là Đại Hoang Vương triều bên trong ít có phong hào đại tướng, sớm đã đặt chân vạn thọ cảnh, rất được Hoang Vương tín nhiệm. Lần này, Đại Hoang Vương triều và ở Tây Bắc hai đạo 1200 vạn đại quân, đều có Sài Kiến Nghĩa chỗ tiết chế. Nhìn lấy trước mắt sơn màu đỏ nhà cao cửa rộng đại viện, Thác Mộc lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu một hơi, tiến lên đối với trước cửa thủ vệ nói, làm phiền các ngươi thông báo một phen, liền nói giếng thượng quan Thác Mộc cầu kiến hung lang đại tướng. Ngươi chờ ở tại đây, ta cái này đi vào thông báo. Trước cửa thủ vệ nhìn thoáng qua Thác Mộc, mặt không thay đổi đáp. Sau một hồi lâu, Thác Mộc đều có chút chờ đến không kiên nhẫn được nữa, lúc trước cái kia đi vào thông bẩm thủ vệ mới đi ra nói, đi thôi, theo ta đi vào. Làm phiền. Thác Mộc chắp tay, kìm nén lửa giận, cũng không dám phát tiết. Nói thế nào, đây cũng là hung lang đại tướng trước cửa thủ vệ. Đánh chó phải xem chủ nhân, rõ ràng, Thác Mộc không dám vì thế đắc tội hung lang đại tướng. Vào lớn như vậy tướng quân phủ về sau, Thác Mộc theo sát thủ vệ kia, đi qua thất ai bát nữu lối đi nhỏ, mới đã tới một chỗ xa hoa lãng phí thành gió, kim ngân tùy chỗ có thể thấy được trong phòng. Trong phòng chủ vị phía trên, Sài Kiến Nghĩa người khoác sói bảo, lộ ra cường tráng cơ ngực. Trong tay nắm hai quả lớn chừng quả đấm bảo châu, trong lúc lơ đãng, đồng tử hơi hơi thoáng nhìn, phá lệ dày đặc. Thác Mộc hơi hơi chạm đến Sài Kiến Nghĩa ánh mắt, chưa phát giác trong lòng phát lạnh. Vội vàng quỳ hành lễ nói, Thác Mộc bái kiến hung lang đại tướng. Thác Mộc, ngươi không phải tại giếng thượng quan phụ trợ Liệt Ngạn sao? Vì sao Liệt Ngạn bỏ mình, 10 vạn liệt địa hổ quân toàn quân bị diệt, giếng thượng quan thất thủ, ngươi lại có thể vào lúc này xuất hiện tại ta chỗ này? Lạnh lùng quát hỏi ở giữa, Sai Kiến Nghĩa thần sắc rất là không tốt. Hắn trước đây không lâu nhận được tin tức, Diễm Thượng Quan thất thủ, chính là nổi nóng. Nếu là Thác Mộc không thể cho hắn một cái giải thích hợp lý, thì đừng trách hắn hạ thủ vô tình. Thác Mộc nghe vậy, trên mặt tràn đầy đắng chát. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Nguyên lai tưởng rằng Liệt Ngạn cũng là lại phế vật, cũng cần phải có thể thủ vững Diễm Thượng Quan một đoạn thời gian. Đến lúc đó, hắn tới gặp Sai Kiến Nghĩa cũng có lời nói. Chỉ cần hắn nhìn thấy Sai Kiến Nghĩa, nói xong nhu đồ về sau, Liệt Ngạn chết lại có làm sao? Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác không trùng hợp chính là, Liệt Ngạn cũng là rác rưởi như vậy. Hắn vừa mới đến Đại Thông Thành, liền đã được nghe đến xôn xao dư luận, đều tại vang rền Giếng Thượng Quan thất thủ một chuyện. Để hắn khổ não không thôi. Dứt khoát, hắn cũng coi là sớm có chỗ chuẩn bị tâm lý, không có suy nghĩ nhiều, Thác Mộc vội vàng đáp lại nói, võ gia quân khí thế hùng hùng, ta đoán trước Liệt Ngạn không địch lại, đặc biệt đề nghị Liệt Ngạn cầu viện, Liệt Ngạn không chịu. Rơi vào đường cùng, ta đành phải tự mình đi Đại Thông Thành, hướng ngài cầu viện, chỉ tiếc. Lung lay đầu, Thác Mộc cố ý lộ ra đau khổ vô cùng biểu lộ. Hả? Nghe được Thác Mộc giải thích, Sai Kiến Nghĩa trầm mặc. Xem ra, hắn giống như có chút trách lầm Thác Mộc. Cũng thế, Liệt Ngạn tên phế vật kia, từ trước đến nay không não, yêu thích tự cao tự đại. Chính mình lần này cũng không nên sai tin tại hắn, đem Tây Bắc hai đạo tại Đồng Phương môn hộ, Diễm Thượng Quan trọng yếu như vậy quan hải giao cho hắn trấn thủ. Nghĩ tới đây, Sai Kiến Nghĩa tâm lý lại đối Liệt Ngạn đau mắng lên. Nếu không phải cố kỵ hình tượng, Sai Kiến Nghĩa thật là muốn nhịn không được giận mắng lên tiếng. Thác Mộc, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng đó cũng không phải ngươi có thể sống lý do. Thật sâu nhìn một cái Thác Mộc, Sai Kiến Nghĩa ánh mắt biến đến băng lãnh vô tình. Hắn lời ngầm Thác Mộc nghe hiểu được. Diễm Thượng Quan nhất chiến, nhất định phải có người có nổi. Nếu là Thác Mộc cũng cùng Liệt Ngạn một đạo chiến tử Diễm Thượng Quan còn thì thôi, Sai Kiến Nghĩa cũng chỉ có thể bị ép nuốt vào quả đắng, chính mình gánh trách. Nhưng bây giờ Thác Mộc không chết, như vậy, không hề nghi ngờ, chính như Sai Kiến Nghĩa nói, phàm là Thác Mộc không thể chứng minh giá trị của mình, vậy hắn chỉ có thể là cái kia có nổi người, cần một chết lấy lắng lại hoàng vương phẫn nộ. Thác Mộc cũng không phải là quá mức kinh hoàng. Hắn sớm có sở liệu, như coi là thật sợ chết, hắn đại khái có thể sớm trốn đi. Mai Danh nhận tính Vu Sơn giá ở giữa, liền xem như Hoang Vương cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Thác Mộc nói, Hung Lang đại tướng cho bẩm, mọi thứ đều có hắn tính hai mặt. Diễm Thượng Quan thất thủ, nhìn như là một kiện vô cùng gây go sự tình. Trên thực tế, nhưng cũng là ta Đại Hoang Vương triệu một cái cơ hội, một cái lấy báo thù danh tiếng, đánh chiếm Bắc Phương ba đạo cơ hội thật tốt. Thác Mộc tiếng nói vừa mới rơi xuống, Sai Kiến Nghĩa chính là rơi vào trong trầm tư. Hắn có thể trở thành Đại Hoang Vương triệu phong hào chiến tướng, tự nhiên không chỉ có chỉ là có vũ lực đơn giản như vậy. Ngược lại, đầu óc của hắn so với người bình thường thông minh được nhiều. Thác Mộc, hắn cơ hồ là một điểm thì thông, nhưng là hắn cần quyền hành. Bắc Phương ba đạo đúng là một cái hấp dẫn cực lớn, Hoang Vương không có khả năng không tâm động. Thế mà đối mặt võ chiến, hắn rõ ràng Hoang Vương kỳ thực là có nhiều kiêng kỵ. Lần trước Tang Côn cái chết, Hoang Vương lựa chọn trầm mặc, liền đã có thể nói rõ vấn đề. Hung Lang đại tướng thế nhưng là tại cố kỵ bệ hạ liệu sẽ đồng ý. Thác Mộc lập tức thì đoán được Sai Kiến Nghĩa suy nghĩ trong lòng. Sai Kiến Nghĩa cũng không giấu giếm tâm tư của mình, thản nhiên nói, không sai, bệ hạ chưa hẳn nguyện ý cùng võ chiến cứng đối cứng. Ngươi cũng nên biết, cầm giữ có nhân vương kiếm võ chiến cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại liên quan tới võ chiến về điểm này, Sai Kiến Nghĩa có thanh tỉnh nhận biết. Hắn dám đoán chắc, vô luận là ai, nếu dám coi thường võ chiến, chắc chắn sẽ bị chết rất thảm. Hung Lang đại tướng chỉ cần thượng bẩm bệ câu nói tiếp theo là đủ. Thác Mộc tràn đầy tự tin lên tiếng nói. Sai Kiến Nghĩa vội hỏi, lời gì? Võ chiến còn vũ dực không gió, bệ hạ đều cần tránh né mũi nhọn. Ngày sau bên trong, võ chiến chính thức lập quốc, tiến vị nhân vương thời khắc, bệ hạ lại nên làm như thế nào? Một câu, Sai Kiến Nghĩa lập tức bừng tỉnh. Hô lớn, Thác Mộc, ngươi nói đúng. Vì ta Đại Hoang Vương triều tương lai, lần này, ta Đại Hoang Vương triều quả quyết không thể lùi bước. Ta nhất định tấu bẩm bệ hạ, toàn lực ứng phó, chiếm lấy Bắc Phương ba đạo. Thác Mộc, triệt để tỉnh Sai Kiến Nghĩa. Kiên kỵ võ chiến, không giải quyết được vấn đề, càng kiên kỵ, sẽ chỉ làm Đại Hoang Vương triều càng bị động. Chỉ có đánh giết võ chiến, mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Chương 98, Bắc Mạc đem tập cự Bắc Thành, trăm vạn yến quân uy áp Tây Sơn đạo, canh năm, cầu đặt mua. Chính vào Sai Kiến Nghĩa thượng tấu Hoang Vương thời khắc, Bắc Mạc vương đô. So với Đại Yến Vương triều, Đại Hạ Vương triều, thậm chí cả Hung Nô Nam Đỉnh đô thành, Bắc Mạc vương đô hiển nhiên càng có đặc sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong thành khắp nơi đều là tăng lữ hoành hành. Hành đầu tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong Bắc Mạc bách tính, cơ hồ nhân thủ một bộ Phật châu. Càng là có từng tòa kim thân tượng Phật, dày đặc ở một tòa tòa nhà cao cửa rộng trong đại viện. Cảm thụ được Bắc Mạc vương đô bên trong Phật môn phong tình. Tại từng bước vào Bắc Mạc vương cung trên đường, Lâm Canh đều là chưa phát giác có loại bị đồng hóa cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được, trong không khí đều tựa hồ tràn ngập một cỗ lực lượng kỳ lạ, đang lặng lẽ ăn mòn tâm trí của hắn. Giống như mưa phùn giả dích giống như, nhuận vật tế vô thành, chậm rãi rót vào, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này xâm nhập. Âm thầm cảnh giác, Lâm Canh chỉ muốn chờ gặp qua Bắc Mạc đại hãn, sự tình thỏa đàm về sau, liền tranh thủ thời gian rời xa cái địa phương quỷ quái này. Quá quỷ dị. Trong lúc vô hình lực lượng, để hắn quả thực run sợ không thôi. Mời đi. Rốt cục, tới Bắc Mạc vương cung bên ngoài. Tại Bắc Mạc cấm vệ chỉ huy dưới, Lâm Canh đi vào Bắc Mạc vương cung. Lớn như vậy Bắc Mạc vương cung, nội bộ hiện lên hình thoi hình, bốn bề trên vách tường đều là điêu khắc các loại tượng Phật. Mắt trần có thể thấy, mỗi một vị tượng Phật đều là từ vàng dòng đắp nặng. Vương cung chính điện phía trên, đập vào mắt chỗ, là một tôn dáng vẻ trang nghiêm đại Phật kim thân, khoảng chừng 3 trượng độ cao. Trên mặt đất đều là từ lớn chừng quả đấm dạ minh châu lót đường. Lộng lẫy làm dịu, tượng Phật càng lộ vẻ uy nghiêm. Vượt qua tượng Phật, chính điện học sâu chỗ, cao vị phía trên là một phương chói mắt đài sen. Bác Mạc đại hãn người khoác một bộ màu đỏ long bào, hai đầu gối xếp bằng ở đài sen phía trên, lộ ra phá lệ quái dị. Hai bên quần thần thấy lâm canh, hào hào vì thế mà choáng váng. Không ít người, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ đăm chiêu. Bọn họ đều rõ ràng, đây là Tây Bắc Vương Lâm Vũ phái tới cầu viện sứ giả. Nói thật, Bác Mạc trên triều đình dưới, còn chưa không có người chính thức đem Tây Bắc Vương Lâm Vũ để vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tây Bắc Vương Lâm Vũ bất quá là tại võ chiến vây quanh phía dưới vùng vây dây chết kẻ đáng thương mà thôi. Tây Bắc Vương dưới trướng Lâm canh bái kiến Bắc Mạc đại hãn, gần cảng không dám thất lễ, nhìn thấy Bắc Mạc đại hãn thứ nhất mắt chính là đuổi vội túi người quỳ bái. Lâm canh đúng không, bản tướng quên ngươi còn là từ đâu vừa đi vừa về đi đâu đi, ta Bắc Mạc Vương đình là tuyệt sẽ không cho nhà ngươi Tây Bắc Vương làm vũ khí sử dụng, muốn ta Bắc Mạc Vương đình xuất binh lại đối phó võ chiến, ngươi lại là mơ tưởng. Vượt quá Lâm canh dự kiến sự tình phát sinh, hắn nguyên lai tưởng rằng chuyến này đến Bắc Mạc Vương đình coi là ăn nhịp với nhau, song phương liên thủ đối phó võ chiến chẳng diện, có thể hiện thực lại là cho hắn vô tình một kích. Hắn còn cũng không nói gì đâu, liền bị Bắc Mạc Vương đình một vị võ tướng quát lớn liên tục. A, vì cái gì? Ấy ấy lên tiếng, Lâm canh trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Theo hắn gây nên, võ chiến dưới trướng, thế nhưng là có một chi một mình tại Bắc Mạc Vương đình bên trong tàn phá bừa bãi không ngừng đây. Chẳng lẽ Bắc Mạc Vương đình trên dưới thì không có cốt khí như vậy? Liên cưu hận võ chiến, chủ động xuất kích dũng khí đều không có sao? Hừ, bà ngươi còn chưa xứng biết nguyên nhân. Cái kia Bắc Mạc Vương đỉnh võ tướng lạnh hừ một tiếng ở giữa, gương mặt miệt thị, hồn nhiên không có đem Lâm canh để vào mắt. Lâm canh, nếu ngươi là vì thuyết phục chấm xuất binh theo Bắc quan, công phạt Bắc phương ba đạo mà đến, vậy ngươi thì mời trở về đi. Mặt không thay đổi khoát tay áo, Bắc Mạc đại hãn tựa như đối võ chiến hoàn toàn không có ý nghĩ giống như. Cái này, Lâm canh cả người đều động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, liền Bắc Mạc đại hãn đều là thái độ như vậy. Không được. Vừa nghĩ tới, như là như vậy không công mà lui, Lâm Vũ thế tất sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lâm canh cũng là bỗng nhiên cắn răng một cái, lớn tiếng nói, đại hãn cho bẩm, chỉ cần đại hãn nguyện ý xuất binh cự Bắc thành, công phạt Bắc phương ba đạo, vì ta vương giảm bớt áp lực. Ta vương nguyện ý đem huyết lệ quân hoàn chỉnh huấn luyện phương pháp giao cho đại hãn. Lâm canh nghĩ đến, dù sao cho một cái cũng là cho hai cái cũng là cho. Huyết lệ quân hoàn chỉnh huấn luyện phương pháp có thể dụ hoặc đến Yến vương xuất binh, thì tất nhiên cũng có thể dụ làm Bắc Mạc đại hãn thay đổi chủ ý. Tuy nhiên, tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, cũng không có chuẩn bị cho Bắc Mạc đại hãn hoàn chỉnh huyết lệ quân huấn luyện phương pháp. Nhưng lúc này, tình thế bức bách, Lâm canh cũng không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Hắn tin tưởng, sau khi trở về, hắn tương đạo lý thuyết cùng Lâm Vũ nghe, Lâm Vũ cũng nhất định sẽ không làm khó tại hắn. Ngươi nói cái gì? Lại cho chấm nói một lần. Bác Mạc đại hãn thật sâu nhìn một cái Lâm canh, hắn đổ là không nghĩ tới, thế mà một lừa dối, liền có thể lừa dối đèo lỉnh canh lần sau vô liếng. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, cái kia nhảy ra Bác Mạc võ tướng, cũng là đang cùng Bác Mạc đại hãn hai người hát đôi đây. Bọn họ đã sớm phân tích một chút thời cuộc, biết tầm thường phương pháp đối phó Lâm canh, bọn họ nhất định lâm vào bị động, rất khó theo Lâm canh trong tay ép ra vật có giá trị. Không phải sao, bọn họ cái này ra giật dây một diễn, Lâm canh tại chỗ mất trí, hoàn toàn tìm không thấy đàm phán tiết tấu, thì giao ra lớn nhất át chủ bài. Không dám lừa gạt đại hãn, ta nói, ta vương nguyện ý xuất ra huyết lệ quân hoàn chỉnh huấn luyện chi pháp dâng cho đại hãn, chỉ cầu đổi lấy đại hãn xuất binh cự Bắc thành, cường thế tiến công Bắc phương ba đạo. Lâm canh nghe vậy, quả quyết lặp lại một lần. Như là đã làm ra lựa chọn, cái kia làm tiếp tiểu nữ nhi tư thái, lệ mà lệ mề liền không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ để tình cảnh của hắn càng thêm gian nan. Tốt, châm đáp ứng. Không sai, châm đã nói trước, ta Bác Mạc thiết kỵ đạp Lâm cự Bắc thành phía dưới ngày, nhất định phải nhìn thấy huyết lệ quân hoàn chỉnh huấn luyện chi pháp. Nếu không, châm nhất định lập tức rút quân. Bác Mạc đại hãn vung tay lên, lại là tại Lâm canh kinh ngạc thần sắc dưới, lúc này đồng ý. A. Kinh hô một tiếng ở giữa, hắn theo Bác Mạc đại hãn biểu hiện bên trong, ẩn ẩn cảm nhận được hắn có vẻ như bị lừa rồi. Bất đắc dĩ, hắn cũng không dám lại lật lọng. Về sau, lại là tại không tình nguyện bên trong, cùng Bác Mạc đại hãn thương nghị khá hơn chút chi tiết. Cuối cùng thất hồn lạc phách rời đi Bác Mạc vương cung. Tây Sơn đạo, Tây Dương quan. Tần Quỳnh thật cao đứng tại thành quan chỗ cao nhất, ngắm nhìn nơi xa. Chính thấy, đại yến quân kỳ nên phong bay múa. Đen nghịt đại quân, lôi cuốn lấy dày đặc đáng sợ khí thế, từng bước một tiếp cận Tây Dương quan. Quả không ngoài cổ quân sư sở liệu, đại yến vương triều thật phái ra đại quân đột kích. Chỉ tiếc, 400 huyền giáp quân mượn cho Trình Giảo Kim người kia, bằng không, ta nhất định phải trước xuất lĩnh huyền giáp quân trùng sát một trận, cho bọn hắn một hạ mã uy. Nỉ non tự nói ở giữa, Tần Quỳnh trong con mắt phủ đầy sắc cơ. Tần tướng quân, thám ma đi báo, đã tra ra đại yến vương triều lần này cộng xuất 100 vạn đại quân xâm phạm. Địch quân chủ tướng chính là đại yến vương triều binh mã đại nguyên soái Ngô Thiên Phong. Không bao lâu, Tần Quỳnh trước mặt một vị tiểu tốt vội vàng đến báo. Ngô Thiên Phong. Tần Quỳnh ánh mắt nhỏ meo, đột nhiên nghĩ đến còn bị hắn bắt giữ lấy Ngô Chính Long. Nhất thời trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, thật lâu cảm khái một tiếng nói, nếu là cổ quân sư tại liền tốt. Chương 99, Tần Quỳnh tàn nhẫn vô tình bức bách. Có lẽ là Tần Quỳnh nhắc tới có tác dụng. Chỉ chốc lát sau, lại tới một vị võ gia quân binh lính, nhìn hắn một mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng, rõ ràng là từ đằng xa chạy đến. Thấy một lần Tần Quỳnh, cái này võ gia quân binh lính không lo được thở dốc một chút, thì là hướng về phía Tần Quỳnh hành lễ nói, gặp qua Tần tướng quân. Miễn lễ, ngươi từ nơi nào đến, tìm ta có chuyện gì? Tần Quỳnh tâm thần khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn có chút suy đoán, mặc dù có chút không quá chắc chắn, nhưng vẫn là tràn đầy chờ mong. Tần tướng quân, ta là phụng cổ quân sư chi lệnh, theo Lâm Sơn đạo Thiệu Sơn đại doanh một đường ngồi khoái kỵ, chạy đến đem phần này mật tín giao cho ngài. Nói, cái này võ gia quân binh lính liền đem giấu kín ở trước ngực một phong thư kiện đem ra, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Tần Quỳnh. Cổ quân sư mật tín. Nói thầm một tiếng quả nhiên, Tần Quỳnh vừa mới thì suy đoán, có thể hay không có thể là cổ hủ phái người truyền lại cho hắn bức thư. Hưng phấn tiếp nhận mật tín, không thể không nói, thì trong khoảng thời gian này cùng cổ hủ ở chung, cổ hủ đã là hoàn toàn khuất phục Tần Quỳnh, nếu không, Tần Quỳnh cũng sẽ không đối cổ hủ như thế tôn sùng đầy đủ. Cổ quân sư quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Diệu a. Trong phong thư, cổ hủ sớm tại thật lâu trước đó, liền đã là tiên đoán được Lâm Vũ sẽ phái người thuyết phục Yến Vương xuất binh tiến công Tây Sơn đạo. Càng là tôi toán, Yến Vương phái ra chủ tướng, cực khả năng cũng là đại Yến Vương triều Tam quân đại nguyên soái Ngô Thiên Phong. Vì vậy, nhằm vào Ngô Thiên Phong, cùng như thế nào thủ thành, cổ hủ liệt kê ra một hệ liệt đề nghị, lấy cung cấp Tần Quỳnh tham khảo. Sau khi xem xong, Tần Quỳnh hô to hay lắm. Lúc này, Tần Quỳnh chính là căn cứ cổ hủ mật tín, làm ra một hệ liệt tan bài. Toàn bộ Tây Dương quan, tựa như cùng một đài tinh vi máy móc giống như, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Thoáng chớp mắt, qua không bao lâu, đại Yến Vương triều trăm vạn đại quân, liền đại quy mô chính thức tiếp cận Tây Dương quan. Thiên Phong đại quân, càng là đã ham thành. Nhất thời ở giữa, Tần Quỳnh nhìn xuống dưới thành cầm đầu một tướng. Lưng hùm vai gấu, uy phong lâm liệt, một thân thiết giáp, kim quang tập kích người. Tướng này không là người khác, chính là Ngô Thiên Phong. Đại Yến Vương triều Tam quân binh mã đại nguyên soái. Một thanh chiến đao dựng đứng lên, Ngô Thiên Phong cũng tại nhìn chăm chú Tần Quỳnh. Hắn sớm thu thập qua Tần Quỳnh tin tức, liếc một chút, liền nhận ra Tần Quỳnh. Một đoạn thời khắc, Ngô Thiên Phong chậm rãi mở miệng nói, "Tần Quỳnh, đệ đệ ta Ngô Chính Long còn trong tay ngươi à? Chỗ lấy tranh giành chiếm được lần xuất chinh này ấn soái cơ hội, Ngô Thiên Phong ngoại trừ muốn thay Ngô Chính Long rửa sạch nhục nhã bên ngoài, càng là muốn nghĩ hết biện pháp, thử nghiệm cứu ra Ngô Chính Long. Dù sao, bất kể nói thế nào, Ngô Chính Long thủy chung đều là hắn thân đệ đệ cốt nhục chí thân. Khi biết Ngô Chính Long khả năng vẫn chưa thân sau khi chết, hắn thì đang mưu đồ lấy nên như thế nào cứu ra Ngô Chính Long." Tiến Vương cũng đại khái đoán được Ngô Thiên Phong tâm tư. Hắn như cũ phái ra Ngô Thiên Phong, cũng là coi trọng Ngô Thiên Phong năng lực. Không hề nghi ngờ, bây giờ luận quân sự năng lực, đại Yến Vương triều bên trong, tuy ít có người có thể có tư cách cùng Ngô Thiên Phong cùng so sánh. Tần Quỳnh ngược lại là không nghĩ tới, Ngô Thiên Phong sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát hỏi. Khóe miệng hơi hơi dương lên, Tần Quỳnh nói, "Ngô Chính Long a, ngươi nói là cái kia liền đao đều cầm không được phế vật sao? Tần Quỳnh, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi còn dám làm nhục đệ đệ ta một câu, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn." Cứ việc Ngô Chính Long thật là một cái giá áo túi cơm, nói câu phế vật cũng không đủ, nhưng là, vậy cũng chỉ có thể là hắn cái này làm ca ca sau lưng mắng. Bị người khác ở trước mặt vạch khuyết điểm, hắn Ngô Thiên Phong gánh không nổi người này. A, cười lạnh, Tần Quỳnh sẽ sợ Ngô Chính Long. Quả nhiên là chuyện tiếu lâm. Tần Quỳnh, mở điều kiện đi, thả đệ đệ ta. Lấy lại bình tĩnh, Ngô Thiên Phong trầm giọng mở miệng nói. Bất quá, bởi vì hắn ngồi ở vị trí cao lâu, trong giọng nói nghiêm chỉnh có một loại không thể nghi ngờ khinh người chi thế. Nghe được Tần Quỳnh rất là không thích. Lắc đầu, Tần Quỳnh nói, cầu người không phải như thế cái cầu pháp. Thái độ của ngươi ta không thích. Như vậy đi, bởi vì thái độ của ngươi, ta quyết định trước gỡ phế vật kia một cái chân, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Thiên Phong phẫn nộ quát, Tần Quỳnh, ngươi dám? Tần Quỳnh cười, cười đến làm lòng người rét lạnh, lạnh lẽo thanh âm, dù là Ngô Thiên Phong cũng không thấy làm run lên. Ngươi tới, đem Ngô Chính Long tên phế vật kia mang cho ta tới. Mặt khác, chuẩn bị cho ta một thanh đao mổ heo, ta muốn đích thân cho Ngô Thiên Phong đại nguyên soái biểu diễn một chút gỡ chân. Ngươi yên tâm, ta sẽ tể chỉnh rỡ xuống phế vật kia hai cái đùi. Trong con mắt chính muốn phun lửa, Ngô Thiên Phong tức thì nóng giận. Tên điên, ngươi cái tên điên này, đừng động ta đệ đệ, điều kiện do ngươi đề ra. Cưỡng ép đệ nén xuống trong đáy lòng lửa giận, Ngô Thiên Phong hai con mắt nhỏ meo, ngựa khí mềm hơn. Đơn giản, ngươi lui binh 3 năm, trong vòng 3 năm, đại yến nếu không có binh xâm phạm, ta liền thả ngươi đệ đệ. Dựng thẳng lên 3 ngón tay, Tần Quỳnh không có sợ hãi mà nói. Theo Ngô Thiên Phong một loạt biểu hiện đến xem, hắn rất quan tâm Ngô Chính Long cái phế vật này đệ đệ. Hắn có bản điều kiện tư bản. Ngô Thiên Phong nói, không có khả năng, 3 năm ta làm không được. Ánh mắt nhỏ meo, Ngô Thiên Phong, để Tần Quỳnh ngửi được một khả năng nhỏ nhoi tính. 3 năm không được. Cái kia 2 năm, 1 năm, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian đâu. Dù sao, căn cứ cổ hủ mật tín bên trong nói, lúc này cùng đại yến tác chiến, như không có tuyệt đối phần thắng, thì có thể kéo kéo dài không chiến, thì chỉ hoãn không chiến. Thời gian kéo càng lâu, đối võ chiến thì càng có lợi. Tuần hoàn theo điểm này, Tần Quỳnh hạ quyết tâm, tận khả năng sử dụng Ngô Chính Long cái phế vật này, vì chính mình chủ công tranh thủ đến lớn nhất nhiều thời giờ. 3 năm, thiếu 1 năm đều không được. Đã đàm phán không thành, vậy ngươi thì hiện trường nhìn cho thật kỹ ta là làm sao đưa ngươi tên phế vật kia đệ đệ cánh tay, chân, từng chút tháo xuống a. Đi theo cổ hủ bên người, chịu đựng đến hun đúc lâu. Lúc này Tần Quỳnh, lời nói giữa cử chỉ, đều tăng thêm một phần tàn nhẫn. Sau một khắc, Ngô Thiên Phong gấp, hắn lớn tiếng nói, Tần Quỳnh, ngươi cần phải minh bạch, Tiến Vương chi lệnh, ta tuyệt không thể không theo. 3 năm, căn bản không thực tế. Gắt gao Tần Quỳnh, Ngô Thiên Phong trên mặt tràn đầy nghiến răng nghiến lợi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này làm chiến hung hãn mà lấy xương Tần Quỳnh, sẽ có độc ác tâm địa. Nếu không phải hắn là thật để ý cái này duy nhất thân đệ đệ, hắn đều hận không thể chửi ầm lên, mặc cho Tần Quỳnh hành động. Quá ghê tởm. Hắn đời này, cho dù là Yến Vương cũng chưa từng như vậy quá phận bức bách qua hắn. Ngô Thiên Phong, ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nghĩ kỹ trả lời ta, có thể hay không lui binh? Tần Quỳnh lạnh lẽo cười một tiếng, đáng sợ sát cơ bốc lên ở giữa, dẫn tới bốn phía hư không đều ẩn ẩn có chút rung động. Hiển nhiên Tần Quỳnh đã đánh mất kiên nhẫn, sát tâm nổi lên. Ngô Thiên Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn cần làm ra một cái lựa chọn. Đến cùng muốn hay không thỏa hiệp? Thỏa hiệp, lại cái kia thỏa hiệp đến trình độ nào? Cái này độ, hắn là thật không tiện đem nắm. Bởi vì, hắn hiện tại không cách nào thăm dò Tần Quỳnh tâm tư, không nắm chắc được Tần Quỳnh phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào. Ngô Chính Long tại Tần Quỳnh trên tay, hắn vừa có tuyệt đối quyền chủ động. Chương 100, đánh không vỡ xác rùa đen. Bạch, bạch, bạch. Theo Tần Quỳnh tiếng nói vừa ra, lãnh khốc lạnh phong bất giác chậm rãi thổi lên. Tắm rửa tại gió lạnh bên trong, Ngô Thiên Phong thần sắc hơi có vẻ dãy rủa, thẳng đến sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng nói, Tây Dương Quan có ngươi dạng này đại tướng trấn thủ, bản soái nếu muốn cường phá Tây Dương Quan, cũng không dễ dàng. Ta sẽ hạ lệnh hạ trại, chuẩn bị sắc bén nhất công thành lợi khí, sau một tháng, tất phá ngươi Tây Dương Quan. Nghe vậy, Tần Quỳnh cười. Tốt một cái Ngô Thiên Phong, hắn cũng là nghe rõ Tần Quỳnh ý tứ. Biết Tần Quỳnh đơn giản thì là muốn chỉ hoãn thời gian. Lui binh, hắn là tuyệt đối không thể lui, Tiến Vương chi lệnh, hắn cũng không dám thật đi vi phạm. Nhưng là, hắn lại là có thể từ đó lượn vòng một chút. Tỷ như, Ngô Thiên Phong giờ phút này nói, chuẩn bị công thành lợi khí, cần thời gian một tháng. Có lý có cứ, hợp tình hợp lý, cho dù là Yến Vương biết tường tình, cũng cầm Ngô Thiên Phong không có biện pháp gì tốt lắm. Tần Quỳnh nói, không đủ, ta cần 3 năm. Tần Quỳnh cùng Ngô Thiên Phong khác biệt, hắn không cần tận lực diễn xuất, càng không cần đi thông qua ngôn ngữ che giấu chính mình chân thực mục đích. Hắn như cũ ngay thẳng nói ra, 3 năm. Dù sao, cũng không nhất định liền không phải là muốn 3 năm, cắn chết 3 năm, vẹn vẹn chỉ là một loại đàm phán kỹ xảo thôi. Trình độ lớn nhất nghiền ép Ngô Thiên Phong giá trị, như thế là đủ. Ngô Thiên Phong thật sâu nhìn một cái Tần Quỳnh nói, Tần Quỳnh, ngươi là người thông minh. Ngươi hẳn phải biết, quá nhiều thăm dò, không cần thiết chút nào. 3 tháng, mặc dù ta Đại Yến Vương triều khó được nhất công thành lợi khí, cũng chỉ cần 3 tháng, liền có thể chú tạo một nhóm lớn, cũng đưa đến chiến trường. 3 tháng, là Ngô Thiên Phong đi qua tinh chuẩn tính toán về sau, cho ra cực hạn thời gian. Lại nhiều, hắn cũng vô lực trì hoãn. Đến lúc đó, Yến Vương nếu là vấn trách, hắn nhất định lại cũng không cách nào kháng trụ. Tốt, thành giao, tháng 3 không chiến, ta thì trả ngươi một cái hoàn hảo thân đệ đệ. Nghiêm túc xem kỹ trong chốc lát Ngô Thiên Phong, Tần Quỳnh đồng ý. Theo cổ hủ tốt sau một thời gian ngắn, Tần Quỳnh đối với nhìn mặt mà nói chuyện, đàm phán lôi kéo, cũng là có nhất định kinh nghiệm kỹ xảo. 3 tháng, không có gì bất ngờ xảy ra, coi là Ngô Thiên Phong có thể tranh thủ thời gian dài nhất. Lại nói nhiều, thì thật đàm phán không thành. Tại Tần Quỳnh mà nói, không cần thiết cố ý đi đàm phán không thành. Một cái phế vật Ngô Chính Long, đổi 3 tháng hỏa hoãn thời gian, đó là kiếm bộ rồi. Hừ. Trung điệp hừ một cái, Ngô Thiên Phong không có nhiều lời, vung tay lên, đại quân rút đi, một mực thối lui đến Tây Dương Quan bên ngoài 30 dặm, vừa rồi dựng trại đóng quân. Đông. 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 Tuyên Bắc thành dưới, tiếng trống trận như tiếng sấm. Quân đội 80 vạn Tuyên Bắc thành, và hôm nay chính thức nên đón võ gia quân công phạt. Dưới thành, Thiết Nhân Quý vẫn như cũ là bạch bảo tiểu tướng hình tượng. Cưỡi tại bạch mã phía trên, tay cầm ngân tiễn kích, gánh vác chấn thiên cung, hơi hơi ngẩng đầu ở giữa, trong con mắt toát ra khát phong thái. Anh tư bộc phát bộ dáng, ngăn cách thật xa, thì có một loại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, nhiếp nhân tâm phách khí thế. 80 vạn công thành, 80 vạn thủ thành, có chút ý tứ. Khóe miệng khẽ nhếch, Thiết Nhân Quý nỉ non ở giữa, rất có loại nghiền ngẫm cảm giác. Người bình thường nghe tới, đây đều là một chuyện khó mà tin nổi. Nói chung, như thủ thành quân cùng công thành quân ngang hàng, công thành quân nhiều sẽ vương tha cho. Dù sao, đảm nhiệm ai cũng biết, thủ thành càng chiếm ưu thế, trơ trụi là công thành quân tại tiến công thành tường thời khắc, thì phải bỏ ra cực lớn đại giới. Lúc này, như binh lực tương đương, cưỡng ép công thành, kết cục tất nhiên là có thể nghĩ. Không sai, giờ này khắc này, Tiết Nhân Quý lại là mắt lộ ra bệ nghệ chi sắc. Xem Tuyên Bắc thành như không. Tiết Nhân Quý tướng quân, căn cứ ta dò xét, Tuyên Bắc thành chủ tướng chính là Lâm Vũ Tâm Phúc. Tên là Lâm Dư, là một vị vạn thọ cảnh cường giả. Người này am hiểu sâu binh pháp, tại Tây Bắc hai đạo thời điểm, từng nhiều lần cùng Đại Hoang Vương triều tác chiến, thắng nhiều bại ít, không thể khinh thường. Tiết Nhân Quý bên cạnh, Vũ Hóa Điền hơi hơi không người, lại lần nữa đem chính mình dò xét biết, cáo chi một chút Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý nói, ta biết, cũng là người kia a. Ngân Tiễn Kích trực chỉ Tuyên Bắc thành phương bắc trên tường thành, đứng tại chính giữa, thân mang một bộ chiến bào màu đỏ, bộ dạng bá đạo tướng quân nói, chính là người kia. Theo Tiết Nhân Quý Ngân Tiễn Kích chỉ, Vũ Hóa Điền cũng là lập tức liền nhận ra Lâm Dư. Người tới, truyền lệnh xuống, kết trận trùng phong, công thành. Ra lệnh một tiếng, Thiết Nhân Quý hạ lệnh, công thành bắt đầu. Tiết tướng quân có lệnh, công thành. Tướng lệnh một chút, Thiết Nhân Quý dưới trướng 80 vạn đại quân thì giống như một cỗ máy móc tinh vi giống như, bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. 10 vạn trường mâu binh phía trước. Nay 10 vạn trường mâu binh, chính là võ chiến còn chưa công phạt gần ban đầu nói thời khắc, liền đã bí mật luyện thành một chi hùng sư. Bọn họ một tay cầm mâu, một tay cầm thuẫn, từng bước đẩy mạnh, không nhanh không chậm. Hoàng giai hạ phẩm thuẫn bài giống như tường đồng vách sắt giống như, tiến vào địch quân mưa tên phạm vi bên trong, địch quân mưa tên lại là căn bản là không có cách thông qua thuẫn bài, đối bọn hắn tạo thành bất luận cái gì đả kích. Đáng chết, đây là cái gì đấu pháp? Tại sao có thể có như thế cứng rắn sắc rùa đen? Tuyên Bắc thành trên tường thành, Lâm Dư nhìn qua dưới thành trường mâu binh nhóm kết trận mà đi, đỉnh đầu có thuẫn bài bảo vệ, trước sau trái phải đều có thuẫn bài che chắn, cứ thế mà đem bọn hắn đánh tạo thành một cái không thể phá vỡ di động tháo đài. Tùy ý trên tường thành mưa tên như thế nào bao trùm, đối với bọn hắn hình không thành được một điểm hữu hiệu đả kích. Hai tay bỗng nhiên đánh ra thành tường, Lâm Dư hai mắt đỏ ngầu, bất lực gào thét. Không tệ. Hơi hơi chán đầu, dù là Tiết Nhân Quý cũng không thấy đối trưởng mâu binh trận hình rất cảm thấy vui mừng. Chủ công chế tạo chi trường mâu binh, quả thật bất phàm. Không thể không nói, trường mâu binh biểu hiện cũng là để Vũ Hóa Điển cũng cảm nhận được kinh diễm. Giết, giết, giết. Rất nhanh, nhóm đầu tiên trường mâu binh chính là đến thành tường chính phía dưới. Bọn họ phát ra từng tiếng bạo giống, chặt chẽ mà có thứ tự phân công lên. Chính trung tâm trường mâu binh nhóm nâng lên trước đó chuẩn bị xong công thành truy, mười mấy người nâng lên, tại trước sau trái phải hơn 10 người thuẫn bài bảo vệ dưới, bắt đầu một kích lại một kích đập công thành. Còn lại trường mâu binh nhóm, ào ào dựng lên hơn 10 trượng thang mây, ý đồ trèo lên cái này cao hơn 10 trượng thành tường. Tại leo thang mây thời khắc, bọn họ vẫn duy trì một tay cầm thuẫn bài bảo vệ đỉnh đầu, một tay cầm mâu, cũng nhảy xuất thủ khe hở, phụ trợ chính mình nhanh chóng leo thang mây. Trong lúc nhất thời, đại quy mô trường mâu binh bắt đầu leo thang mây. Trên tường thành, Lâm Dư gấp, hắn lớn tiếng hét giận dữ lấy, dầu nóng đâu? Nhanh cho ta rồi. Gỗ lăn cũng không cần tiết kiệm, đập cho ta, hung hăng nện, cũng không tin đánh không vỡ những thứ này xác rùa đen. Trên tường thành Tây Bắc quân nghe vậy, không ít người đều là lập tức để tay xuống bên trong cung tiễn, gương mặt ghét bỏ. Bọn họ chưa bao giờ có một khắc giống bây giờ như vậy ghét bỏ cung tiễn vô dụng. Từng vòng mưa tên đi xuống, bọn họ đúng là không thể đánh nát một cái xác rùa đen, quả thực không hợp tói thường. Ngược lại, mỗi một cái đều là sử xuất toàn bộ sức mạnh, ôm lấy từng khối cự thạch, âm thầm quyết tâm, tất yếu lấy cự thạch chi lực đập nát những thứ này xác rùa đen. Chương 101, phá cục. Ầm, ầm, ầm. Nương theo lấy từng khối cự thạch bị đập ầm ầm xuống. Ngay từ đầu, nguyên một đám trường mâu binh ỉ vào chính mình hậu thiên cựu trọng cảnh giới, còn có thể dùng thuật bài, sinh sinh đứng vững cự thạch kia hạ xuống trùng kích lực. Nhưng là, theo càng ngày càng nhiều cự thạch bỏ xuống, dù là trường mâu binh nhóm đầy đủ tinh nhuệ, cũng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, gánh không được cự thạch trùng kích. Phù phù, phù phù, phù phù. Dần dần, theo lẻ tẻ trường mâu binh bắt đầu bị nện phía dưới thang mây, đến tiếp đó, đại lượng trường mâu binh bị hung hăng nện xuống thang mây. Trường mâu binh trèo lên thang mây chính thức bị ngăn trở. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Lại nói tiếp, một nồi nồi dầu nóng làm thủ thành Tây Bắc quân không chút kiêng kỵ rơi xuống. Nguyên một đám trường mâu binh lại là như bị trọng kích. Nhất là rơi xuống thang mây, nhất thời không thể thông thả lại sức trường mâu binh, càng là tại dầu nóng phía dưới, bị thương rất nặng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, có khi thường có trường mâu binh trèo lên lên thành tường, nhưng số lượng không đủ nhiều. Cũng là chỉ có thể ở lấy mạng đổi mạng điên cuồng đấu pháp dưới, chu sát nhất định lượng Tây Bắc quân thủ thành quân về sau bị vây giết. Trường mâu binh thương vong từ từ biến lớn. Phía sau, Tiết Nhân Quý đồng tử nhỏ meo, hắn trầm giọng nói, tiếp tục như vậy không được. Đã có chỗ minh ngộ. Hắn quả nhiên vẫn là coi thường Tây Bắc quân. Tại mấu chốt nhất trèo lên thành phân đoạn, Tây Bắc quân chống cự phá lệ ương ngạnh, nhìn tình huống này, trường mâu binh thời gian ngắn muốn đột phá, rõ ràng rất không có khả năng. Người tới, phát pháo hoa tín hiệu. Vâng. Lại là ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy, một đạo ba màu pháo hoa phóng lên tận trời. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhất thời ở giữa, theo pháo hoa cùng một chỗ, trên tường thành, trong khoảnh khắc, đại biến lồi ra. Từng đạo đáng sợ đao mang điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Trọn vẹn 13 huyết sắc như ngục đao mang, hóa thành từng cái nóng rực ngàn trượng hỏa xạ, tại trên tường thành tàn phá bừa bãi lấy. Mấy cái hô hấp ở giữa, thành tường bên ngoài, từng vị Tây Bắc quân thủ thành binh lính, liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, vì từng cái hỏa xạ thôn phệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, vừa mới còn đang ra sức bỏ xuống gỗ lăn trọng kích trường mâu binh thủ thành binh lính, đã bị túc giống một mảnh. T. Hít sâu một hơi. Vừa mới còn có loại nắm đại cục trong tay, thoáng thở dài một hơi Lâm Dư, lại là nhịn không được tâm thần hồi hộp, thần sắc hoảng loạn lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà còn biết phát sinh như thế chuyện kinh khủng. Thì vừa mới trong nháy mắt đó, 13 đạo đáng sợ đao mang đấu đá sen lẫn dưới, dù hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Trên tường thành, cũng là có hơn ngàn binh lính, làm tăng sinh. Không lo được suy nghĩ nhiều, Lâm Dư vội vàng hô lớn, nhanh, cho ta bổ khuyết trên không thiếu, tiếp tục thủ thành. Thế mà, đã chậm. Cứ như vậy không lâu sau, đã là có mảng lớn trường mâu binh theo thang mây phía trên đạp lên thành tường. Bọn họ nguyên một đám như lang như hổ, ba người kết một tiểu trận, 10 người kết nhất đại trận, tại trên tường thành, hung ác điên cuồng đẩy ngang, nghiền sát. Những cái kia thủ thành quân, lại nghĩ như là trước đó giống như bình yên vô sự thủ thành đã tuyệt đối không thể. Thậm chí, có những thứ này trường mâu binh khai đạo, bọn họ sẽ không còn cơ hội bỏ xuống gỗ lăn, rồi xuống một nồi chảo dầu sôi. Nói rõ bởi vì, quân quận không dứt trường mâu binh đều là leo lên thành tường. Đại thế bất khả kháng. Đáng chết. Một đám phế vật. Lâm Dư khó thở, giận mắng liên tục. Hắn đời này còn chưa bao giờ đánh qua bất ức như thế trận chiến qua. Đầu tiên là thủ thành, tại địch quân tiếp cận thành tường quá trình, đúng là cơ hồ chưa từng cho địch nhân tạo thành dù là một người tổn thương. Cái kia xác rùa đen, thẳng đến lúc này, Lâm Dư trong lòng đều tại hiện ra buồn nôn. Vốn cho rằng tại địch nhân trèo lên thang mây thời khắc, rốt cục có cơ hội đánh nát địch nhân xác rùa đen, cho địch nhân lấy trọng thương. Làm sao biết, hắn vẫn không có thể đắc ý bao lâu đây. Địch nhân chính là phái ra 13 vị cường giả khủng bố, lập tức cũng là ở trên tường thành mở ra lỗ hổng. Từ đó, thành tường cũng là lại không là có thể thủ chi bình chướng. Nghĩ tới đây, Lâm Dư tại dưới cơn thịnh nộ, gầm thét lên, toàn quân nghe lệnh, giết cho ta. Bên trong thành đại quân chuẩn bị cho ta chiến đấu trên đường phố. Tiếng nói vừa ra, liền chính thấy từng vị Tây Bắc quân điên cuồng nhào về phía trên tường thành, cùng trường mâu binh chém giết. Bên trong thành, mấy chục vạn Tây Bắc quân chờ xuất phát, từng cái đều là gương mặt sát cơ giặt rào, làm xong chiến đấu trên đường phố chi chuẩn bị. Bọn họ cũng là theo Tây Bắc đại địa phía trên, một đường liền chiến liền thắng tiêu binh hán tướng. Cho dù là bình thường nhất binh lính, đều là không thua kém hậu thiên lục trọng võ giả. Bọn họ có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Trận chiến này, tuy là thành tường thất thủ tốc độ quá nhanh, xa tại bọn họ ngoài dự liệu. Không sai, bọn họ quân tâm lại là không chút nào tang. Sắc rùa đen chi truyền ôn, chạy vào trong quân, để bọn hắn không đối với đó thống hận vô cùng. Cả đám đều đang sắn tay áo lên, thế nhất định phải đánh vỡ sắc rùa đen, để cho địch nhân chết thảm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thì ở trên tường thành, trường mâu binh từng bước đẩy ngang, vững bước gáp xúc Tây Bắc quân sinh tồn không gian lúc. Từng tiếng kịch liệt oanh minh thanh âm loé sáng, có như vậy trong nháy mắt, đều có loại thành tường tùy thời muốn oanh sập cảm giác. Lại chính là tuyên Bắc thành phương Bắc cửa chính cáo phá. Bén nhọn công thành truy, cuối cùng tại trường mâu binh nhóm kiên trì không ngừng huy động dưới, đánh nát tuyên Bắc thành phương Bắc cửa chính. Giết, giết, giết. Nhất thời, đại lượng trường mâu binh tùy theo tràn vào tuyên Bắc thành bên trong. Bên trong thành vừa mới tập kết Tây Bắc quân đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, chính là làm một đám giống như manh thu xuất chuồng trường mâu binh, xa xa mượn nhờ trường mâu đâm thành nguyên một đám huyết nhân. Ầm, ầm, ầm. Thằng đến liên tiếp ngã xuống mấy hàng Tây Bắc quân về sau, Tây Bắc quân nhóm mới là hồi phục thần trí. Giết. Bọn họ nguyên một đám này mắt muốn nước, tinh hồng lấy hai mắt trùng sát mà lên. Nỗ lực chết thay đi bọn chiến hưu báo thủ. Đáng tiếc, nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt. Bọn họ lại nổi giận, cũng vô dụng. Sức chiến đấu của bọn họ cùng trường mâu binh nhóm có bản chất chênh lệch. Đó là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Nhất là trường mâu binh tuấn bài, trường mâu đều là nhập phẩm chi khí, càng là những thứ này Tây Bắc quân đánh vỡ đầu cũng vô pháp bù đắp chênh lệch. Chỉ nghe từng tiếng long cong kêu chi âm vang lên. Tây Bắc quân binh khí, chỉ cần cùng trường mâu binh nhóm hoàng giai hạ phẩm trường mâu va chạm lên, chắc chắn vỡ nát không thể nghi ngờ. Tiếp theo, trường mâu binh liền sẽ không chút lưu tình đem trường mâu đâm xuyên bộ ngực của bọn hắn, để bọn hắn cũng đã không thể gào thét trung phong. Tí tách, tí tách, tí tách. Trường mâu binh nhóm biểu hiện quá mức hung hãn vô địch, hoảng sợ là sẽ truyền nhiễm, bọn họ mắt thấy trường mâu binh nhóm đánh đầu thằng đó, một cái hai cái ba cái, cho đến một đám Tây Bắc quân, đa số đều tại mồ hôi lạnh chảy ngang không thôi, trái tim phù 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 nhảy không ngừng, trên mặt viết đầy sợ hãi. A, cũng chẳng biết lúc nào, một tiếng hét thảm chấn động tới, một vị Tây Bắc quân lộn nhào hạ thành tường. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên tường thành đã lại không Tây Bắc quân nơi đặt chân. Huyết sát phun trào ở trên tường thành, máu tươi đã là không sai biệt lắm có thể không có qua trường mâu binh ống quần. Chân đạp tại nguyên một đám Tây Bắc quân trên thi thể, trường mâu binh nhóm như là không biết mệnh mỏi sắt thần giống như, lại là theo trên tường thành đặt xuống, ào ào thêm vào trong thành đổ sát chi chiến. Chương 102, đại phá tuyên Bắc thành. T. Ngây người tại trên đầu thành trống không, Lâm Dư nhịn không được hít vào khí lạnh không thôi. Khóe mắt run rẩy không ngừng. Chưa bao giờ có một khắc để Lâm Dư như vậy sợ hãi. Binh lính bị tàn sát cũng thì thôi, hắn nhiều lắm là mắng hai tiếng phế vật, sau đó tự mình thêm vào chiến trường, xung phong đi đầu, nhu cầu cải biến chiến cuộc. Không sai, lớn nhất chuyện kinh khủng, hắn hoảng sợ phát hiện, không biết cái gì thời điểm, hắn bị một đạo vô cùng kinh khủng khí thế cho khóa chặt. Ngẫu nhiên, Lâm Dư dưới trướng cũng có một ít chân võ cảnh, ngự không cảnh, thậm chí cả sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh chiến sẽ ra tay. Đáng tiếc, bọn họ mới vừa vặn lộ ra một tia sắc cơ, muốn xuất thủ, chỉ thấy Tiết Nhân Quý Dương cung lắp tên, một tiễn đem bọn hắn bắn giết tại chỗ, toàn không có lực phản kháng. Đồng nhiên, hồi hộp nhìn đến Tiết Nhân Quý ẩn chứa sát khí đồng tử, Lâm Dư cũng là nhịn không được một trận hãi hùng kiếp vía. Thật là đáng sợ. Dù hắn đã đạt tới vạn thọ cảnh tam trọng, khắp cả Tây Bắc đại địa, Lâm Vũ dưới trướng đều xem như bài danh phía trên võ tướng. Có thể đối mặt Tiết Nhân Quý, hắn liền như là cái kia ba tuổi hài đồng giống như, có vẻ hơi trắng xám bất lực. Giờ phút này, theo thời gian trôi qua, hắn cho nên ngay cả động thủ dũng khí cũng không có. A. Lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Dư, Tiết Nhân Quý nắm chặt trong tay trấn thiên cùng, phàm là Lâm Dư dám có chút dị động, hắn quả quyết sẽ không thủ hạ lưu tình. Giữ lấy hắn, Tiết Nhân Quý cũng có cùng trình giáo kim một dạng dự định. Dù sao, Tiết Nhân Quý lần này thống binh 80 vạn, không có gì ngoài 10 vạn trường mâu binh, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bên ngoài. Những người còn lại 70 vạn, đều là Thiệu Sơn đại doanh lính đầu hàng chỗ tạo thành, những thứ này binh lính chiến lực, ý chí, đều còn cần ma luyện. Nghiêm chỉnh, Lâm Dư dưới trướng 80 vạn Tây Bắc quân, đã vì Tiết Nhân Quý trở thành đá mài đao. Đập, đập, đập. Khống chế lấy long huyết tái phong câu, Tiết Nhân Quý một đường thế như lôi đỉnh, lôi cuốn lấy dày đặc long uy, không ngừng tiếp cận tuyên Bắc thành. Nhìn ngang bên trong thành tình huống, Trường Mâu binh top 5 top 3, tại trong ngõ tắt, từng bước gáp xúc Tây Bắc quân sinh tồn không gian. Cái kia quét ngang vô địch bộ dáng, tựa hồ cũng đã không dùng được đến tiếp sau 70 vạn võ gia quân trợ rút. Bằng vào cái này 10 vạn Trường Mâu binh, liền tựa như có thể đem trong thành Tây Bắc quân đều cho giết hại không còn giống như.
Không được.
Lắc đầu, Tiết Nhân Quý tại nỉ non tự nói ở giữa, cũng là cảm thấy, tiếp tục như vậy, thế nhưng là không tốt. Ngoại trừ thưởng thức 10 vạn Trường Mâu binh sát phạt đủ mạnh, đầy đủ huyết tinh bên ngoài, đừng không bất cứ ý nghĩa gì. Hắn trận chiến này, trọng điểm còn tại ở luyện binh. Kết quả là, Tiết Nhân Quý lúc này vung tay lên, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, Trường Mâu binh lui tán, để đến tiếp sau võ gia quân vào thành cùng địch nhân tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong tiến hành chém giết. Vừa ngoan tâm, Tiết Nhân Quý lại là quân lệnh truyền xuống. Chợt, 10 vạn Trường Mâu binh bắt đầu có thứ tự thối lui. 70 vạn võ gia quân đại quy mô vào thành, dần dần thành cùng Tây Bắc quân chém giết quân chủ lực. Không thể không nói, cái này 70 vạn võ gia quân cũng không nhút nhát. Bọn họ bản thân thì tại Thiệu Sơn đại doanh bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, thực lực không kém. Lúc này, đối mặt đã sớm bị 10 vạn Trường Mâu binh cho sợ mất mật Tây Bắc quân, biểu hiện của bọn hắn cũng là biết tròn biết méo. Trên cơ bản, Tiết Nhân Quý liếc nhìn lại, 70 vạn võ gia quân cùng Tây Bắc quân chém giết thời khắc, còn nhiều là thắng nhiều thua ít. Đương nhiên, chém giết kết quả thất bại, cũng chỉ có một cái, đó chính là chết. Mắt Trần có thể thấy chỗ, cho dù 70 vạn võ gia quân có chỗ hao tổn, nhưng là Tây Bắc quân vẫn như cũng là ngăn không được xu hướng suy tàn. Cũng không biết trải qua bao lâu, 70 vạn võ gia quân càng chiến càng mạnh, từng cái đều giết ra máu tính. Tây Bắc quân khối này thì đao thạch cũng hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Cuối cùng tại một đoạn thời khắc, theo từng mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương, hoảng sợ tiếng vang lên, Tây Bắc quân binh bại như núi đổ, lâm vào đại quy mô tàn tác bên trong. Nguyên một đám chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, không thể để hắn càng nhanh tốc độ chạy trốn. Đáng giận, vậy mà bắt ta dưới trướng xem như đá thử vàng. Cho đến giờ phút này, Lâm Dư mới bừng tỉnh đại ngộ. Hai con mắt của hắn bên trong tràn đầy tức giận bất bình chi sắc. Tiếp theo, thần sắc đột nhiên mãnh liệt. Lâm Dư cơ lấy trong tay trường đao, chỉ Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý, ngươi muốn giết cứ giết, giữ lấy ta lại không cho phép ta xuất thủ, quá khi dễ người. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Dư không chịu nổi. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng tại Tiết Nhân Quý nhìn chăm chú phía dưới, một cử động nhỏ cũng không dám buồn cười biểu hiện. Hắn muốn liều mạng. Kìm nén một cố kình, hắn đem suốt đời lực lượng đều chút xuống tại một đao kia phía trên. Đao thế như rồi rào đại hải, mãnh liệt vô cùng. Sóng sau cao hơn sóng trước năm mang, bao phủ hư không mấy ngàn trượng. A, cười lạnh lắc đầu, Thiết Nhân Quý cũng lười lãng phí thời gian nữa. Cho đến ngày nay, cảnh giới của hắn tinh tiến thần tốc, đã đạt vạn thọ cảnh ngũ trọng. Tay cầm chấn thiên cung hắn, chiến lực càng là vượt xa vạn thọ cảnh phạm chủ. Chỉ là một cái vạn thọ cảnh tam trọng Lâm Dư, thật sự chính là không có thả trong mắt hắn. Mũi tên kéo cung như trăng tròn, chấn thiên cung phía trên một thanh sát cơ lạnh thấu xương mũi tên, từ Thiết Nhân Quý võ đạo chân khí tại trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành. Chỉ nghe phịch một tiếng, mũi tên bắn ra, ngang nghiền tại hư không bên trong. Một đường xuyên qua hoành hành, cái gì đao thế cuồn cuộn, tại một tiễn này phía dưới, đều chỉ thường thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng loại sáng, mũi tên xuyên thủng chi địa, đao mang đều băng diệt. Không. Đồng tử bỗng nhiên co vào, đường đường vạn thọ cảnh tam trọng Lâm Dư, thế mà chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên kia quán xuyên bộ ngực của hắn. Liên một tia né tránh lực lượng đều không thể sinh ra. Mũi tên phía trên bao trùm lấy uy áp đại thế, quả thực đáng sợ. Phù phù một tiếng, Lâm Dư trùng điệp ngã quỵ tại đất, khí tức hoàn toàn không có. Huy động ngân tiễn kích, một kích chém tới Lâm Dư đầu lâu. Cầm trong tay nhuốm máu đầu lâu, Tiết Nhân Quý du tẩu cùng Tuyên Bắc Thành giữa không trung phía trên, quát khẽ nói, Lâm Dư đã chết, người đầu hàng không giết. Lâm Dư đã chết, người đầu hàng không giết. Ngay sau đó, 70 vạn võ gia quân cùng nhau quát lớn không nghỉ. Từng vị Tây Bắc quân làm nghe tin đã sợ mất mật, liền đến chạy trốn dũng khí cũng không có. Phù phù, phù phù, phù phù. Từng tiếng quỳ xuống đất chi ầm vang lên, Tây Bắc quân nhóm tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, một cái tiếp theo một cái bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất bị trói. Bọn họ xem võ gia quân như ma quỷ, Lâm Dư một chết, bọn họ căn bản lại không dâng lên sức phản kháng khả năng. Rất nhanh, Tuyên Bắc Thành thất thủ tin tức cũng là lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra. Tây Bắc quân một phương, trên dưới đều là chấn động bất an. Vĩnh Bình Quan, Uy Hổ quân đại doanh, một chỗ lại trong trướng, Cổ Hủ thân cư chủ vị, không nhanh không chậm thưởng thức trà. Thần sắc bình tĩnh, một bộ gặp không kinh sợ đến mức bộ dáng. Liên phảng phất không phải thân ở trại địch, mà là tại gia quân bên trong đồng dạng tùy ý. Cổ Hủ, chúng ta nghe nói qua ngươi. Có điều, trung thần không sự tình hai chủ, chúng ta là sẽ không thụ ngươi khích bác phản bội Tây Bắc Vương. Dưới tay, hai bên trái phải đều ngồi đợi một vị tráng hán. Bọn họ đều là mày rậm mắt to, uy phong hiển hách chiến tướng bộ dáng. Hai người này không là người khác, chính là Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn hai huynh đệ. Chương 103, Cổ Hủ Nhu Thành, độc ác vẫn như cũ, canh năm, cầu đặt mua. Ào ào ào. Ào ào ào. Ào ào ào. Cổ Hủ nghe vậy, lại là cũng không có mảy may thần sắc biến hóa. Không nói một lời, ngội rót trà nước, toàn bộ trong lều vải, nhất thời, đúng là chỉ có thể được nghe đến dòng nước thanh âm. Từng tiếng dòng nước thanh âm rót vào Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn hai huynh đệ trái tim, chưa phát giác để hai người bọn họ không hiểu dâng lên một tia ý sợ hãi. Cổ Hủ, ngươi đừng giả thần lộ quỷ. Ngươi tin hay không, ngươi lại không lên tiếng, chúng ta thì náo ra đại động tình đến lúc đó rước lấy Lâm Trường Phong, ngươi chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. ngày đó Vĩnh Bình quan nhất chiến về sau, hơn 90 vạn Úy Hổ quân tận hàng. Nhất thời, Lâm Vũ cũng không dám trọng dụng bọn họ, nhưng là, cũng không muốn từ bỏ như thế một cỗ to lớn chiến lực. Chính là lựa chọn để Lâm Trường Phong tọa trấn Vĩnh Bình quan, làm cho Úy Hổ quân một lần không dám mảy may vọng động. Bọn họ đều cảm thụ qua Lâm Trường Phong khí thế khủng bố. Đó là một vị khủng bố tuyệt luân cường giả. Tục truyền, Lâm Trường Phong là Tây Bắc Vương dưới trướng, vị thứ nhất phá vỡ mà vào vạn thọ cảnh cường giả. Cũng là Lâm Vũ dưới trướng, chí cường nội tình. Một thân cảnh giới, cực khả năng sớm đã đạt tới vạn thọ cảnh đỉnh phong. Ngày đó cổ Ninh Đại Bình Nguyên nhất chiến, Lâm Trường Phong cũng vẹn vẹn chỉ là tùy ý hành động mà thôi, hắn cụ thể chiến lực, cho đến tận này, vẫn là cái mê, không người biết được kỹ càng. Đệ nhất, các ngươi đã phản bội qua Hạ Vương, cũng không cần ở trước mặt ta nói cái gì trung thần không sự tình hai chủ, quả thực buồn cười. Thứ hai, nếu là ta có cái vạn nhất, vợ con của các ngươi già trẻ, trong khoảnh khắc thì muốn đầu người rơi xuống đất, vì ta chôn cùng. Chậm rãi dựng thẳng lên hai ngón tay, cổ hủ trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ đăm chiêu. Hắn từ trước đến nay ưa thích tính trước làm sao. Nếu không có hoàn hảo chi nắm chắc, hắn lại sao dám độc thân bước vào cái này Uy Hổ quân đại doanh bên trong? Cái kia cùng dê vào miệng có khác nhau ở chỗ nào đâu? Cái gì? Không lo được cái lại cái gì trung thần không sự tình hai chủ chi ngôn. Được nghe đến vợ con già trẻ chi tử, Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai người đều là cả kinh đứng lên. Chăm chú nhìn chăm chú cổ hủ, Trương Đại Sơn nói, ngươi có ý tứ gì? Vợ của chúng ta nhi già trẻ, ngươi vì sao muốn động đến bọn hắn? Không khỏi cũng quá mức vô sỉ đi. Trong lòng đột nhiên máy động, trực giác nói cho Trương Đại Sơn, chỉ sợ hắn tâm tâm niệm niệm vợ con già trẻ đã bị vận rủi. Cổ Hủ khoát tay áo, khẽ cười nói, "Không không không, ngươi nói không đúng, ta không phải muốn đối bọn hắn thế nào, chỉ là vì tốt hơn bảo vệ bọn hắn thôi." Nói, cổ Hủ trong mắt vẻ trêu tức càng dày đặc. Đảm nhiệm ai cũng biết, cổ Hủ nói, căn bản chính là tại đánh rắm. Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn hai người cũng không khỏi đến nỗi trầm mặc. Thật lâu, Trương Đại Lực nói, "Ngươi liền xem như buộc ta vợ con già trẻ, chúng ta cũng không cách nào trợ giúp ngươi xúi dục toàn bộ Uy Hổ quân. Ngươi hẳn phải biết, có Lâm Trường Phong tại, chúng ta cái gì cũng không làm được." Trương Đại Lực có chút nhận mệnh. Tại cổ Hủ người kiểu này, hắn cũng coi là sớm có nghe nói, là cái tàn nhẫn vô cùng độc sĩ. Lại thêm, võ chiến hiện nay khí thế như hồng, vừa mới lại chiếm Tuyên Bắc thành, bọn họ cũng ẩn ẩn cảm thấy, Tây Bắc Vương Lâm Vũ sợ là sắp xong rồi. Hắn biết, chính mình là chơi không lại cổ Hủ. Hắn có thể làm, đại khái cũng là nghiêm, mặc cho cổ Hủ phân phó, hết sức bảo trụ người trong nhà tính mạng. Chỉ thế thôi. Cổ Hủ nhẹ nhàng đập bàn, không nhanh không chậm lên tiếng nói, Lâm Trường Phong các ngươi không cần quản, không bao lâu, hắn liền sẽ chết. Các ngươi chỉ cần làm tốt liên lạc công tác, đem Uy Hổ quân mấy cái chủ yếu tướng lãnh đều nói phục. Mặt khác, các ngươi đại khái có thể nói cho còn lại tướng lãnh, bọn hắn vợ con già trẻ cũng bị ta phái người bí mật mang đến Bắc Phương Ba Đạo, để bọn hắn không cần cảm ơn ta. Khoe miệng hơi hơi dương lên, cổ Hủ thật sâu ngắm nhìn Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai người. Hắn biết rõ, tự Dương Hồng chiến tử về sau, hai người này cũng là Uy Hổ quân bên trong uy vọng cao nhất tướng lãnh. Chỉ có khuất phục hai người này, mới có thể có nhìn tại Lâm Trường Phong sau khi chết, thuận lợi tiếp nhận Uy Hổ quân. T. Cùng nhau hít sâu một hơi. Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai người hoàn toàn phục. Trong bọn họ tâm lý, căn bản lên không nổi cùng cổ Hủ là địch dũng khí. Quá kinh khủng, người này, vô thanh vô tức ở giữa, cũng là đem bọn hắn vợ con già trẻ đều cho bí mật mang đi Bắc Phương Ba Đạo. Trừ phi bọn họ tuyệt tình tuyệt nghĩa, nếu không, tất yếu vì cổ Hủ chi lệnh là theo. Có thể bọn họ đều là người bình thường, tuyệt tình tuyệt nghĩa, nói đến đơn giản, việc quan hệ vợ con già trẻ, cả một nhà người tánh mạng, bọn họ căn bản cũng không dám tùy ý làm bậy. Thỏa hiệp là bọn họ lựa chọn duy nhất. Chúng ta biết, bất đắc dĩ toàn mệnh, Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai người đều không dễ rủa nữa. Như thế rất tốt, ta liền đi trước một bước. Rồi ra lưng mỏi, cổ Hủ liền không coi ai ra gì ra liều trại, nên ngang ra vẻ một cái bình thường Uy Hổ quân binh lính, một đường ra Uy Hổ quân đại doanh. Mắt thấy cổ Hủ bóng lưng rời đi, Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai người liếc nhau ở giữa, đều có thể nhìn đến đối phương chỗ sâu trong con người cay đắng. Vĩnh Bắc Quan, trên tường thành, đại tướng Lâm Dương Sa nhìn phương xa, nhịn không được thở dài liên tục. Hắn là cái này Vĩnh Bắc Quan chủ tướng, từ khi được nghe Tuyên Bắc thành thất thủ về sau, hắn thì trong mỗi ngày như ngồi bàn trông, trải qua trong lòng run sợ thời gian. Báo, Bàng Hoa tướng quân trở về. Nghe được binh lính đến báo, Lâm Dương hai mắt tỏa sáng nói, nhanh, nhanh để Bàng Hoa tới gặp ta. Bàng Hoa là hắn phó tướng, Tuyên Bắc thành ra chuyện về sau, hắn nhận được tin tức trước tiên, liền đem Bàng Hoa phái đi Vũ Đô, đi gặp Lâm Vũ. Gặp qua Lâm tướng quân. Không bao lâu, một thân quân phục Bàng Hoa, phong trần mệt mỏi chạy tới. Tựa hồ là bởi vì đi đường quá lo lắng, hắn một thân thịt mỡ đều tại kịch liệt rung động. Bàng Hoa, bệ hạ nói thế nào? Lâm Dương vừa thấy được Bàng Hoa thì vội vàng hỏi nói. Bàng Hoa cười khổ nói, bệ hạ nói, để cho chúng ta tử chiến không đúng, nói Vĩnh Bắc Quan chính là Vương Kỳ Phương Bắc môn hộ không thể sai sót. Hắn sẽ lại phái đại quân đoạt lại Tuyên Bắc thành, cùng ta Vĩnh Bắc Quan góp cạnh tương hỗ. Đến lúc đó, còn cần ta Vĩnh Bắc Quan phái binh hiệp trợ công phạt Tuyên Bắc thành. Nói xong, Bàng Hoa vẫn tại lắc đầu. Hắn mục đích của chuyến này, trên thực tế chính là vì thuyết phục Lâm Vũ đồng ý bọn họ triệt binh lui ra Vĩnh Bắc Quan. Người sáng suốt đều biết, tuy nói Vĩnh Bắc Quan cùng Tuyên Bắc thành góp cạnh tương hỗ, nhưng trên thực tế, hai người ở giữa vẫn là lấy Tuyên Bắc thành làm chủ. Tuyên Bắc thành vừa mất, địch nhân liền có thể ngừng lại một chút Vĩnh Bắc Quan phía sau đánh bất ngờ, muốn là lại tuyệt một điểm, đến cái tiền hậu giáp kích. Đến lúc đó, Vĩnh Bắc Quan liền đem sinh cơ đoạn tuyệt, không đường có thể đi. Chỉ có bọn họ lui ra Vĩnh Bắc Quan, bảo tồn thực lực, mới là trước đó sách.
Cái gì?
Bệ hạ đến cùng là nghĩ như thế nào? Hắn lâu dài cựu kinh chiến trận, không có khả năng điểm ấy rõ ràng đạo lý đều không hiểu a. Tuyên Bắc Thành đều thất thủ, Vương Kỳ Bắc Phương môn hộ sớm đã mở rộng. Chúng ta như tiếp tục trấn thủ Vĩnh Bắc Quan, một khi địch nhân công tới, chúng ta đâu còn có sinh cơ có thể nói. Còn phái quân đoạt lại Tuyên Bắc Thành, sợ là không đợi hắn đại quân đi vào, ta Vĩnh Bắc Quan liền muốn thất thủ. Mỗi chữ mỗi câu ở giữa, Lâm Dương lộ ra rất là tuyệt vọng. Chương 104, Hãng Thành, bi tráng đoạn hậu.
Đập, đập, đập.
Ngay tại Lâm Dương điên cuồng oán trách đồng thời, chỉ nghe bên hai đột nhiên từng đợt mặt đất oanh minh thanh âm loại sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Dương liên tục cười khổ, tới, địch quân quả nhiên tới. Là hắn biết, Tuyên Bắc Thành một thất thủ, võ chiến tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ Vĩnh Bắc Quan.
Báo, Lâm tướng quân, Bàng tướng quân đang có trọn vẹn 50 vạn võ gia quân hướng ta Vĩnh Bắc Quan đánh tới.
Ngay sau đó, chính là thám ma đến báo.
50 vạn đại quân.
Nếu là đổi lại tầm thường thời điểm, Lâm Dương, Bàng Hoa hai người định sẽ vì thế cảm thấy mừng rỡ không thôi.
Nghĩ gì thế?
Công thủ phương đồng dạng binh lực, bọn họ cũng có 50 vạn tinh nhuệ Tây Bắc quân.
Đại khái có thể yên tâm to gan để địch quân đánh tới.
Đáng tiếc, đối diện là võ gia quân. Đừng nói là 50 vạn, cho dù là 10 vạn, bọn họ đều lo lắng không thôi.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng góp nhặt võ gia quân chiến tích.
Theo võ chiến tại Lang Gia quận khởi binh đến bây giờ, võ gia quân vô luận là ai thống quân, một mực chưa bại một lần.
Lại mỗi một vị thống quân tướng lãnh đều là lúc trước không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, đánh một trận xong, đều không ngoại lệ, đều có thể nổi danh tứ phương.
Cho đến tận này, thế lực khắp nơi đều không nghĩ ra, võ chiến là từ nơi đó khai ra những thứ này đại tướng chi tài.
Có thể phát hiện Trường Mâu binh.
Bàng Hoa vội vàng đặt câu hỏi.
Không thể nghi ngờ, Tuyên Bắc Thành nhất chiến, Trường Mâu binh đại hiện thần uy.
Tây Bắc quân trên dưới đều là nghe ngóng mà sợ hãi.
Liền xem như Bàng Hoa loại này phó tướng cũng không ngoại lệ.
Liên Béo Lĩnh truyền nghe vậy, cũng là không khỏi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía cái này thám mã.
Không dám có dấu giếm hai vị tướng quân, địch quân 50 vạn đại quân, cầm đầu 10 vạn, đều là Trường Mâu binh, một tay mâu, một tay thuẫn, quả thực dọa người.
Nói xong lời cuối cùng, cái này bẩm báo binh lính, chưa phát giác sắc mặt đều hơi trắng bệnh.
Thật sự là, hắn một hồi nhớ lại Trường Mâu binh cái kia rét lạnh như ngục khí thế, thì tâm thần phát run.
T. Thông qua binh lính phản ứng, Lâm Dương, Bàng Hoa hai người đều là lắc đầu.
Trong ánh mắt, đều là lộ ra vẻ sợ hãi.
Còn chưa đánh đâu, thám mã quan sát một trận, đều dọa đến bộ dáng như thế.
Nếu thật là chính diện tác chiến, Trường Mâu binh ba chữ, chỉ sợ liền có thể để dưới quyền bọn họ Tây Bắc quân chiến lược giảm đi.
Nếu là những cái kia Trường Mâu binh một lần sát rùa đen thức công thành, cái kia,
không dám tưởng tượng.
Lâm Dương, Bàng Hoa hai người đều là có loại không biết làm sao cảm giác dâng lên.
Đông, đông, đông.
Làm chấn thiên chống trận thanh âm, như sấm rền, tại Vĩnh Đỏ sức quan phía dưới vang lên thời điểm, Lâm Dương, Bàng Hoa hai người cũng không khỏi đến tâm thần chấn động.
Lâm tướng quân, muốn không chúng ta vẫn là hạ lệnh rút quân a.
Mắt nhìn thấy, trên tường thành, từng dãy Tây Bắc quân thủ thành binh lính, tại nhìn chăm chú đến Trường Mâu binh đột kích, đều là lộ ra vẻ sợ hãi về sau, Bàng Hoa nhịn không được thở dài một tiếng nói.
Lâm Dương nói, không được, nếu là chúng ta trực tiếp bỏ thành chạy trốn, địch nhân thuận thế truy sát, chúng ta sẽ chỉ bị chết thảm hại hơn.
Giờ này khắc này, Lâm Dương vẫn là bảo đảm một tia lý trí.
Nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm nói cho hắn biết, lâm trận chuẩn đi, xuống chẳng sẽ chỉ so chính diện nên chiến càng thêm bi kịch.
Lâm tướng quân, bằng không, ta dẫn 10 vạn đại quân tử thủ một đoạn thời gian. Ngươi dẫn theo 40 vạn đại quân rút lui trước Vĩnh Bắc Quan, chí ít cũng vì bệ hạ giữ lại 40 vạn đại quân hòa chủng.
Một lát sau, Bàng Hoa mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc, đối với Lâm Dương lên tiếng nói.
Hắn coi là Lâm Vũ Tử Trung.
Lời vừa nói ra, liền mang ý nghĩa hắn đã làm tốt chiến tử Vĩnh Bắc Quan dự định,
cho Lâm Dương cùng 40 vạn Tây Bắc quân lưu lại một con đường sống.
Vì cái gì vẹn vẹn chỉ là thay Lâm Vũ bảo trụ một bộ phận hưu sinh lực lượng.
Không thể không nói, người này xác thực trung dũng có thừa.
Lâm Dương thật sâu nhìn một cái Bàng Hoa, hắn không nghĩ tới, Bàng Hoa người này lại có thể làm đến bước này.
Khe khẽ thở dài, trầm giọng nói, "Tốt, làm phiền Bàng tướng quân. Như Bàng tướng quân chiến tử, ta tất vì Bàng tướng quân chiếu cố một nhà già trẻ."
Lúc này, Lâm Dương đối Bàng Hoa biểu thị ra cao thượng kính ý, cũng vô độ ngực hứa hẹn lên tiếng.
"Đa tạ."
Trung điệp chắp tay, Bàng Hoa trợn thuốc dùng nói, "Lâm tướng quân, còn mời mau mau khởi hành, đã chậm, sợ lạc thì đi không được.
Tuyên Bắc Thành có Lâm Dư trấn thủ, đều không có thể thủ ở bao lâu."
Bàng Hoa cũng không cho rằng hắn so Lâm Dư cường.
Lại thêm, hắn chỉ có 10 vạn đại quân thủ thành, nói thật có thể thủ nhiều lâu, Bàng Hoa trong lòng mình là thật một điểm phổ cũng không có.
Được.
Nói, Lâm Dương cũng không kéo dài, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, hắn xuất lĩnh 40 vạn đại quân tự cửa Nam trở về Vũ Đô, xem như duy nhất sinh cơ.
Có thể, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn sẽ xuất hiện không hiểu tim đập nhanh cảm giác đâu.
Cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, Lâm Dương nhanh chân đạp vào trong thành, điểm đủ 40 vạn đại quân, nắm chặt thời gian hướng ngoài cửa Nam đi vội mà đi.
Các huynh đệ, ta cho các ngươi lựa chọn một đầu đoạn hậu tử lộ.
Các ngươi hoán niệm ta sao?
Đợi đến Lâm Dương xuất quân sau khi rời đi, Bàng Hoa quét mắt liếc một chút trên tường thành đại quân, mắt hổ dương dương nói:
"Chính như hắn nói, hắn cho cái này thủ thành 10 vạn đại quân, tuyển một con đường chết,
không có cho bọn hắn lưu lại sinh cơ.
Theo nhân tính góc độ tới giảng, cử động lần này thật là vô tình. Theo đại cục phía trên cân nhắc, cử động lần này quả thật bi tráng. Tướng quân, chúng ta. Một đám thủ thành quân ảo ảo nhìn về phía Bàng Hoa, ấy ấy không nói gì. Nói không oán nghiệm, làm sao có thể? Người nào không muốn tiếp tục sống? Dù là, bọn họ đều là cựu kinh chiến trận, gặp qua sinh tử Tây Bắc quân, bọn họ cũng làm không được thản nhiên đối mặt tử vong. Nhất là võ gia quân trường mâu binh, đó là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố đại quân. Bọn họ cái nào không vì chi sợ hãi? Đập, đập, đập. Không chờ bọn họ nhiều nghĩ cái gì, từng nhóm trường mâu binh chính là rõ ràng ấn vào mí mắt. Một tay mâu, một tay thuẫn, giống như máy móc giống như, từng bước hướng về Vĩnh Bắc quan phía dưới lệnh mạnh, mắt nhìn thấy thì muốn không bằng bọn họ cùng tiến tầm bắn trong phạm vi. Chư vị, đời này là bản tướng xin lỗi các ngươi. Tiếp sau, bản tướng cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Địch quân đột kích, vì Tây Bắc quân vinh diệu, vì bệ hạ, bản tướng khẩn mời các ngươi cầm lấy cung tên trong tay giết địch. Trường mâu binh còn chưa kết trận, xây dựng nguyên một đám di động pháo đài. Bàng Hoa chỗ sâu trong con ngươi ẩn hàm một tia hy vọng, chờ mong lấy lần này võ gia quân chỉ huy là cái ngu ngốc, không cho trường mâu binh kết trận. Chỉ có như vậy, dưới trường hắn cung tiễn mới có thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Nếu không, vừa nghĩ tới Tuyên Bắc thành chiến báo, Bàng Hoa cũng là một trận tâm thần run rẩy. Hắn rất khó tưởng tượng khi đó Lâm Dư cái kia có bao nhiêu tuyệt vọng. Ngày đó Tuyên Bắc thành phía trên binh lính cái kia có bao nhiêu khủng hoảng. Hắn thật sợ cái này thành tường phía trên thủ thành các binh sĩ sẽ nhịn không được. Thuẫn, ầm, 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 vượt quá Bàng Hoa đón trước. Chính thấy khoảng cách trên tường thành, thủ thành binh lính cung tiễn tầm bắn phạm vi hay còn có cách xa một bước lúc, trường mâu binh ngừng bước. Nguyên một đám đang nghe hiệu lệnh về sau, tại chỗ không thuẫn, cấu trúc một đạo không thể phá vỡ trận hình phòng ngự. Nhìn đến Bàng Hoa vẻ mặt nghi hoặc, đây là tại làm gì đâu? Thẳng đến, Bàng Hoa nhìn đến trường mâu binh nhóm sau lưng, nguyên một đám võ gia quân kéo cung như trăng tròn, mũi tên rét lạnh như ngục, lôi cuốn lấy thấu xương phong mang bắn ra lúc. Chương 105, Vĩnh Bắc quan phá, võ chiến chi uy. Bạch, bạch, bạch. Làm phô thiên cái địa mũi tên rơi vào trên tường thành lúc, Bàng Hoa cả người đều lặng ngốc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có cung tiễn ngăn cách một dặm có hơn, có thể tinh chuẩn từ thấp đến cao, bắn thủng thủ thành binh lính khải giáp. Ầm, ầm, ầm. Một tiếng tiếp lấy một tiếng mũi tên tận xương chi âm vang lên, Bàng Hoa sau lưng mồ hôi lạnh chảy ngang không thôi. Trận chiến, hắn cũng không biết phải đánh thế nào. Cái này quá kinh khủng. Phải biết, cho dù là dưới trướng hắn kêu dung thiện chiến Tây Bắc quân, cơ hồ người người đều là hậu thiên lục trọng trở lên võ giả, bọn họ kéo cung bắn tên, tầm sát thương cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một dặm. Đổi lại người bình thường, tầm sát thương cũng chính là tại trong vòng trăm bước. Mà võ gia quân cung tiễn tầm bắn vậy mà vượt qua một dặm. Đồng thời còn có thể tinh chuẩn đả kích, từng cây phong hàn mũi tên liền phảng phất mọc thêm con mắt. Nhìn chung một vòng, Bàng Hoa còn thật không nhìn thấy một mũi tên thất bại. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa võ gia quân cung tiễn thủ, từng cái đều là thần tiễn thủ. Quả thực nghe rợn cả người. Đánh cả một đời trận chiến, Bàng Hoa còn chưa từng nghe nói qua, trên đời có qua dạng này một chi thần xạ quân. Không tệ. Võ gia quân chính phía sau, một vị lão tướng, râu tóc bạc trắng, một đôi mắt thì giống như mắt tương giống như sắc bén. Một thanh trường đao kéo tại trên mặt đất, thỉnh thoảng toát ra từng tia tia lửa, phá lệ làm người ta sợ hãi. Hắn chính là Hoàng Trung, một vị vừa vừa xuất thế lão tướng. Phụng võ chiến chi lệnh, dẫn 50 vạn võ gia quân đến đây công phạt Vĩnh Bắc quan. Lần này 50 vạn võ gia quân, không chỉ có 10 vạn trường mâu binh đi theo, càng có Hoàng Trung một tay điều giáo 12 vạn thần xạ quân. Từng cái phối hữu hoàng giai hạ phẩm chiến cung, người người đều có phối hữu 10 chi hoàng giai hạ phẩm mũi tên. Giờ phút này, Hoàng Trung có nắm chắc, chỉ cần mấy cái đợt mưa tên đi xuống, trên tường thành Tây Bắc quân thủ thành binh lính sẽ chết thương tổn hầu như không còn. Tính danh, càng già càng dẻo dai Hoàng Trung, càng lão càng mạnh, kéo dài không suy. Ban đầu cảnh giới, vạn thọ cảnh nhất trọng. Tư chất, thần ma chi tư. Vũ khí, xích huyết đao 4 thiên giai thượng phẩm, hỏa tức cung, thiên giai thượng phẩm. Tọa kỵ, liệu nguyên hỏa, cửu giai sơ kỳ, tương đương với vạn thọ cảnh nhất trọng đến vạn thọ cảnh tam trọng. Đặc tính, thần xạ, không phải nhưng mình thần xạ vô song, lệ vô hư phát, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện được đại lượng thần xạ quân. Nhanh, cho ta khung thuẫn, giữ vững thành tường. Bàng Hoa không lo được cái kia rất nhiều, vội vàng quát lớn lên tiếng. Tiện tay nhặt lên mặt đất rơi xuống thuẫn bài, chỉ huy thủ thành binh lính cầm lấy thuẫn bài, chống cự mũi tên, tránh cho để càng nhiều thủ thành binh lính gặp nạn. Đáng tiếc, chui vào phẩm thuẫn bài, lại nơi nào có tư cách ngăn cản được hoàng giai hạ phẩm mũi tên. Tiếp theo màn, làm cho Bàng Hoa nhất thời ở giữa này mắt muốn nức, khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Hắn nhìn thấy cái gì? Từng cây mũi tên trực tiếp xuyên qua thuẫn bài, thậm chí thông qua Tây Bắc quân binh lính thân thể, một đường liên tiếp lại là xuyên thủng mấy cái binh lính, vừa rồi đã mất đi kình. Dọa người vô cùng. Mũi tên thế mà tại phổ thông sĩ tốt trong tay, cũng có thể hoàn thành sâu mức quả. Trong lúc nhất thời, Bàng Hoa trầm mặc. Hắn có lòng muốn thủ quân lui ra thành tường. Thế nhưng là, hắn lại lo lắng, một khi hắn hạ lệnh từ bỏ thành tường, quân tâm đem về tùy theo triệt để sụp đổ, liền đường tắt chiến dũng khí đều không có. Ầm, ầm, ầm. Thế mà, thần xạ quân mũi tên lại là không quan tâm, căn bản không quan tâm Bàng Hoa suy nghĩ cái gì. Một vòng tiếp lấy một vòng bao trùm phía dưới, trên tường thành đã gần đến hồ không nhìn thấy người sống. Mấy vạn bộ thi thể lưu lại đỏ thẫm máu tươi, đem chọn cái thành tường đều che mất. T. Hít sâu một hơi, Bàng Hoa im lặng im lặng. Hắn biết, nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Vĩnh Bắc Quan, xong. Hắn 10 vạn thủ quân, không sai biệt lắm xem như toàn xong đời. Có thể còn sống sót, là còn không có trèo lên thành tường mấy vạn Tây Bắc quân. Nhưng là, Bàng Hoa đã không chỉ nhìn bọn họ có thể trèo lên thành tường. Hắn rõ ràng, những cái kia còn lại Tây Bắc quân đã bị sợ vỡ mật. Phóng tầm mắt nhìn tới, có chút liền trong tay binh khí đều nắm bất ổn. Cái kia kết thúc. Hoàng Trung xa xa nhìn lấy trên tường thành đứng vững vàng Bàng Hoa, ánh mắt bên trong tản ra hừng hực sắc cơ. Họa tước cung tới tay, dương cung lắp tên, một tiếng ra, giống như xuyên hơn vạn dặm tinh hà lưu quang. Trong khoảnh khắc, sinh sinh đánh nát Bàng Hoa lồng ngực. Phốc. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Bàng Hoa nỗ lực gạt ra một vệt nụ cười dữ tợn, dường như giải thoát, lại như là Bàng Hoa một chết, bên trong thành còn sót lại mấy vạn Tây Bắc quân, thì huyền như cái xác không hồn. Hoàng Trung đại quân vừa vào thành, chính là ào ào quỳ xuống đất xin hàng. Đến tận đây, Vĩnh Bắc quan không cần tốn nhiều sức, vì Hoàng Trung phá. Lâm Dương vừa mới xuất lĩnh 40 vạn đại quân ra khỏi thành không bao xa, tại một mảnh đại bình nguyên phía trên, không đến đi đường, Lâm Dương cũng là lộ ra nụ cười khổ sở. Phất tay ra hiệu đại quân ngừng bước. Hắn nhìn thấy cái gì? Ngay phía trước, võ gia quân quân kỳ phần phật nhảy múa. Từng vị võ gia quân thiết kỵ, quân dung chỉnh tề, sắc cơ sôi trào nhìn chăm chú bọn họ. Lâm Dương đúng không? Ta nghe nói, ngươi là một cái năng chinh thiện chiến đại tướng, từng tại Tây Bắc hai đạo lúc, cùng Đại Hoang Vương triều tác chiến, thắng tích rất nhiều. Ta cảm thấy, ngươi theo Lâm Vũ có tài, không bằng hiệu chung với ta, tương lai thay ta chinh chiến Đại Hoang Vương triều như thế nào? Võ gia quân thiết kỵ ngay phía trước. Võ Chiến lấy một bộ hỏa hồng sắc áo choàng, tại kình phong bên trong cuồng vũ. Nặng quát một tiếng ở giữa, Võ Chiến khỏe miệng gãy nết, rất có loại không bị trói buộc vương giả khí tượng. T. Lâm Dương đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Võ Chiến đúng là sẽ đích thân tại bậc này hắn. Võ Chiến, ngươi thì không sợ ta liều lĩnh, trước hết giết ngươi. Lâm Dương cố tự chấn định lên, sắc mặt lãnh khốc quá to. Cho dù là hắn thật muốn hàng, cũng không thể ngay tại Võ Chiến dăm ba câu này phía dưới xin hàng. Bởi như vậy, hắn không chỉ có thật mất mặt, càng biết vì Võ Chiến đoán dẹp. Trong bất chi bất giác, có loại ý nghĩ này sinh ra. Có lẽ liền Lâm Dương chính mình cũng không có ý thức được. Cái kia viên hiệu Trung Lâm Vũ Tâm đã dao động. Võ Chiến cười cười nói, ngươi có thể thử một chút. Tiếng nói vừa ra, nghiêm mặt, Võ Chiến trong tay Nhân Vương kiếm một trận dao động. Len ken một tiếng, Nhân Vương kiếm ra khỏi vỏ. Một vệt phách liệt kim mang, trong chớp mắt bay thẳng bầu trời. Xa xa nhìn lại, lúc này Võ Chiến thì phảng phất thần minh hàng thế, uy vũ bất phàm. Tí tách, tí tách, tí tách. Vì Nhân Vương kiếm kiếm phong chỉ, Lâm Dương sắc mặt lập tức trắng bệnh, toàn thân trên dưới mồ hôi rơi như mưa, tranh tranh thiết giáp đều có loại bị tưới nước cảm giác. Ta, Lâm Dương nhất thời nghẹn lời, muốn nói gì lại nói không nên lời. Hắn đã muốn sống, lại không muốn cứ như vậy thần phục với Võ Chiến. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi ba hơi cân nhắc. 3, 2, 1. Võ Chiến thần sắc lạnh lùng, dựng thẳng lên ba ngón tay, uy uống ra âm thanh. Phù phù một tiếng, một chữ rơi xuống, Lâm Dương dọa đến lăn xuống mã, lộn nào quỳ trên mặt đất. Lâm Dương nói, hàng, ta hàng. Tắm rửa tại Nhân Vương kiếm đại thế phía dưới, Lâm Dương hoàn toàn đánh mất dũng khí phản kháng. A, cười lạnh, Võ Chiến chậm rãi thu hồi Nhân Vương kiếm, ngửa đầu nhìn lên trời, yên lặng đối với hệ thống nói, nhiệm vụ có thể tính hoàn thành, còn có 3 canh, 12 điểm trước dâng lên. Chương 106, Hàn Diện Ngân Thương Tiếu La Thành. Sớm tại lần này Võ Chiến hạ lệnh binh phát tuyên Bắc Thành, Vĩnh Bắc Quan trước đó, Võ Chiến liền được một cái tùy cơ nhiệm vụ. Tùy cơ nhiệm vụ, ngài cần không đánh mà thắng hàng phục một chi không thua kém 10 vạn người Tây Bắc quân. Nhiệm vụ khen thưởng, một chương tùy đường anh hùng thẻ triệu hồi. Giờ phút này Võ Chiến bất ngờ khuất phục Lâm Dương, hắn rơi trướng 40 vạn Tây Bắc quân. Cũng là tùy theo nằm rạp trên mặt đất, hô to xin hàng. Trên thực chất, theo rút đi Vĩnh Bắc Quan bắt đầu, cái này 40 vạn Tây Bắc quân đã là có chút quân tâm tăng dã. Cho đến giờ phút này, Lâm Dương lộ ra không chịu được như thế biểu hiện, cầu Nhân Vương giới kiếm thì giống như một cái nhỏ bé con kiến hôi run rẩy, tình cảnh này càng làm cho 40 vạn Tây Bắc quân đoạn tuyệt cái khác tưởng niệm. Thuận theo bản tâm, quỳ xuống đất đầu hàng là bọn họ duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng tùy đường anh hùng thẻ triệu hồi một chương. Võ Chiến ánh mắt nhỏ nheo, tiếp tục nói, vô song triệu hoán hệ thống, ta bây giờ còn có bao nhiêu lần triệu hoán cơ hội? Nhoáng một cái, Võ Chiến trong ấn tượng, khoảng cách lần trước triệu hoán lại có hơn mấy chục trời. Dứt khoát liền chuẩn bị duy nhất một lần lại đến triệu hoán cái sảng khoái. Đinh, ngài hiện hữu 42 lần triệu hoán cơ hội. Bao quát tùy đường anh hùng thẻ triệu hồi ở bên trong, tất cả triệu hoán cơ hội toàn bộ cho ta sử dụng. Đinh, chúc mừng ngài 10 vị trí đầu lần triệu hoán thu hoạch được 10 vạn bộ hoàng giai hạ phẩm chiến đao. Đinh, chúc mừng ngài bên trong 20 lần triệu hoán thu hoạch được 10 vạn bộ hoàng giai hạ phẩm chiến giáp, luyện thể đan 100 vạn hạt. Đinh, chúc mừng ngài sau 10 lần triệu hoán thu hoạch được 10 vạn thất nhất giai hậu kỳ chiến mã. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra Chu Thương. Đinh, chúc mừng ngài triệu hồi ra Hoa Hùng. Đinh, chúc mừng ngài sử dụng một chương tùy đường anh hùng thẻ triệu hồi ra Lãnh Diện Hàn Thương Lá Thành. Không tệ. Võ Chiến hơi hơi chán đầu, lần này triệu hoán thu hoạch là thật không kém. Trước 40 lần, cơ hội lại có thể vì hắn chế tạo ra 10 vạn võ gia quân thiết kỵ. Bất quá, trong thời gian ngắn, không cách nào tạm thời điều động đến đại lượng binh lính. Trước 22 vạn trường mâu binh, bao quát hoàng trung dưới trướng 12 vạn thần tiết quân, thậm chí cả Hoàng Trung 50 vạn đại quân không có gì ngoài 10 vạn trường mâu binh, 12 vạn thần tiễn quân bên ngoài 28 vạn đại quân, đều là điều động tại Bắc Phương Ba Đạo. Mà hết lần này tới lần khác Bắc Phương Ba Đạo lúc trước liên tiếp bị lũ lụt tai họa, Bắc Mạc Thiết Kỵ giết hại, trung niên võ giả đã số lượng không nhiều. Võ Chiến có thể điều động đến cái này mấy chục vạn người, đã xem như đạt đến cực hạn. Nghĩ nghĩ, Võ Chiến liền quyết định, chờ có thời gian, trước theo Hoàng Trung dưới trướng điều 10 vạn phổ thông võ gia quân tối luyện thành võ gia quân thiết kỵ. Đương nhiên, nếu là có lựa chọn tốt hơn, cũng không phải không được. Tóm lại, Võ Chiến bây giờ cũng chỉ là sơ bộ tư tưởng. Ngoài ra, Chu Thương, Hoa Hùng, La Thành đều là xuất thế. Nhất là Hàn Diện Ngân Thương Tiếu La Thành, Võ Chiến phá lệ cảm thấy hứng thú. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết, La Thành cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ như cùng một chỗ, có thể hay không sinh ra cái gì kỳ diệu ràng buộc đâu. Phùng Hiếu, Tiết Nhân Quý, trước mắt cái này 40 vạn Tây Bắc quân, cứ giao cho các ngươi hợp nhất xử trí. 40 vạn Tây Bắc quân mặc dù hàng, nhưng là, tại Lâm Vũ chưa từng bị diệt trước đó, Võ Chiến có thể tạm thời không muốn dùng bọn họ. Chỉ ít, ở trước đó, còn phải đi qua Quách gia, Tiết Nhân Quý hai người hợp nhất cải tạo lại nói. Vâng. Nghe vậy, một mực đi theo tại Võ Chiến hai bên Quách gia, Tiết Nhân Quý hai người đều là ào ào chắp tay xưng dạ. Đập, đập, đập. Tùy theo, quỳ dạp trên đất Lâm Dương quá sợ hãi phát hiện, bốn phương tám hướng lại đều là võ gia quân hướng bọn họ vào tới. Nhìn ra, không thua kém 40 vạn. Nói cách khác, Võ Chiến không có gì ngoài vận dụng 7 vạn võ gia quân thiết kỵ tại bao vây hắn bên ngoài. Còn mai phục chí ít 40 vạn võ gia quân ở đây, chỉ đợi hắn mắc câu. Nghĩ tới đây, Lâm Dương cuối cùng không lại ôm lấy còn lại tưởng tượng. Một sớm đã bị người ăn đến xít sao chỗ, chỉ có thể âm thầm may mắn, hắn làm ra một cái sáng suốt quyết định, chí ít có thể bảo mệnh. Thật tình không biết, vây kín mà đến không phải 40 vạn võ gia quân, mà chính là trọn vẹn 80 vạn võ gia quân. Thiết Nhân Quý đem chọn cái Tuyên Bắc thành đại quân đều điều động tới. Làm võ gia quân nhóm đem 40 vạn Tây Bắc quân từng cái đoạt lại binh khí, lân cận áp đảo Vĩnh Bắc quan thời khắc, trận chiến này cũng là hạ màn. Lâm Dương tạm thời bị bắt giữ, Võ Chiến còn chưa nghĩ ra dùng như thế nào hắn. Ầm, ầm, ầm. Vũ Đô, Vương cung đại điện bên trong. Ngày xưa bên trong, nồng đậm mùi máu tươi vẫn chưa tiêu tán. Giờ phút này, trên đại điện, Lâm Vũ chính giận mà nổi lên, tùy ý đánh té chân quý tranh chữ, bình sứ. Điện hạ quân thần, ào ào quỳ trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Tất cả mọi người biết, Lâm Vũ lúc này ngay tại nổi nóng, người nào trêu chọc, người nào không may. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Lâm Dương, Bàng Hoa hai cái phế vật, Lâm Dương càng là một người không bằng heo chó bất trung bất nghĩa chi đồ. Người tới, cho ta lập tức truyền lệnh xuống, đem Lâm Dương, Bàng Hoa, còn có Lâm Dương tên xuất sinh này, đem ba người bọn họ cựu tộc đều cho ta toàn bộ bắt lại, chém đầu gian chúng. Dưới cơn thịnh nộ Lâm Vũ, sắc ý phóng đại. Tuyên Bắc Thành, Vĩnh Bắc Quan, lần lượt mất đi. Nhất chiến so nhất chiến không hợp tối thượng, Tuyên Bắc Thành 80 vạn Tây Bắc quân, liền tựa như một đám heo dê giống như, vì võ gia quân giết hại hầu như không còn. Vĩnh Bắc Quan, nghe nói Bàng Hoa chỉ trông chưa tới một canh giờ, 10 vạn đại quân tỉ cắm. Lâm Dương càng là vì Võ Chiến áp bách phía dưới, mang theo 40 vạn Tây Bắc quân đầu hàng. Từng cọc từng cọc, từng kiện, làm cho Lâm Vũ cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Trong óc của hắn, tràn đầy đều là sôi trào sắc cơ. Bệ hạ, cử động lần này sợ là không ổn đâu. Lâm Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền là có người nói lời phản đối. Ừm. Lâm Vũ nhìn chằm chằm người lên tiếng. Người này không là người khác, chính là lúc trước đi sứ Đại Yến Vương triều Trương Vạn Thọ. Trương Vạn Thọ tại Lâm Vũ dậy đặc dưới ánh mắt, chưa phát giác dọa đến một cái giật mình. Không sai, trong lòng của hắn cũng có được chính mình kiên trì, túi đầu thấp xuống, không dám nhìn hướng Lâm Vũ, Trương Vạn Thọ nói, "Vậy hạ, Lâm Dư, Bàng Hoa đều là chiến tử, bọn họ cận kể cái chết chưa từng hàng. Cái chết của bọn hắn, chỉ có thể quái võ gia quân quá mạnh, thật không phải là bọn họ vô năng. Nếu là bệ hạ khăng khăng muốn đem bọn hắn khám nhà diệt tộc, chỉ sợ quân tâm dao động, chúng tướng trong lòng khó định a." Trương Vạn Thọ mỗi chữ mỗi câu đều là phát ra từ đáy lòng. Hắn nói đến đều là lời nói thật. Lâm Dương phản bội Lâm Vũ, bi thảm cửu tộc di diệt, xem như trừng phạt đúng tội, mặc cho ai cũng không thể nói gì hơn. Giá trị thời khắc mấu chốt này, cũng có thể vì Tây Bắc quân chúng tướng gõ vang cảnh báo, để bọn hắn không dám làm ẩu. Nhưng nếu là Lâm Vũ liền mang theo đem Lâm Dư, Bàng Hoa hai người cửu tộc giết hết, vậy coi như thật là không tử tế. Khi đó, giống như Trương Vạn Thọ nói, sợ là toàn bộ Tây Bắc quân trên dưới đều sẽ khiến khủng hoảng, tâm thần bất định. Chiến tướng không dám dùng mệnh, đến lúc đó, chiến sự cùng một chỗ, nói gì nói thắng. Đáng tiếc là, lúc này Lâm Vũ căn bản nghe không vào, hắn nhìn chằm chằm Trương Vạn Thọ, quát lớn nói, làm cản. Trương Vạn Thọ, ngươi lần trước đi sứ Đại Yến, làm hại chấm mất máu lệ quân hoàn chỉnh huấn luyện phương pháp, chấm còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi còn dám nhảy ra phản bác tại chấm, tốt, chấm hôm nay liền muốn để ngươi biết lợi hại. Chương 107, Lâm Vũ mất dân tâm, Sâm La quỷ vực hiện, bốn canh, cầu đặt mua. Ẩm. Trung điệp vô bản. Đang lo không chỗ phát tiết lửa giận, Lâm Vũ bắt lấy Trương Vạn Thọ. Hắn một đôi tinh hồng huyết nhãn nhìn chăm chú về phía Trương Vạn Thọ, như là một tôn vạn cổ trước hung thú giống như. Chỉ liếc một chút, chính là chừng đến Trương Vạn Thọ sợ vỡ mật. Người tới, cho ta đem Trương Vạn Thọ mang xuống, loạn đao chém chết. Một tiếng ầm vang. Trong khoảnh khắc, Trương Vạn Thọ trực giác bị ngũ lôi quán đỉnh đồng dạng. Cả người sắc mặt ngốc trệ, mờ mịt mà không biết làm sao. Đập, đập, đập. Thằng đến chạy tới Lâm Vũ thân vệ không khỏi giải thích đánh nát Trương Vạn Thọ đan điền, đem hắn không đi ra thời điểm, Trương Vạn Thọ mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Khoe miệng chảy máu, thần sắc điên cuồng, Trương Vạn Thọ lên tiếng hô lớn, "Ha ha ha, Lâm Vũ, ngươi nhạt nhẽo vô tình, không phân biệt trung gian, không rõ thị phi, ta đi đầu một bước, ở phía dưới chờ ngươi." Im miệng. Lâm Vũ nổi giận, một tiếng hét giận dữ, vung tay lên ở giữa, lại là sinh sinh ngưng tụ ra một phương chân khí cự trượng, ngưng thực thành một người mặt lớn nhỏ nằm đấm, một quyền, liền đem Trương Vạn Thọ một gương mặt mo đều cho nổ sụp đi xuống. Ồn ào. Các ngươi nghe, đem Trương Vạn Thọ loạn đao phân thi về sau, lại cho chấm đem huyết nục của hắn ném đến trong hậu hoa viên cho ca ăn. Còn có, Trương Vạn Thọ cựu tộc đều cho ta chết. Giờ này khắc này Lâm Vũ đã mất đi lý trí. Đổi lại bình thường, hắn khả năng còn có thể ý thức được, Trương Vạn Thọ xem như dưới tay hắn, ít có dám nói thật ra chi gián thần, cần nhịn một chút. Đối tương lai của hắn có chỗ tốt. Nhưng bây giờ, Tuyên Bắc Thành, Vĩnh Bắc Quan liên tiếp thất thủ, trọn vẹn đánh mất 130 vạn Tây Bắc quân hữu sinh lực lượng. Cái này để Lâm Vũ triệt để không cách nào tỉnh táo lại. Truyền lệnh xuống, cho chấm chứng minh, không tiếc bất cứ giá nào chứng minh. Ít ngày nữa, chấm muốn ngự giá thân trình, tự mình diệt võ chiến. Thật lâu, Lâm Vũ nặng quát một tiếng ở giữa, quần thần túi đầu nói, vâng. Về sau, một đám Tây Bắc quân dưới trướng, sau khi trở về, từng cái đều là tâm thần bất định. Giống nhau Trương Vạn Niên nói, Lâm Vũ hành động, làm cho Tây Bắc quân trên dưới đều là sinh ra rung chuyển. Có ít người đã là trong bóng tối bắt đầu lặng yên được bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, thuộc về Lâm Vũ tử trung, cũng là lâm vào điên cuồng cưỡng ép trưng binh bên trong. Vũ đô xung quanh gần đều gặp nạn. Đều ca dần dần sôi trào, bách tính tiếng oán than dậy đất. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Vũ dân tâm mất sạch. Vĩnh Bình Quan, ở vào uy hổ quân trong đại doanh Lâm Trường Phong, chẳng biết tại sao, mấy ngày liên tiếp, trực giác đứng ngồi không yên, toàn thân không thoải mái. Tâm huyết dâng trào dưới, Lâm Trường Phong đè lên mi đầu, quyết định ra ngoài đi một chút. Đi tới, liền đến một chỗ núi hoang bên trong, cẩn thận nhìn lại, cái này ra trong núi hoang, cũng là còn được cho một chỗ phong cảnh tú lệ chỗ. Lâm Trường Phong lắc đầu, lại là không lòng dạ nào thưởng thức. Nỉ non lên tiếng nói, Tuyên Bắc Thành, Vĩnh Bắc Quan thất thủ, Vương Kỳ tràn ngập nguy hiểm, bệ hạ vì sao chậm chạp không điều động uy hổ quân đâu? Chẳng lẽ lại, vẫn là tại do dự sao? Đều đến lúc này, mạo hiểm vận dụng uy hổ quân, cũng so cường trinh một số thối cá nát tôm đến được tốt đi. Trong lời nói, Lâm Trường Phong đều là không hiểu. Hắn hoàn toàn không thể lý giải Lâm Vũ đến cùng suy nghĩ cái gì. Biết rất rõ ràng Tuyên Bắc Thành, Vĩnh Bắc Quan một thất thủ, tổn hại binh 130 vạn. Trực tiếp dẫn đến Lâm Vũ dưới trướng, có thể dùng chi Tây Bắc quân, chỉ là còn lại 30 vạn. Hắn cảm thấy, lúc này đang lúc là uy hổ quân phát huy tác dụng thời điểm. Cho dù là để bọn hắn sung làm bia đỡ đạn, cũng so gần đây cường trinh những cái kia binh lính dùng tốt được nhiều a. Dù sao, hắn thấy, cường trinh chi tốt, đều là chút thối cá nát tôm, liền binh cũng làm không được, càng không nói đến tinh nhuệ câu chuyện. Một khi lên chiến trường, hắn thật không biết ngoại trừ sung sung nhân số bên ngoài, còn có thể có tác dụng gì có thể nói. Khắc khắc kiệt. Thế mà, còn không đợi Lâm Trường Phong tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bên tai của hắn, chính là đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng cười quái dị. Chỉ một thoáng, âm phong trận trận, rét lạnh tận xương. Lâm Trường Phong hiếm thấy đáy lòng phát lạnh, khó tự kiềm chế. Bốn phía, từng đoàn mê vụ chợt hiện. Tiếp theo, cũng không lâu lắm, phương viên ngàn trượng đều là vì từng tầng nồng đậm hắc vụ chỗ che đậy. Thân ở hắc trong sương ngủ. Dù là Lâm Trường Phong sớm đã đạt đến vạn thọ cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa, liền có cơ hội phá vỡ mà vào võ đạo chi đỉnh, đặt chân thần biến chi cảnh. Lúc này, cũng là không khỏi cảnh giác vạn phần lên. Khắc khắc kiệt. Tiếng cười quái dị càng tiếp cận, một tiếng tiếp lấy một tiếng, giọng nam, giọng nữ, nam nữ hỗn hợp thanh âm, cái kia quần quần sóng âm xâm nhập Lâm Trường Phong tâm trong phổi, làm cho hắn sắc mặt từ khó coi. Theo thời gian trôi qua, trái tim của hắn càng là tại một trận này trận âm lệ tiếng cười dưới, không tiết tấu run rẩy, căn bản khống chế không nổi. Người nào? Các ngươi là ai? Lâm Trường Phong cảm giác bén nhạy đến, hắn là làm một đám người trô vây khốn. Chỉ là, đám người này giả thần giả quỷ, hắn không cách nào thấy rõ hắn diện mục thật sự. Gắt gao trừng lớn hai mắt, liếc nhìn một phía, Lâm Trường Phong ý đồ nhờ vào đó nhìn ra một điểm sơ hở tới. Lâm Trường Phong, có thể từng nghe nói Thiên Trì thập nhị sát. Thanh âm lãnh khốc phảng phất theo hư không bốn phía, đâm về Lâm Trường Phong màng nhĩ. Lâm Trường Phong lập tức thần sắc khẽ giật mình, hắn gương mặt lạnh lùng nói, "Thiên Trì thập nhị sát, các ngươi cũng là lúc trước ỷ vào quỷ thần huyễn thuật, đem thập thường thị đùa bỡn chí tử một đám hạng người giấu đầu lòi đuôi a." Nói, khoe miệng càng là có thể lộ ra một vẻ vẻ miệt thị. Hắn nỗ lực bằng này chọc giận Thiên Trì thập nhị sát, để bọn hắn chính diện xuất thủ. Chỉ có Thiên Trì thập nhị sát dẫn đầu hướng hắn động thủ, hắn có thể phá cục. Hắn trong mơ hồ đã là có thể phát giác được. Thiên Trì thập nhị sát, luận tránh thức cảnh giới, dứt khoát không phải là đối thủ của hắn. Nếu không, Thiên Trì thập nhị sát cũng không đến mức cố tình bày mê trận, chậm chạp không xuống tay với hắn. Đinh đinh làm đinh đinh làm đinh đinh làm. Trả lời Lâm Trường Phong không phải Thiên Trì thập nhị sát thanh âm, mà chính là một chuỗi chung gió thanh âm. Cái này chung gió mơ hồ ở giữa, đúng là có loại nhiếp nhân tâm phách hiệu quả. Liền xem như Lâm Trường Phong, cũng tại cỗ này chung gió thanh âm dưới, ánh mắt dần dần lộ ra hỗn loạn. Ngao, ngao, ngao. Lại như có gào khóc thảm thiết chi âm vang lên, Lâm Trường Phong chỉ cảm thấy chính mình liền phảng phất rơi vào thâm nguyên ma quật bên trong, từng bước sắc cơ, kinh tâm động phách. Trong thoáng chốc, một cơn gió màu xanh lá phất qua, làm cho Lâm Trường Phong vì tâm thần một sướng. Khóe mắt lần nữa khôi phục tư thái, Lâm Trường Phong ho nhẹ một tiếng. Bản năng cảm thấy được một tia dị thường. Hắn lớn tiếng nói, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát, các ngươi chớ muốn tiếp tục làm chuyện vô ích. Các ngươi khốn không được ta, không còn ra, ta thì không cùng ngươi nhóm chơi. Tiếng nói vừa ra, tựa như để chứng minh hắn thật sự có thể tránh thoát ra Thiên Chỉ Thập Nhị Sát bố trí tỉ mỉ xâm la quỷ vực đồng dạng, sải bước hướng về một phương hướng đi đến. Phúc. Một đoạn thời khắc, tựa hồ là đi tới bước thứ 7 thời điểm. Lâm Trường Phong đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ra, thể nội võ đạo chân khí đúng là đột nhiên ngưng trệ thành một đoạn, thân thể của hắn dần dần cứng ngắc, động liên tục đạn một chút cũng khó khăn. Chậc chậc chậc. Nghiên ngốc nữ tiếng vang lên, tràn đầy trào phúng ý vị. Chương 108, Lâm Trường Phong chết thảm, cổ hủ nhập chủ uy hộ quân, canh năm, cầu đặt mua. Môi bà, ngươi ám tam trọng, hiệu lực càng kinh khủng a, liền vạn thọ cảnh cửu trọng, đều tao ương a. Thiên Chỉ Thập Nhị Sát bên trong, có giọng nam chậc chậc khen. A. Môi bà chỉ là cười lạnh, cũng không nói nhiều. Nàng ám tam trọng, một mực tại sửa đổi không ngừng. Trong nội tâm nàng có cái tham vọng, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng muốn để cao cao tại thượng thần minh cũng ngã quỵ nàng ám tam trọng phía trên. Này, không đủ vì ngoại nhân nói. Các ngươi, vô sỉ, bị ổi. Lâm Trường Phong nghe vậy, giận mắng không ngừng. Toàn thân trên dưới đều viết khí dốc hết ra lạnh. Đáng tiếc, độc nhập bệnh tình nguy kịch, trong thời gian ngắn, trong cơ thể hắn võ đạo chân khí một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng không làm được. Chờ lấy, một đám hạng người giấu đầu lòi đuôi, đợi ta áp chế độc tính, tất sát các ngươi. Lâm Trường Phong ngửa mặt lên trời gào rú ở giữa, mặt lộ vẻ hung ác điên cuồng chi sắc. Chỉ một thoáng, trong cơ thể hắn võ đạo chân khí liền như là sôi trào nước sôi giống như, không ngừng cuồn cuộn lên. Hắn tại đốt thiêu tinh huyết của mình, lấy kích phát hỗn loạn, ngưng trệ võ đạo chân khí cho mình dùng. Chỉ có như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn nhất trấn áp lại độc tính. Mặc dù hắn cũng biết, cử động lần này đại giới khá lớn, nhất là hắn hiện tại đang ở vào muốn phá vỡ mà vào thần biến cảnh trọng yếu trước mắt, không thể hao tổn nguyên khí. Nhưng bây giờ, tình cảnh này dưới, vì bảo mệnh, hắn cũng không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Hết thảy, tại giữ được tính mạng cái này đại tiền đề dưới, đều có thể hy sinh. Đột nhiên, Lâm Trường Phong hai lỗ tai khẽ nhúc nhích. Chỉ nghe soạt một tiếng, một thanh hàn quang lạnh thấu xương truy thủ, liền đã là chui vào bộ ngực của hắn. Phốc. Một miệng tiếp lấy một miệng tinh huyết phun ra. Hỗn loạn trong con ngươi, một đạo sắc bén vô cùng, cao ngạo lạnh lẽo bóng người, khắc sâu vào Lâm Trường Phong trong tầm mắt. Dùng hết sau cùng khí lực, Lâm Trường Phong không dám quát tầm lên, ta không phục. Phình một tiếng, nương theo lấy truy thủ quát ra, Lâm Trường Phong trùng điệp ngã quỵ tại đất, không tiếng thở nữa. Đường đường vạn thọ cảnh cửu trọng, chết thảm ở cái này núi hoang bên trong, thật đáng buồn đáng tiếc. Kinh Kha đa tạ chư vị trợ giúp. Sau cùng một kích này, chính là từ Kinh Kha phát ra, hắn thần ma kỹ, dũng tuyệt một kích, gần như vô ảnh vô hình, dù là vạn thọ cảnh cửu trọng Lâm Trường Phong cũng không có thể phát giác được Kinh Kha tiếp cận. Thẳng đến hắn trước khi chết một khắc, mới miễn cưỡng thấy rõ Kinh Kha bóng người. Đương nhiên, Kinh Kha vô cùng rõ ràng, lấy hắn hiện nay vạn thọ cảnh nhất trọng cảnh giới mà nói, một chọi một muốn đánh giết Lâm Trường Phong, còn là rất khó. Sở dĩ có thể thuận lợi như vậy một kích diệt sát Lâm Trường Phong, hoàn toàn là bởi vì Thiên Chỉ Thập Nhị Sát làm nền. Đặc biệt là môi bà ám tam chọc chi độc, không thể bỏ qua công lao. Kinh Kha đại nhân nghiêm trọng nói, một đám hình tượng quái dị, tướng mạo dọa người Thiên Chỉ Thập Nhị Sát chính là hào hào lộ diện, đối với Kinh Kha chắp tay nói, vì võ chiến đại kế suy nghĩ, bọn họ cảm thấy đây là chuyện buồn phận, chuyện đương nhiên. Chúng ta cái này mang theo Lâm Trường Phong đầu lâu trở về giao cho cổ hủ đại nhân đi. Lại là hướng về phía Thiên Chỉ Thập Nhị Sát một liền ôm quyền thi lễ về sau, Kinh Kha xách trong tay độc chủy hàn nguyện nhận, trực tiếp cắt đứt xuống Lâm Trường Phong đầu lâu. Được. Một hàng 13 người, lấy Kinh Kha cầm đầu, tay mang theo Lâm Trường Phong đấm máu đầu người, trực tiếp hướng Uy Hổ quân đại doanh mà đi. Bọn họ biết được, giờ này khắc này, cổ hủ chính ở trong đó. Uy Hổ quân trong đại doanh, vẫn như cũng là cái kia một chỗ quen thuộc lại trướng. Cổ hủ vẫn như cũ vững như bàn thạch ngồi ở chủ vị, nhàn nhã uống nước trà. Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn hai huynh đệ, mang theo 4 vị chiến tướng, lặng yên đi tới nơi này lại trong trướng. 6 người, nhìn như đều là cao lớn uy mãnh thiết huyết chiến tướng, lúc này lại đều giống như làm tặc đồng dạng, tâm hỏng vô cùng. Từng cái đều có loại đứng ngồi không yên chi sắc. Thật sự là Lâm Trường Phong uy áp quá đáng, bọn họ e sợ cho sau một khắc Lâm Trường Phong xuất hiện tại lại trướng bên ngoài, đem bọn hắn chặn lại. Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn, Hồ Đại Long, Vương Đại Thành, Lưu Đại Trí, Long Đại Bưu. Từng cái đảo qua 6 người, cổ hủ không nhanh không chậm thuộc như lòng bàn tay, mảy may không sai nhận ra 6 người. Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn hai người còn tốt, bọn họ vốn là gặp qua cổ hủ. Còn lại 4 người còn chưa bao giờ thấy qua cổ hủ, cái này vừa thấy mặt thì vì cổ hủ chuẩn xác không sai gọi tên, là thật để bọn hắn có chút không biết làm sao. Các ngươi 6 cái đều đã suy nghĩ kỹ chưa? Là lựa chọn ruồng bỏ Lâm Vũ, đầu nhập chủ công nhà ta, vẫn là làm một cái tuyệt tình tuyệt nghĩa người, không để ý vợ con già trẻ an nguy đâu? Cổ hủ khẽ nhấp một miếng nước trà, gặp 6 người thật lâu im lặng, lại lần nữa lên tiếng nói. Thanh âm hắn bình thản như nước, rơi vào 6 người trong tai, nhưng lại dường như sấm sét, đinh tai nhức óc. Cùng nói, đây là cho bọn hắn một lựa chọn, chẳng bằng nói, đây là một cái trần trụi địa uy hiếp. Một cái bọn họ 6 người ở vào tuyệt đối hạ phong uy hiếp, căn bản bất lực phản bác uy hiếp. Mấy ngày nay, bọn hắn cũng đều là thông qua tứ phương tìm hiểu phát hiện, bọn hắn vợ con già trẻ, cơ hồ đều là trong một đêm không hiểu mất tích. Bởi vậy có thể thấy được, cổ hủ nói, cũng không phải là đe dọa bọn họ, mà chính là coi là thật đã đem bọn hắn vợ con già trẻ nắm trong tay. Một khi bọn họ dám cự tuyệt cổ hủ, vợ con già trẻ, ắt gặp tai vạ bất ngờ. Vì thế, bọn họ còn tận lực giấu giếm tin tức, không dám lộ ra, e sợ cho để Lâm Trường Phong biết được. Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai huynh đệ, sớm nhất tiếp xúc cổ hủ, cũng cùng cổ hủ tiếp xúc nhiều nhất, niềm tin của bọn họ sớm đã kiên định, không do dự, vô ý thức quỳ mà nói, chúng ta hai người nguyện ý hiệu chung võ chiến đại nhân, từ đó lại không hài lòng. Đồng bộ bày tỏ lòng trung thành, hai huynh đệ ăn ý mười phần. Những người còn lại, Hồ Đại Long, Vương Đại Thành, Lưu Đại Trí, Long Đại Bưu bốn vị đại tướng liếc nhau ở giữa, vẻ mặt nghiêm túc. Lẫn nhau lắc đầu ra hiệu ở giữa, đều là lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Vợ con già trẻ vì cổ hủ quản lý, bọn họ không được chọn. Trừ phi bọn họ muốn từ đó rơi vào một cái mẹ góa con tôi xuống tràng. Huống chi, tiền tuyến tin tức không ngừng truyền vào bọn họ trong tai, Tuyên Bắc Thành, Vĩnh Bắc Quan đều thất thủ. Mơ hồ trong đó, bọn họ đều có một loại dự cảm, Tây Bắc Vương Lâm Vũ nhảy nhót không được bao lâu, hắn nhanh sắp xong rồi. Phù phù, phù phù. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, Hồ Đại Long, Vương Đại Thành, Lưu Đại Trí, Long Đại Bưu bốn người lần lượt quỳ xuống đất tuyên thệ nói, ta nguyện ý hiệu trung võ chiến đại nhân, từ đó lại không hài lòng, như tuân này thể, thiên chu địa diệt. Rất tốt, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Đi, theo ta đi chủ trướng, nổi chống tụ tướng, nói cho uy hổ của nhóm, từ đó về sau, bọn họ cũng là võ gia quân. Cổ hủ cười, lục tướng biểu hiện, hắn rất hài lòng. Không hưởng công hắn cố ý hao tốn một phen tinh lực, đem cái này lục tướng vợ con già trẻ đều cho tận diện. A, nghe được cổ hủ chi ngôn, lục tướng đều là kinh nghi lên tiếng. Thần sắc ở giữa, đều là có loại mãnh liệt e ngại cảm giác. Bọn họ đang sợ Lâm Trường Phong. Dù là, trong lòng bọn họ đều nhận định võ chiến sắp đoạt được thiên hạ, Lâm Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ thần phục với võ chiến, là chính xác lựa chọn. Có thể, chỉ cần Lâm Trường Phong một ngày không chết, bọn họ thì một ngày không dám ở nơi này uy hổ quân đại doanh bên trong nói bừa tạo phản. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Đúng lúc này, một cái mang huyết đầu người lăn đến bọn họ trước mắt. Chương 109, từ đó lại không uy hổ quân, võ chiến ấn xoáy quyết chiến lên. T. Làm sáu người đều thấy rõ ràng đầu người bộ mặt thật sự một khắc này, trong con mắt vẻ kinh ngạc, đều là không cách nào ức chế hiện lộ ra. Đồng tử bỗng nhiên co vào, nguyên một đám căn bản là không có cách bảo trì trấn định, thân thể bất thình lình điên cuồng run rẩy lên. Lại là Lâm Trường Phong đầu người. Nhìn lấy đấm máu bộ dáng, rõ ràng là vừa mới bị giết. Nói cách khác, cổ hủ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là mượn dùng bọn hắn vợ con già trẻ uy hiếp bọn họ đơn giản như vậy. Cổ hủ chuyến này, còn có đáng sợ cường giả đi theo. Có thể đánh giết Lâm Trường Phong, bọn họ không cần nghĩ đều có thể rõ ràng, nhất định là một vị trí ít vạn thọ cảnh cửu trọng, thậm chí có khả năng đặt chân võ đạo chi đỉnh, thần biến cảnh cường giả. Ý niệm tới đây, sáu người đều là ào ào run rẩy nói, chúng ta nguyện theo cổ hủ đại nhân nổi chống tụ tướng, cáo chi uy hổ quân, từ nay về sau, bọn họ chính là võ gia quân, cũng chỉ có thể là võ gia quân. Không tệ. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Cổ hủ quét mắt liếc một chút nằm rạp trên mặt đất sáu người, nói khẽ, theo ta đi thôi, đúng, các ngươi thuận tay đem Lâm Trường Phong đầu người xách phía trên. Từ đầu đến cuối, Kinh Kha cùng Thiên Trì thập nhị sát đều là chưa từng hiện thân. Trước sớm cổ hủ thì dặn dò qua bọn họ không hiện thân, liền sẽ để người một mực nghi ngờ không ngừng, càng khiến người ta làm kiêng kỵ. Đơn giản tới nói, tức Kinh Kha cùng Thiên Trì thập nhị sát, bọn họ lặn trong chỗ tối, càng có thể chấn khiến người sợ hãi. Đông, đông, đông. Làm cổ hủ nên ngang đi vào chủ trướng bên trong, ngồi xuống tại chủ vị phía trên lúc. Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai huynh đệ cũng là tại chủ trướng bên ngoài, ra sức gõ lên chống học tướng. Nay chống một vang, uy hổ quân bên trong, to to nhỏ nhỏ tướng lãnh đều phải tại chủ trướng tập hợp nghe lệnh. Không bao lâu, uy hổ quân bên trong, một đám chiến tướng đều là không biết làm sao chạy tới chủ trướng. Đội vàng đi đường ở giữa, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ lo sợ bất an chi sắc. Bọn họ đều là quy hàng tại Tây Bắc Vương dưới trướng uy hổ quân tướng lãnh. Theo Lâm Trường Phong đến đây tọa trấn uy hổ quân về sau, bọn họ có thể nói là người người cảm thấy bất an. E sợ cho Lâm Trường Phong ngày nào một cái không hài lòng, thì đối bọn hắn thống hạ sát thủ, hoặc là cho bọn hắn bên trên xuống tới cái đại thanh tẩy, để bọn hắn lăn ra uy hổ quân. Thời gian dài ở vào loại này sầu lo trong không khí, liền để đến bọn hắn, mấy cái hồ đã đạt đến một loại nói Lâm Trường Phong mà biến sắc khoa trương tình trạng. Thế mà, khi bọn hắn cảm thấy chủ trướng bên ngoài lúc, lại là người người mắt lộ ra kinh hãi, sợ hãi không thôi. Hít vào khí lạnh thanh âm từng trận. Bọn họ chính thấy, Lâm Trường Phong đầu người, đúng là bị treo cao tại chủ trướng bên ngoài. Bởi vậy, người người nội tâm càng thêm bất an. Bọn họ đều có thể cảm nhận được một cỗ vô hình ngay ngắn nghiêm nghị, bao phủ toàn bộ uy hổ quân đại doanh. Đại biến, kịch biến. Có lòng muốn phải hỏi một chút còn đang run run tụ tướng Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn hai người đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc, Trương Đại Sơn, Trương Đại Lực hai huynh đệ, một chút cũng không có phản ứng đến hắn nhóm y tứ. Như cũng tự mình đập chống học tướng, e sợ cho lắm miệng nói sai. Một đám chiến tướng bất đắc dĩ, nguyên một đám nện bước lao mãi mãi giống như tốc độ, giống như gánh vác lấy vạn cân gánh nặng, đi lại trầm trọng chuyển nhập chủ trướng bên trong. Vào tới chủ trướng, bọn họ đều là thấy được vẫn uống nước trà, vân đạm phong khinh cổ hủ. Nhàn nhạt liếc qua chúng tướng, cổ hủ không nói một lời. Hồ Đại Long, Vương Đại Thành, Lưu Đại Trí, Long Đại Bưu bốn người thì là run lẩy bẩy quỳ rạp xuống cổ hủ trước mặt. Thấy tình cảnh này, một đám chiến tướng bên trong có nhãn lực tình người cũng không ít. Phù phù, phù phù, phù phù. Bất chấp tất cả, bọn họ cũng quỳ theo hạ. Bọn họ không ngốc, liền Hồ Đại Long, Vương Đại Thành, Lưu Đại Trí, Long Đại Bưu bực này nhân vật đều muốn cho cổ hủ quỳ xuống. Bọn họ làm sao có thể không quỳ? Chẳng lẽ muốn chết phải không? Tuy theo, có nhãn lực kình người càng ngày càng nhiều. Một đám chiến tướng ảo ảo theo phong trào quỳ xuống đất. Ngay sau đó, vừa bước vào chủ trướng chiến tướng, cũng là không khỏi giải thích, không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp quỳ. Cũng không lâu lắm, một đám chiến tướng tề thiểu. Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn hai huynh đệ rất cung kính đi đến cổ hủ trước mặt, quỳ dạp trên đất nói, cổ hủ đại nhân, uy hổ quân bên trong, to to nhỏ nhỏ tướng lãnh, đều là đã tại này, còn mời ngài ra lệnh. Đủ. Cổ hủ sắc mặt nhất thời biến đổi, quát khẽ nói, đi thẳng vào vấn đề nói cho các ngươi biết, nô chủ chính là võ chiến, tên ta cổ hủ. Kể từ hôm nay, uy hổ quân chính thức đổi tên là võ gia quân, từ nay về sau, thế gian lại không uy hổ quân, chỉ có võ gia quân. Các ngươi, đều nghe rõ chưa? Cổ hủ không phải tại cùng bọn hắn thương lượng, mà chính là gọn gàng dứt khoát quả quyết hạ lệnh. Một lệnh dưới, Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn hai huynh đệ dẫn đầu hô ứng nói, tiểu nhân minh bạch. Hồ Đại Long, Vương Đại Thành, Lưu Đại Trí, Long Đại Bưu bốn người phản ứng cũng không chậm, nói, cẩn tuân đại nhân chi mệnh. Chúng ta tuân lệnh. Cứ việc một đám uy hổ quân lớn nhỏ tướng lãnh vẫn như cũ mê hoặc không thôi, không làm rõ ràng được trạng huống cụ thể. Nhưng giờ này khắc này, có Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn, Hồ Đại Long, Vương Đại Thành, Lưu Đại Trí, Long Đại Bưu cái này sáu vị uy hổ quân hạch tâm tướng lãnh đều hào hào thuận theo cổ hủ. Bọn hắn cũng đều là không dám thất lễ, lựa chọn phục tùng vô điều kiện. Rất tốt, các ngươi lập tức đi xuống, cáo chi uy hổ quân toàn quân đi. Khoát tay áo, cổ hủ không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tin tưởng uy hổ quân bên trong lớn nhỏ tướng lãnh cũng không dám làm ẩu. Nếu có người dám làm loạn, chỉ sợ Trương Đại Lực, Trương Đại Sơn, Hồ Đại Long, Vương Đại Thành, Lưu Đại Trí, Long Đại Bưu sáu người sẽ là cái thứ nhất không đáp ứng. Đương nhiên, cổ hủ cũng không có trông cậy vào để này sáu người xuất thủ, hắn đã lặng yên phân phó Kinh Kha, Thiên Chỉ thập nhị sắt trong bóng tối nhìn chằm chằm. Một khi uy hổ quân bên trong có người làm loạn, lập tức sẽ vì Kinh Kha hoặc là Thiên Chỉ thập nhị sắt xuất thủ diệt sát, sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì tạo thành náo động cơ hội. Đến tận đây, lớn như vậy uy hổ quân đại doanh, hơn 90 vạn uy hổ quân, ngay tại cổ hủ mưu đồ bên trong, chính thức đặt vào võ gia quân hàng ngũ. An Cốc Đại Bình Nguyên. Như vậy Đại Bình Nguyên phía trên, ban đầu phong cảnh tú lệ, một mảnh an lành yên tĩnh chi sắc, cũng không thấy nữa. Thay vào đó là, từng tòa quân doanh thay nhau nổi lên, đáng sợ sát khí, tiêu tán khắp cả An Cốc Đại Bình Nguyên bên trong, một lần làm đến An Cốc Đại Bình Nguyên bên trong hoa cỏ cây cối đều có khô héo dấu hiệu. Trung ương trong quân trướng, sát khí càng nồng đậm lại bành trướng. Đơn giản chủ trướng bên trong, võ chiến ngồi ở chủ vị trên cao phía trên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Võ chiến trước người, Quách Gia, Vũ Hóa Điển, Tiết Nhân Quý, Hoàng Trung bốn người phân lập hai bên. Lần này, cùng Tây Bắc Vương Lâm Vũ quyết chiến, võ chiến quyết định tự mình ấn soái xuất chinh, lấy lớn mạnh quân tâm. Trước mắt, trọn vẹn 127 vạn võ gia quân, tại cái này An Cốc Đại Bình Nguyên bên trong dựng trại đóng quân. Trong đó, bao hàm 20 vạn trường mâu binh, 7 vạn võ gia quân thiết kỵ, 12 vạn thần xạ quân, những người còn lại đều là phổ thông võ gia quân. Ngoài ra, võ chiến còn lưu lại Tuân Úc xuất lĩnh 10 vạn võ gia quân, tọa trấn Tuyên Bắc Thành, Vĩnh Bắc Quan. Đồng thời, Tuân Úc còn gánh vác trông giữ Tuyên Bắc Thành, Vĩnh Bắc Quan đầu hàng 7-80 vạn Tây Bắc quân trọng trách. Chương 110, nghị định vây điểm đánh viện binh. Nếu là đổi lại những người khác, võ chiến còn chưa hẳn yên tâm như thế đem phía sau giao cho hắn xử lý. Duy chỉ có Tuân Úc khác biệt, hắn là một vị có thể so với Tiêu Hà đại tài. Chỉ là 7-80 vạn Tây Bắc quân lính đầu hàng, thêm lên một cái Lâm Dương, tại Tuân Úc trong tay, căn bản không có khả năng lật lên cái gì bọn nước tới. Điểm này, võ chiến thủy chung tin tưởng vững chắc. Một câu, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hắn dùng Tuân Úc, liền chứng minh hắn coi trọng Tuân Úc năng lực. Chủ công, tin tức mới nhất, Lâm Vũ đã chính thức đi Vũ Đô sáu quan, tự mình tọa trấn. Chỉ là, thuộc hạ vô năng, còn không thể xác minh Lâm Vũ ở vào Vũ Đô sáu quan bên trong cái nào mở cửa. Trầm mặc một hồi, Vũ Hóa Điền dẫn đầu tiến lên trước một bước, phá vỡ yên tĩnh không khí. Mọi người đều biết, Vũ Đô sáu quan chính là nằm ngang ở Vũ Đô phương Bắc sáu tòa trọng yếu cửa khẩu. Bọn họ đồng hành mà đứng, đều tại An Quốc Đại Bình Nguyên chính Nam Phương. Lúc này, Lâm Vũ đích thân đến, rõ ràng là dự định đem quyết chiến chỗ theo Vũ Đô di chuyển về phía trước đến cái này Vũ Đô sáu quan. Võ Chiến khoát tay nào nói, không sao, ta biết ngươi tận lực. Lâm Vũ thân là võ đạo chi đỉnh, thần biến cảnh cường giả, hắn nếu là muốn tận lực giấu giếm hành tung, ngươi đánh không dò ra đến hắn bộ dạng, cũng đúng là bình thường. Có điều, ta hy vọng ngươi tiếp tục đi dò xét, không buông tha hết thể dấu vết để lại, nhất định muốn cho ta đem Lâm Vũ vị trí cho ta bắt tới. Lâm Vũ giấu ở cái này Vũ Đô sáu quan bên trong, liền như là một viên bom hẹn giờ giống như. Nếu là không đem tìm ra, một khi Võ Chiến phân binh công phạt Vũ Đô sáu quan thời điểm, hắn cái này thần biến cảnh cường giả đột nhiên giết ra, chỉ sợ sẽ tại đại cục bất lợi. Vũ Hóa Điền nghe vậy, tâm thần khẽ giật mình, đại thụ cảm động, vội vàng nói, chủ công yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, tất nhiên để Lâm Vũ không chỗ có thể ẩn nấp. Phùng Hiếu, ngươi nói một chút Vũ Đô sáu quan, quân ta nên như thế nào đánh chiếm? Võ Chiến lại là đưa ánh mắt về phía Quách Gia. Cổ Hủ, Tuân Úc không tại. Quách Gia cũng là hắn duy nhất cố vấn. Quách Gia hơi hơi tiến lên một bước nói, bẩm chủ công, ta coi là Vũ Đô sáu đóng chặt dày tương liên, chính như lúc trước Vũ Hóa Điền giới thiệu như vậy, rút dây động dừng. Chúng ta vô luận trước công cái nào một cửa, đều sẽ dẫn tới còn lại năm cửa từ phía sau lưng đánh tới, tại quân ta thật to bất lợi. Không sai, quân ta quân lực cường hãn, nhưng cũng có biện pháp có thể phá vũ đô 6 quan ngang liền canh gác kết quả.
Hả?
Nghe được sau cùng, Võ Chiến không khỏi hai mắt tỏa sáng. Võ Chiến nói, nếu như thế, Phùng Hiếu, ngươi thì cho ta thật tốt nói một chút, có gì loại giải pháp?
Võ Chiến lúc trước cũng là ở trong lòng mưu tính một trận. Đại khái phía trên cũng có chút ý nghĩ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Quách Gia suy nghĩ cùng hắn có khác biệt gì.
Quách Gia cũng không kéo dài, ngay sau đó nói, ta coi là có 3 loại giải pháp.
Hắn một, quân ta không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất, tại địch tiếp viện đến trước đó, trước phá một cửa, áp chế hắn nguyệt khí, lại đồ còn lại 5 cửa.
Thứ hai, quân ta có thể cố ý chỉ đánh một cửa, không cần phải gấp, chậm rãi đánh, tới một cái vây điểm đánh viện binh.
Thứ ba, quân ta phân binh 6 đường, lấy quét ngang chi tư, săn bằng vũ đô 6 quan.
3 loại giải pháp nói ra, Quách Gia chính là không cần phải nhiều lời nữa, hắn làm mưu sĩ, cho ra đề nghị, cho ra mưu đồ, là chức trách của hắn.
Như thế nào quyết đoán, còn phải xem Võ Chiến khí phách.
Võ Chiến lặng yên dựng thẳng lên 3 ngón tay nói, điểm thứ nhất, bằng vào ta quân quân lực, toàn lực ứng phó, không khó làm đến, có thể điểm này có một cái chí mạng tai hại, ngay sau đó không rõ Lâm Vũ vị trí đường, như trùng hợp tuyển định công phạt chính là Lâm Vũ chỗ chi quan, thì thế tất lâm vào khẩu chiến, này mưu không thành, ngược lại sẽ làm đại quân ta lâm vào hiểm cảnh.
Điểm thứ hai, không chút hoang mang, vây điểm đánh viện binh, chậm chậm mưu toan, cũng là vẫn có thể xem là một cái ổn thỏa kế sách.
Điểm thứ ba, chia ra 6 đường, đơn giản thô bạo, mạo hiểm cùng lích lợi cùng tồn tại, cần đánh cược một lần.
Trong ngay mắt, Võ Chiến thì là hoàn toàn phân tích Quách Gia 3 sách lợi và hại.
Tổng hợp phân tích đến, người sáng suốt đều rõ ràng, không thể nghi ngờ, điểm thứ hai mặc dù hơi có vẻ nguội, nhưng bảo đảm nhất, có tiến có thối, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động.
Chủ công đây là muốn dùng thứ hai sách sao?
Quách Gia chậm rãi đặt câu hỏi ở giữa, tựa hồ sớm có chủ ý.
Những ngày này xuống tới, hắn đã có thể phát giác, Võ Chiến không phải một cái mù quáng tự đại người.
Nếu không có tình huống đặc biệt, định sẽ không lựa chọn mạo hiểm đấu pháp.
Thận trọng từng bước, là tối ưu rẻ, cũng là một cái hợp cách đế vương, cần phải có quyết đoán.
Không tệ.
Hơi hơi chán đầu, Võ Chiến tiếp tục nói, chư vị coi là, nếu là lựa chọn thứ hai sách, ta được tuyển chọn vũ đô 6 quan bên trong cái nào một cửa làm mồi nhử đâu.
Thứ hai sách vây điểm đánh viện binh, trọng điểm ở chỗ đánh viện binh hai chữ.
Vì vậy, mồi nhử thành trì lựa chọn, cực kỳ trọng yếu.
Tiết Nhân Quý có chút hiểu được, trung điệp một bước, sổ sách bên trong, hình như có hổ báo lôi âm vang lên.
Hắn chắp tay nói, bẩm chủ công, ta coi là, vũ đô 6 quan bên trong, như muốn lựa chọn một cái mồi nhử, Thiệu Nam quan thích hợp nhất.
Tiết Nhân Quý tiếng nói vừa ra,
mọi người đều là lâm vào trầm tư.
Vũ đô 6 quan, theo thứ tự là Vân Sơn quan, Thái Đức quan, Gia Thái quan, Thiệu Nam quan, Thái Hà quan, Phương Bảo quan.
Thiệu Nam quan chỗ Vũ đô 6 quan trung tâm vị trí.
Căn cứ trước đây Vũ Hóa Điển chỗ thăm dò được biết rõ tin tức.
Vũ đô 6 quan, Lâm Vũ các bố trí 30 vạn đại quân.
Trong đó, chỉ có cái này Thiệu Nam quan bên trong 30 vạn đại quân, đều là trước kia đường đường chính chính Tây Bắc quân, cũng không phải là Lâm thời chấp vá lung tung cường trình quân đội. Còn lại 5 cửa bên trong, mặc dù đều là 30 vạn đại quân, nhưng đều không ngoại lệ, đều là vừa vặn điều động tân binh, chiến đấu lực rất có hạn.
Nếu không phải lo lắng trong đó có bẫy, cũng có sầu lo Lâm Vũ cùng huyết lệ quân không biết ẩn thân nơi nào nguyên nhân.
Võ Chiến tất nhiên sẽ lựa chọn trọng binh tấn công Thiệu Nam quan, lại phân binh 5 đường, 6 đường cùng tiến, đã bình ổn đẩy chi thế, quét ngang Vũ đô 6 quan.
Hiện nay, Thiết Nhân Quý đề nghị lấy Thiệu Nam quan làm mồi nhử.
Võ Chiến đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, chính trọng nói, lấy Thiệu Nam quan làm mồi nhử, ta cảm thấy có thể thực hiện, chư vị nghĩ như thế nào?
Thiệu Nam quan bên trong, nắm giữ tinh nhuệ nhất 30 vạn Tây Bắc quân.
Võ Chiến xuất quân như là cố ý cùng rằng co không xong, cũng khó có thể gây nên Lâm Vũ hoài nghi,
sẽ gia tăng thật lớn vây điểm đánh viện binh sát suất thành công.
Trái lại, như Võ Chiến đổi lại cường công những thành trì khác, thật lâu không phá, ngược lại là sẽ để cho Lâm Vũ sinh nghi, còn lại 5 cửa sẽ còn không lựa chọn trợ rút, cũng là một cái không thể biết được.
Võ Chiến vây điểm đánh viện binh chi mưu, cũng liền đem tùy theo thất bại.
Bẩm chủ công, ta cũng cảm thấy Thiệu Nam quan cái gì là thích hợp.
Mặt tướng tán thành.
Quách Gia, Hoàng Trung hai người hảo hảo phụ họa biểu thị đồng ý.
Như thế, cái kia chư vị thì làm tốt tác chiến chuẩn bị đi.
Ta đem tự mình ấn soái xuất trình, chỉ huy công phạt Thiệu Nam quan, Phùng Hiếu, ngươi liền theo ta cùng một chỗ.
Hoàng Trung, Tiết Nhân Quý, ta cắt cho các ngươi 40 vạn võ gia quân, như thế nào vây điểm đánh viện binh, lựa chọn vị trí nào vây điểm đánh viện binh, hai người các ngươi đều có thể tự mình quyết đoán.
Đại kế nghị định về sau, Võ Chiến cũng là quả quyết hạ lệnh.
Hắn cũng là đưa cho Hoàng Trung, Tiết Nhân Quý hai người tuyệt đối quyền tự chủ,
vì để bọn hắn có thể cùng thi triển sở trường.
Chương 111, đánh bất ngờ Nam Thạch quan.
Ngay tại Võ Chiến bên kia chờ xuất phát, sắp xếp xong xuôi hết thảy bố trí thời điểm.
Vương Kỳ góc tây nam, Nam Thạch quan, cửa này phía trên, Tây Bắc Vương quân kỳ treo lên thật cao, tại trong cuồng phong loạn vũ lấy.
Thành tương chính giữa, một bộ màu đen chiến giáp lâm canh, mặt mũi tràn đầy hẩm hực chi sắc.
Hắn một bên mãnh liệt rót lấy rượu mạnh, một bên trong miệng hô lớn, ta hối hận a.
Ta tại sao muốn xung phong nhận việc tiến về Bắc Mạc Vương đình đâu?
A. A. A.
Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét không ngừng, lâm canh mi tâm ở giữa, tràn đầy tích tụ chi sắc.
Hắn càng nghĩ càng giận, cả người đều có chút như muốn điên.
Vừa nghĩ tới lần này Bắc Mạc Vương đình chuyến đi, trên mặt của hắn liền tràn đầy đều là vẻ khổ sở.
Hắn nguyên lai tưởng rằng sau khi trở về, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ, Tây Bắc Vương Lâm Vũ sẽ ý giải cách làm của hắn.
Làm sao biết, hắn đúng lúc bắt kịp Vĩnh Bắc quan, Tuyên Bắc Thành thất thủ thời điểm trở về Vũ Đô, Lâm Vũ ngay tại nổi nóng. Xét thấy hắn đàm phán bất lợi, dưới cơn nóng giận, liền đem Lâm Canh còn có dưới trướng hắn 2 vạn ban đầu đại hạ cấm vệ, đều cho đánh ra đến cái này Nam Thạch quan đến đóng giữ. Thăng thêm trước kia đóng giữ nơi đây 5000 Tây Bắc quân. Lâm Canh hiện trên tay thì tương đương với nắm giữ 2.5 vạn Tây Bắc quân. Chỉ bất quá, Lâm Canh đối với cái này vẫn chưa đủ. Hắn vẫn luôn là muốn trở thành Lâm Vũ dưới trướng đại tướng, có thể thống quân mấy chục vạn thậm chí cả hơn 100 vạn cái chủng loại kia. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều xong. Lâm Canh biết, lần này sau đó, Lâm Vũ tất nhiên sẽ đem hắn thành người ngoài, tại Tây Bắc Vương Lâm Vũ dưới trướng, hắn đem lại khó có quật khởi cơ hội. Đập, đập, đập. Ngay tại Lâm Canh không ngừng mượn rượu giải sầu thời khắc, đột nhiên, được nghe đến từng đợt thiết mã kim qua thanh âm được khởi. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, Lâm Canh trong nháy mắt bừng tỉnh. Hắn thấy được một đám thiết kỵ ngay tại hướng về Nam Thạch Quan đánh tới. Cái này, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua, còn có người sẽ giết hướng Nam Thạch Quan. Sau một khắc, Lâm Canh lại là khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ vẻ khinh thường. Nghiêm túc xét lại một phen, hắn có thể rõ ràng phát giác được, địch nhân kỵ binh số lượng cũng không nhiều, ước chừng cũng chỉ có khoảng 1 vạn người dáng vẻ. Chỉ là 1 vạn thiết kỵ, cho dù đột kích, lại có thể thế nào? Hắn nhưng là có trọn vẹn 2.5 vạn đại quân thủ thành. Chỉ cần hắn không tìm đường chết ra khỏi thành nên địch, 2.5 vạn đại quân thủ vương thành trì, dư xài. Thậm chí, còn có thể mượn thành tường chi lợi, không ngừng làm hao mòn địch quân thiết kỵ hữu sinh lực lượng. Nghĩ đến đây, Lâm Canh trong lòng chính là từ từ hưng phấn lên. Tưởng tượng lấy, hắn có thể mượn trận chiến này, đánh ra huy phong đến, từ đó có hy vọng xoay người. Thật tình không biết, Lâm Vũ cũng đã gần xong đời. Cho dù Lâm Vũ coi trọng hắn, lại có thể thế nào đâu? Nói cho cùng, Lâm Canh bất quá chỉ là một cái thấy không rõ tình thế ngu ngốc thôi. Hu. Dưới tường thành, chừng 1 dặm phạm vi, 1 vạn thiết kỵ ngừng bước. Cầm đầu chi tướng, không là người khác, chính là cái kia một bộ bạch bào, tay cầm trường kiếm, lỗi lạc bất quần tân khí thần. Hắn đảo mắt một vòng Nam Thạch Quan, quả nhiên như đồng tình báo lên nói, Nam Thạch Quan dễ thủ khó công, hai bên trái phải đều là núi vây quanh mà đứng. Nếu muốn phá thành, chỉ có cường công Nam Thạch Quan cửa nam một đường. Giá. Khống chế lấy miệng phun long ngâm từ long câu, tân khí tật lôi cuốn lấy rồi rào đại thế, độc thân một ngựa thẳng đến Nam Thạch Quan xuống. Hiển nhiên tình cảnh này, Lâm Canh cũng không có phái người bắn tên. Hắn có thể phát giác được tân khí tật khí thế đã đạt đến vạn thọ cảnh. Lấy rơi trướng hắn những thứ này binh lính lực lượng, chính là vạn tên cùng bắn, cũng khó có thể làm gì được tân khí tật.